Chương 586, yêu hoàng hướng đại gia chào hỏi. Chương 586, yêu hoàng hướng đại gia chào hỏi. Theo thích hiểu bác chỉ lệnh truyền đạt, Đinh Dương phóng thích tinh thần lực mang theo 3 tổ thành viên cùng một chỗ ẩn nấp thân hình, đồng thời khóa chặt một tòa nhà cao ốc điên cuồng chạy tới. Trong tiểu tổ một tên phong hệ giác tỉnh giả ở dưới chân mọi người ngưng tụ tích chữ phong nguyên làm, sau đó nháy mắt bộc phát ra một đạo mạnh mẽ sức gió đem mọi người bỗng nhiên đưa hướng về phía tầng cao nhất. Vừa đến tầng cao nhất, 5 người thần tốc động tác, Đinh Dương lấy ra phòng ngự linh trận bố trí tại dưới chân, đồng thời thả ra càng nhiều máy bay không người lái dạng chim rồi, trong đó 2 tên đội viên từ chữ vật trang bị bên trong một người móc ra một cái khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần súng bắn tỉa. Còn có một người lấy ra là một thanh súng máy hạng nặng, còn có một cái nặng nề cái dương đen, bên trong để đó chính là một đầu dây đạn thật dài. 3 người bên trên đạn kéo cái chốt. Cuối cùng cái kia phong hệ giác tỉnh giả phóng thích sức gió rơi vào 3 người trên thân. 3 tổ vào chỗ. Đinh Dương khống chế chim rồi phân tán, trong đầu hiện ra một vài bức máy bay không người lái dạng chim rồi chỗ nhìn hình ảnh. Đột nhiên hắn đối trong đó một tên tay bắn tỉa nói, "Lão Dương, 10 giờ phương hướng." Nói xong lão Dương chiến thuật kính bảo hộ bên trong truyền đến máy bay không người lái dạng chim rồi hình ảnh, ngoài trăm thước nào đó tòa nhà bên trong một cái đen như mực thân ảnh ẩn nấp tại tầng 6 gian nào đó phòng cửa sổ phía sau. Hắn đỉnh lấy trên thân sức gió di chuyển nhanh chóng vị trí, ngồi xổm xuống, ngắm chuẩn, cả người nháy mắt bình tĩnh trở lại, hô hấp thay đổi đến vô cùng ổn định. Tiếp theo một cái chớp mắt, có súng bóp. Phanh. Súng ngắm sinh ra to lớn sức giật để thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, nhưng là vì trên thân sức gió tác dụng, rất nhanh lại để cho hắn ổn định lại. Đồng thời xung quanh gió hơi thở còn đánh tan súng bộc phát tiếng nổ, tránh khỏi bọn họ trực tiếp bại lộ vị trí. Mà lúc này một tên khác tay bắn tỉa cũng bắt cỏ. Phía dưới vừa vặn muốn bỏ dậy đại ngạc ngư, trên đầu chịu một đạn lập tức lại đầu váng mắt hoa nằm trở về. Long Húc chờ đội viên cũng vào lúc này đi tới đội trưởng thích hiểu bác bên người. Nguyên Anh hậu kỳ yêu thú, sơ bộ phán định am hiểu lộ địa, lực phòng ngự cực mạnh, lực công kích cường, tốc độ hơi kém một chút. Thích hiểu bác thần tốc phân tích nói, ba tổ yểm hộ, áp chế, đặc điều, hồ tam, cố hóa mặt đất, đừng để nó có cơ hội lộ địa. Là, mọi người đáp lại. Bên trên Thích hiểu bác ra lệnh một tiếng, lập tức cả người dẫn đầu liền xông ra ngoài. Vương Thịnh cùng Long Húc bọn họ theo sát phía sau. 2 tên thủ hệ giác tỉnh giả, một cái pháp sư, một cái xe tăng, 2 người tại cố hóa mặt đất đồng thời, một cái đứng bên ngoài viễn trình chuyển vận, một cái khác thì là nhấc lên một mặt mỏm núi đá thuẫn bỗng nhiên hướng về đại ngạc ngư đụng tới. Lôi thiểm. Thích hiểu bác hóa thành một đạo lôi quang, từ đại ngạc ngư bên cạnh chợt lóe lên. Vừa vặn cái kia mấy đạo lôi không thể phá vỡ cá sấu phòng ngự, thế nhưng lần này, hắn chỉ dùng một đao liền đem cá sấu cái kia thật dày lân giáp rạch ra một đạo đẫm máu lỗ hổng. Màu xanh dòng điện giống như từng cây kim thép, theo vết thương đâm vào cá sấu trong cơ thể, để phát ra một tiếng thống khổ tiếng gầm gừ. Nó muốn đột địa, thế nhưng vô luận như thế nào đào, lại liền một cái hố đều đào không đi ra. Thanh long lập địa. Theo sát mà đến Vương Thịnh trường thương trong tay tỏa ra một vệt thanh mang, dưới chân đột nhiên phát lực, cả người giữa không trung cao tốc chuyển động thân khu hình như biến thành một cái lớn mũi khoan. Đinh. Đầu thương rơi vào đại ngạc ngư trên thân chui ra đại lượng tia lửa, đồng thời đem đại ngạc ngư thân thể cao lớn xô đi ra 10 mấy mét. Đập. Vương Thịnh rơi xuống đất nháy mắt lại ra một thương. Trường thương trong tay lấy quỷ dị rung động cong rung động, tựa như một đầu bạch xà thoát ra. Mà đại ngạc ngư đang đau nhức bên trong rãy rủa thân thể, một cái đuôi hướng hắn quét tới. Lúc này màu xanh lôi quang lần thứ 2 chợt lóe lên, sông đại ngạc ngư mọc đầy gai ngược cái đuôi chặt xuống 1/2. Long Húc sau đó một thương triều tiền, chọc vào đại ngạc ngư phần cổ, đầu thương trực tiếp đâm rách lân giáp, sau đó nháy mắt thả ra mạnh mẽ linh lực đem đại ngạc ngư phần cổ nổ cái máu thịt bé bét. Đại ngạc ngư há mồm phát ra gào thét, có 2 tên đội viên thuận thế một nhân nhất mang lôi kéo một cái tơ thép trực tiếp đeo vào cá sấu hàm trên, cắm ở trong cái răng. 2 nhân nhất cái trượt xúc chạy đến cá sấu phía sau, chợt đồng thời dùng sức níu lại tơ thép, đem cá sấu miệng kéo dài. Vương Thịnh trong mắt tinh quang tiềm thước, lập tức minh bạch 2 người ý nghĩ. Đầu này đại ngạc ngư trên thân lân giáp quá dày quá cứng, đồng thời không tiện bọn họ tiến công. Mà bên ngoài cứng rắn, không đại biểu bên trong cũng đồng dạng cứng rắn. Dưới chân hắn hoạt bộ, quay người đem trường thương thế đi bị lệch từ đuôi đến đầu, một thương thăm dò vào đại ngạc ngư bên trên quang, không quản tam thất hai thập nhất, chân khí trong cơ thể chính là một mạch bạo phát ra. Thế nhưng đại ngạc ngư sinh mệnh lực vẫn là quá ương ngạnh, cho dù là dạng này, nó cũng đều còn chưa có chết đi. Thân thể liều mạng run rẩy. Đột nhiên lôi quang thiểm thước, thích hiểu bác xuất hiện tại đại ngạc ngư đỉnh đầu, hai tay cầm ngược chui đao, đối với cá sấu con mắt hung hăng đâm đi vào. Ầm ầm. Một trận bạo liệt tiếng sấm nổ vang, đại ngạc ngư con mắt nháy mắt nổ tung, lôi đỉnh chi lực xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hủy nó sinh cơ. Đại ngạc ngư phát ra cuối cùng một tiếng gào thét phía sau, ầm vang nằm rạp trên mặt đất, triệt để tuyệt diện sinh cơ. Trống trải đường phố cuối cùng lại lần thứ 2 khôi phục bình tĩnh. Qua một hồi lâu, thích hiểu bác đứng tại cá sấu đỉnh đầu, rút ra chính mình chiến đao, ngực chập trùng, bình phục chính mình khí tức. Vương Thịnh cũng dùng sức đem trường thương từ cá sấu trong miệng đới đi ra, kết quả lập tức dùng sức quá mạnh, cho hắn làm cái lảo đảo, kém chút ngã cái bờ mông đôn. Tốt tại Long Húc tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy, kém điểm ra làm trò cười cho thiên hạ. Cảm ơn huynh đệ. Vương Thịnh hướng Long Húc nói tiếng cảm ơn. Long Húc cười cười, nhỏ hắn vừa vặn mở miệng, đột nhiên một đạo ánh sáng phóng tới từ phía sau lưng của hắn chui vào, hắn toàn bộ nửa người trên ầm vang nổ tung. Đứng ở bên cạnh hắn Vương Thịnh con ngươi co vào, cảm nhận được trên mặt cái kia huyết dịch nóng bỏng, cả người hắn đều choáng váng. Thích hiểu bác muốn rách cả mí mắt, tìm công sự che chắn. Phanh. Hắn vừa dứt lời, lại một tên đội viên thân thể nổ tung. Hắn hóa thành một đạo lôi quang, nắm lấy đờ đẫn Vương Thịnh đem hắn ném vào bên cạnh một nhà cửa hàng bên trong. Tiếp lấy thân hình thần tốc toán loạn đi cứu viện mặt khác đồng đội. Có thể là cứ như vậy nháy mắt ba con mắt công phu, liền lại có hai tên đồng đội gặp nạn. Mãi đến tất cả mọi người trốn vào phụ cận trong lâu, Thích Hiểu Bác một thân một mình hướng về Đinh Dương bọn họ vị trí đại lâu cực tốc lao đi. Mà đúng lúc này, bọn họ vô tuyến điện thiết bị bên trong truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. "Chư vị, Yêu Hoàng hướng đại gia chào hỏi." Chương 587, đột phát yêu chiều chương 587, đột phát yêu chiều thùng thùng. Thùng thùng. Thùng thùng. Vương Thịnh nằm tại u ám yên tĩnh cửa hàng bên trong, khuôn mặt ngốc trệ, bên tai không ngừng truyền đến tiếng tim mình đập. Long Húc cùng mặt khác đồng đội tử vong xuất hiện ở trong đầu hắn vung đi không được. Một giây trước còn cười cười nói nói, sống sờ sờ một người, một giây sau liền biến thành huyết vụ đầy trời cùng nửa bộ thi thể. Ruột trong dạ dày rời sông lớp biển, hắn đông nhiên bỏ dậy khô khốc một hồi nôn. Hắn thấy qua thi thể, yêu thú, dị thú, người hắn đều gào. Nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đồng hành người, nhìn thấy thi thể của chiến hữu. Bất quá chân chính để hắn cảm thấy buồn nôn, cũng không phải là đồng đội thi thể, mà là đến từ đồng đội phản bội. Màu xanh lôi quang cực tốc tiềm thức đến chỗ nấp đại lâu phía dưới, sau đó đột nhiên chuyển hướng, có 90 độ dán vào đại lâu tường ngoài trực tiếp vọt tới tầng cao nhất. Chỉ là chờ Thích Hiểu Bác tới thời điểm, liền chỉ có thấy được 4 bộ thi thể. Hắn muốn tìm người kia, cũng sớm đã chuồn mất. Đội trưởng đột nhiên trong đầu hắn truyền đến một thanh âm. Hắn sắc mặt vui mừng, một cái bước xa chạy đến Đinh Dương bên người, đem hắn đỡ lên. Có thể là ngực bị móc một cái độc lớn, trái tim đều đã không cánh mà bay. Đinh Dương, rõ ràng đã triệt để chặt đứt sinh cơ a. Đinh Dương Thích Hiểu Bác một bên hướng đối phương trong cơ thể truyền vào linh lực, một bên nhẹ giọng la lên. Đội trưởng trong đầu lần thứ hai vang lên Đinh Dương âm thanh, đừng uổng phí sức lực. Ta nhục thân đã chết, ta tinh thần lực cũng vô pháp chống đỡ quá lâu. Đinh Dương âm thanh đứt quãng. Thích Hiểu Bác viền mắt đỏ lên, ngươi chớ nói chuyện, giữ gìn lực lượng. Ta đã thông báo tổng bộ, chi viện lập tức liền đến. Không có, vô dụng. Ta tình huống, chính ta, rõ ràng. Đội trưởng, liền để ta. Cuối cùng làm một lần mắt của ngươi a. Một đoàn màu bạc trắng tinh thần lực trong lúc đó trong không khí ngưng tụ, đồng thời đang không ngừng giảm. Thích Hiểu Bác thần sắc biến đổi, ngươi muốn làm gì? Tinh thần lực bên trong hiện ra Đinh Dương khuôn mặt, hắn đối với Thích Hiểu Bác khẽ mỉm cười. Đội trưởng, nhất định muốn giết chết hắn, thay chúng ta. Báo thủ dừng lại. Thích Hiểu Bác muốn cùng dạng sử dụng tinh thần lực để Đinh Dương cưỡng ép đình chỉ. Thế nhưng Đinh Dương xem như một tên kim đan kỳ tinh thần hệ giác tỉnh giả, dù cho so hắn thấp một đại cảnh, thế nhưng cái này ôm lấy tử trí một kích, cũng không phải là hắn nhẹ nhõm liền có thể hóa giải. Ông. Đinh Dương tinh thần lực đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang mũi tên, trực tiếp bắn vào Thích Hiểu Bác mi tâm. Nhất thời một bộ to lớn tình cảnh hình ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hình ảnh kia là 360 độ không có góc chết hình ảnh, theo ý niệm của hắn khẽ động, hình ảnh nháy mắt biến thành thượng đế thị giác, để hắn đôi tất cả xung quanh đều rõ như lòng bàn tay. Đinh Dương đây là lấy chính mình tinh thần lực làm tế chủ loại, trợ giúp hắn tạm thời mở ra ngụy thần nhận thức. Tại thần thức phạm vi bên trong, các loại yêu ma quỷ quái đều là từng ly từng tí nhất định hiện. Đồng thời tại trong tầm mắt của hắn, còn nhìn thấy một đoàn đặc biệt rõ ràng điểm sáng màu bạc, liền tại 300 mét bên ngoài đại lâu bên trong. Đây là Đinh Dương tinh thần tiêu ký, vị tiêu ký, dĩ nhiên chính là cái kia đã chạy trốn bị gọi là Lao Dương tay bắn tỉa. Thích Hiểu Bác cái trán gân xanh nô lên, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Dương Tranh, thân hình hắn từ trên nóc nhà đột nhiên tránh mà ra, đã thấy hóa thành một đạo flash bạch phá thiên trong không, hướng về cái kia tay bắn tỉa Dương Tranh cực tốc lao đi. Bên kia, vừa vặn lắp xong súng ngắm Dương Tranh đột nhiên lông tơ dựng thẳng, cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Trong lòng hắn siết chặt, lúc này liền đem phòng ngự linh trận mở ra. Mà liền tại hắn mở ra linh trận một giây sau, một tiếng sấm rền âm thanh đột nhiên nổ vang, cửa sổ nổ vỡ nát, phòng ngự linh trận tạo nên tầng tầng gợn sóng. Thích Hiểu Bác xuất hiện tại phía bên ngoài cửa sổ, dưới chân lôi đỉnh khuấy động để hắn đứng ở giữa không trung. Hắn điên cuồng vung vẩy trong tay chiến đao, không ngừng chém vào phòng ngự linh trận bên trên. Dương Tranh giật nảy mình, nhưng mãi đến nhìn thấy đối phương căn bản không làm gì được linh trận, cái này mới rốt cục yên lòng. Hắn đùa cợt cười một tiếng, ta thật thích ngươi tấm này muốn giết chết ta, nhưng căn bản không đụng tới ta bộ dáng. Phanh. Đống Dương hắn không có dấu hiệu nào bắn một phát súng. Viên đạn tốc độ phi hành rất nhanh, thế nhưng tại thần thức bao trùm bên dưới, tăng thêm siêu phàm tốc độ, Thích Hiểu Bác dễ như trở bàn tay liền né tránh. Sau đó lại bắt đầu không ngừng nghỉ, điên cuồng tiến công. Hắn hiện tại không muốn hỏi đối phương vì cái gì muốn làm như thế, cái kia đã không có chút ý nghĩa nào. Tại đối phương bóp cò một khắc này, bọn họ liền đã nhất định là không chết không thôi kết quả. Hắn hiện tại lòng tràn đầy chỉ nghĩ đến đem cái này tạm trùng chém thành muôn mảnh. Hắn hai mắt đỏ tươi, trong tay chiến đao càng rung động càng nhanh, hắn khí tức trên thân đồng thời cũng bắt đầu chậm chạp tăng lên. Cái này phòng ngự linh trận thuộc về là cấp thấp nhất hệ liệt, cao nhất hạn mức cao nhất chỉ có thể phòng ngự được nguyên anh hậu kỳ. Dương Tranh phát giác được phòng ngự linh trận hiệu quả tựa hồ chính tại nhanh chóng yếu bớt, thần sắc biến đổi lại vội vàng mở ra một thương. Lần này Thích Hiểu Bác liền trốn đều không có trốn, viên đạn trong mắt hắn thay đổi đến vô cùng chậm chạp, hắn phất tay nghiêng bổ, lại một đao đem viên kia đặc chế viên đạn từ giữa đó một phân thành hai. Bèn, hai nửa viên đạn từ hắn bên người bay qua, tại sau lưng bộc phát ra kinh khủng linh hướng. Dương Tranh trong lòng có chút hốt hoảng, hắn cố nén bị sức giật xung kích phía sau loại kia toàn thân sắp tan ra thành từng mảnh cảm giác, lại liên tục nổ hai phát súng. Nhưng kết quả lại như cũng là giống nhau. Liên tại hắn lại muốn mở thương thứ tư thời điểm, có súng lại trừ trống không. Chuẩn xác mà nói là bắt cỏ, nhưng lại không thành công khai hỏa. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, đã thấy súng ngắm phía trên quá tải bảo vệ đèn chỉ thị phát sáng lên. Loại này súng bắn tiện nếu như đánh bình thường viên đạn lời nói, tùy tiện liên tục đánh cái mấy ngàn phát cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu như sử dụng đặc chế linh năng đặc thù đạn, mỗi nã một phát súng tốt nhất khoảng cách 3 giây, nếu không to lớn linh hướng tạo thành áp lực quá lớn, nhiệt độ quá cao, liền có khả năng sẽ gây nên tạc nòng nguy hiểm. Đặc thù đạn nhất cao bạo phát đủ để đánh xuyên qua nguyên anh kỳ tu sĩ phòng ngự, cao tổn thương, tự nhiên cũng liền có cao phụ tải. Vì để tránh cho nguy hiểm sự tình phát sinh, cho nên mỗi một chiếc súng ngắm bên trên đều phối trí quá tải giám sát trang bị. Một khi nòng súng đạt tới có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất, liền sẽ tự động bị khóa lại, không cách nào sử dụng, nghĩ muốn tiếp tục sử dụng liền cần chờ một phút làm lạnh. Nghe vào hình như hạn chế rất nhiều, cảm giác rất gân gà. Thế nhưng tại thực tế chiến đấu bên trong, ít nhất liền cho đến trước mắt, cái này súng tại tiểu quy mô trên chiến trường đều phát huy kỳ hiệu. Chỉ là, thời gian cún đồ một phút. Dương Tranh liếc nhìn phòng ngự linh trận trận bản, lại liếc nhìn bên ngoài như chó điên thích hiểu bác, trong lòng đại khái đánh giá một chút. Phòng ngự linh trận chống đỡ cái một phút vấn đề không lớn. Có thể là liền tính một phút phía sau súng ngắm thời gian cún đầu kết thúc, thứ này đối với đối phương cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn dương mắt nhìn hướng Cố Hiểu Ba, nguyên bản nhìn qua có chút bối rối thần sắc đột nhiên thay đổi đến bình tĩnh trở lại. Khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười quỷ dị. Tiếp viện, cũng sắp đến a. Thích Hiểu Bác nhíu mày lại. Đã thấy Dương Tranh đem súng ngắm thu vào, từ chữ vật trang bị bên trong móc ra một cây xương ngón tay đồng dạng cái còi đặt ở bên miệng. Chít chít. Bén nhọn âm thanh từ xương chạm canh gác bên trong phát ra. Cùng lúc đó trong thành nhiều chỗ địa điểm cũng đều vang lên xương tiếng còi. Theo tiếng còi quen quẩn, mặt đất đột nhiên phát sinh chấn động, sau đó tạo thành diện tích lớn sụt xuống, chỉ thấy đại lượng yêu thú giống như quỷ mị từ dưới mặt đất chen chúc mà ra. Mấy chi đội ngũ thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, liền bị thình lình thú chiêu nuốt hết. Làm sao sẽ? Thích Hiểu Bác bọn họ vị trí quảng trường cũng đồng dạng xuất hiện rất nhiều yêu thú, trong mắt của hắn lộ ra khó có thể tin cùng không có khả năng. Không lộ như thế số lượng yêu thú, vì cái gì trước đó không có phát hiện? Ha ha ha. Dương Tranh bỗng nhiên điên cuồng cười to, run rẩy ai nhân tộc. Đường ngăn cách. Vốn là nghĩ đơn giản điền cái hố, có thể là tùy tiện biết, lại cảm thấy có chút bối nát, cũng chỉ phải nhiều kéo dài mấy cái chương tiết. Còn có à, hôm nay đại khái suy tư một chút, chờ điền xong cái này hố, không sai biệt lắm cũng liền nên đến giai đoạn sau cùng, xem chừng có thể lại có mấy chục mặt chữ, liền nên kết thúc. Chương 588, yêu thú chi họa chương 588, yêu thú chi họa thỉnh lình yêu triều đánh tất cả nhân nhất trở tay không kịp. Nếu biết rõ bây giờ là lấy thanh lý cùng kiến thiết công tác làm chủ, trong thành đồng thời không có quá nhiều cường giả dừng lại. Mà còn những này yêu thú cũng không phải là không có kết cấu gì chạy tán loạn khắp nơi, mà là có mục đích tính tại trong thành thị chạy nhanh. Bọn họ chia tốt mấy bộ phận. Một bộ phận đi phá hủy thành thị cung cấp điện hệ thống, đồng thời quấy nhiễu cả tòa thành tín hiệu. Một bộ phận đối trong thành phụ trách thanh lý công tác đội ngũ tiến hành săn bắn truy sát, còn có một bộ phận xuất hiện tại trung tâm chỉ huy, bên ngoài trại lính mặt, cuối cùng cũng là số lượng khổng lồ nhất cái kia một bộ phận, thì là hướng về vừa vặn xây dựng tốt tường thành chạy đi. Hiển nhiên đây là một lần có tổ chức có dự mưu hành động. Trung tâm chỉ huy mở ra phòng ngự linh trận, đem yêu thú đều chống cự ở bên ngoài. Nội bộ các chiến sĩ thần tốc động tác, hoặc dùng năng lực, hoặc dùng linh năng vũ khí đánh giết yêu thú. Đông nhiên một trận kiếm ý giật giảo, từ trung tâm chỉ huy bên trong bộc phát, ngay sau đó mấy ngàn kiếm khí bay ra đem linh trận phía ngoài yêu thú quét sạch sành sanh. Trong thành dừng lại hợp đạo kỳ cường giả đối mặt lập tức cục diện thần sắc vô cùng âm trầm. Quý tiên sinh mặt khác hai tên xuất khiếu kỳ tu sĩ nhìn hướng vị này hợp đạo kỳ cường giả Quý Thành. Quý Thành bất đắc dĩ, đều nhìn ta làm gì, tranh thủ thời gian kéo còi báo động gọi tổng bộ a. Là, một người trong đó ngồi tại trước đài điều khiển trực tiếp một bàn tay đập vào khẩn cấp nút bấm bên trên. Trong thành lập tức vang lên tiếng cảnh báo, từng cái bộ môn thần tốc vận hành. Quân doanh cùng trung tâm chỉ huy bên này có độc lập cung cấp điện hệ thống, cho nên cũng không có bị ảnh hưởng. Khẩn cấp nút bấm đè xuống không đến 10 giây, trung tâm chỉ huy điện thoại vệ tinh liền tiếp đến tổng bộ Long Sào cuộc gọi đến. Long Sào bên kia đại khái hiểu rõ một chút tình huống, sau đó không có làm nhiều nói nhảm, trực tiếp triệu tập phụ cận bộ đội, còn có hai vị nhàn hạ hợp đạo kỳ cường giả hỏa tốc chạy tới bên này. Trách nhiệm loại này sự tình khẳng định là muốn truy cứu, thế nhưng hiển nhiên không phải tại hiện vào lúc này. Chỉ bất quá vì phòng ngừa địa phương khác cũng xuất hiện tình huống tương tự, cho nên lần này bộ đội tiếp viện nhân số sẽ không quá nhiều. Trên thực tế loại này trình độ thú triều, Quý Thành một người liền có thể giải quyết. Thế nhưng mọi thứ đều coi trọng cái vạn nhất, càng là loại này thời điểm liền có càng phải cầu ổn. Dù sao yêu tộc có thể đem khổng lồ như thế số lượng yêu thú ẩn nấp đi, dù ai cũng không cách nào cam đoan còn có hay không ngoài ý muốn khác. Long Sào bên kia còn nói cho Quý Thành bọn họ, lúc cần thiết có thể tiến hành hủy diệt tính đả kích, cũng chính là phá hủy cả tòa pháo đài thành thị. Không nói hợp đạo kỳ, cho dù là một tên động hư kỳ tu sĩ, tại chưa nhận đến bất kỳ trở ngại nào dưới tình huống, cũng là hoàn toàn có thể làm được loại này trình độ. Bất quá đây là dự tính xấu nhất, tình huống bây giờ còn không có kém đến trình độ đó. Hồ Cường, ngươi theo ta đi một lần, quyết không thể để những này yêu thú lại tùy ý phá hủy. Quý Thành nhìn xem hai người nói, Đường Hải Hâm, ngươi tiếp tục lưu lại trung tâm chỉ huy, cho lão tử ghi nhớ một câu, câu nói này cũng nói cho mọi người, nếu không nghĩ đoạn tiểu gia trở về sau sốc các ngươi sơn sọ, cũng đừng cờ mở nở sinh ra không tốt suy nghĩ. Minh bạch chưa? Đường Hải Hâm cọ từ trên ghế đứng lên, công chính kính quân lễ, minh bạch. Quý Thành vô bờ vai của hắn, sau đó cùng Hồ Cường đi ra trung tâm chỉ huy. Vừa đến bên ngoài, hắn nắm lấy Hồ Cường cánh tay nhất phi trùng thiên. Bay tới không trung, hắn quan sát trong thành tình huống, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Cứ như vậy một hồi thời gian, đám yêu thú đã đem trong thành tuyệt đại đa số địa điểm trọng yếu gần như đều công phá, bọn họ người có thể nói là tổn thất nặng nề. Chiếu hiện tại tình huống này nhìn, toàn này pháo đài thành thị sợ rằng không có mấy tháng là không cách nào đưa vào sử dụng. Tường thành phòng ốc vậy cũng là chuyện nhỏ, những cái kia đều không đáng tiền. Chân chính đáng tiền chính là trong thành các loại dụng cụ điện tử cùng thiết bị. Về sau trong thành người bình thường ít nhất chiếm 7-8 phần, tu sĩ bên này không có điện, không có hỏa, không có sưởi ấm vấn đề không tính lớn. Nhưng hôm nay đây chính là lạnh nhất thời điểm, không có điện, không có sưởi ấm, cái này để người ta sống thế nào? Giống cổ nhân nhất dạng sinh rơm tuổi. Hiện đại hóa trong thành phố nào có như vậy nhiều rơm tuổi có thể đốt? Ít người vấn đề không lớn, có thể đến lúc đó cái này một tòa trong thành ít nhất phải có mấy trăm bằng người, thậm chí ngàn vạn. Nhân nhất nhiều lên, nguyên bản hạt vườn lớn nhỏ sự tình cũng sẽ bị vô hạn phong to. Hiện ngay tại lúc này kiêng kỵ nhất chính là dân loạn. Tốt tại lúc trước không có đem chỗ tránh nạn xây tại dưới đất. Phía trên thật đúng là có dự kiến trước. Hồ Cương nhìn xem tình huống phía dưới không khỏi cảm khái một câu. Lúc trước muốn xây dựng chỗ tránh nạn thời điểm, Đoàn Kiệt bọn họ chuyện thứ nhất chính là đem dưới mặt đất chỗ tránh nạn bắt bỏ. Đây đều là vết xe đổ, là kiếp trước lần lượt đấm máu dạy dỗ đổi lấy kinh nghiệm. Yêu tộc nắm giữ năng lực khác yêu thú nhiều hay không không rõ ràng. Thế nhưng sẽ đào hang, độ địa tuyệt đối là một chảo một năm lớn. Cho nên đối mặt yêu tộc, dưới mặt đất ngược lại là chỗ nguy hiểm nhất. Bây giờ cả nước cao nguy địa khu dân chúng đều bị chuyển rời đến từng cái di tích bên trong. Phương diện an toàn hoàn toàn không có vấn đề, bên trong cũng đều có phát điện thiết bị, mặc dù không cách nào cung cấp quá nhiều, chỉ có buổi tối mới sẽ mở điện, sinh hoạt tương đối túng quẫn, thế nhưng liền tạm thời cho là một lần nghỉ phép lữ hành, miễn cưỡng cũng đều còn có thể chịu được. Nhẫn nhịn không được, sẽ có người dạy bọn họ học được nhẫn nại. Phía tây hơi tốt một chút, ta đưa ngươi qua bên kia, có thể giết bao nhiêu, không muốn trước mặt, trọng yếu nhất chính là cứu người. Quý Thành nói. Hồ Cương trùng điệp gật đầu, minh bạch. Quý Thành tay bấm kiếm chỉ, kiếm khí ngưng tụ thành một cái phi kiếm màu trắng, hắn đem Hồ Cường một cái ném lên, mọi việc cẩn thận. Đi. Ngón tay hắn phương tây, phi kiếm mang theo Hồ Cường phi bút đi. Đưa đi Hồ Cường phía sau, trên người hắn kiếm ý bộc phát. Bụt. Tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Trên bầu trời lập tức ngưng tụ ra đi ngàn vạn kiếm khí, sáng tỏ phi phàm, tựa như sao dày đặc đồng dạng. Một giây sau hắn hướng phía dưới chỉ một cái, kiếm khí như mưa nháy mắt chút xuống. Trong chốc lát trong thành liền đã yêu thi khắp nơi, máu chảy thành sông. Đợt thứ nhất tiến công kết thúc, hắn đồng thời không có gấp lập tức động thủ, mà là đứng ở trên không hơi chờ một hồi. Xem ra là không có mai phục, hắn lẩm bẩm đích thì thầm một tiếng. Mới vừa nói xong hắn quay người chính là một kiếm. Không khí một trận mơ hồ, một cái hợp đạo kỳ đại yêu hiện rõ thân hình, hướng về sau nhanh lùi lại trong vòng hơn 10 dặm. Thử. Quý Thành nổ nước miếng, quả nhiên đều là điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng đất con chuột. Liền sẽ chơi đánh lén là a. Đối diện là một cái điều yêu, sau lưng cánh tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng đặc biệt sáng tỏ. Cái kia điều yêu một câu đều không nói trực tiếp vỗ cánh lao đến. Yêu hung ác không nói nhiều. Vậy thì càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Bụt. Quý Thành cổ tay khẽ đảo một thanh lợi kiếm rơi vào trong tay, phất tay một bộ kiếm khí vung vãi mà ra. Chương 589, kháng khách giữ chủ giác chương 589, kháng khách giữ chủ giác trên bầu trời nhân yêu chiến làm một đoạn. Trên mặt đất cũng là đồng dạng hình ảnh. Hồ Cương hóa thành thịt người máy xúc đất, đâm đầu thẳng vào yêu triều đắp bên trong một đường quét ngang, chính giữa cứu không ít người. Mà Thích Hiểu Bắc bên này rốt cục là đem phòng ngự linh trận đánh vỡ, một đao kết liêu dương tranh. Thế nhưng giết cái này tạm chuẩn về sau, trong lòng của hắn cũng không có bất luận cái gì thống khoái cảm giác. Hắn không có xoắn xuýt quá nhiều, đem dương tranh thi thể thu vào, trở về làm chứng minh, sau đó xoay người liền từ cửa sổ nhảy xuống. Trên bầu trời trời trong phích lịch, mấy đạo lôi quang rơi vào đàn yêu thú bên trong, lập tức mấy chục cái yêu thú liền bị chém thành cho bụi. Hắn thần tốc lách mình tìm tới may mắn còn sống sót đội viên. Nguyên bản một chi đội ngũ có 3 tiểu tổ, tổng 15 người. Nhưng là bây giờ tính đến Thích Hiểu Bắc cái đội trưởng này, lại chỉ còn lại 4 người. Trong đó còn có một người bị thương. Thích Hiểu Bắc một người mang theo Vương Thịnh 3 người bọn hắn tại đầu đường thần tốc tán loạn, cuối cùng trực tiếp chạy đến một tòa văn phòng phía trên. Thích Hiểu Bắc hai tay vịn đầu gối, từng ngụm thở hổn hển. Phía trước đối phó Dương Tranh hắn liền đã lãng phí đại lượng thể lực cùng linh lực. Hiện tại lại mang 3 người chạy trốn, hắn đúng là có chút ăn không tiêu. Hắn từ trữ vật trang bị bên trong lấy ra 2 viên thuốc an bảo. Kiểm kê vật tư Vương Thịnh bọn họ riêng phần mình kiểm tra một hồi chính mình trữ vật trang bị. Vương Thịnh, bổ khí đan 7 viên, hồi linh đan 5 viên. Bổ khí đan không có, hồi linh đan 3 viên. Bổ khí đan 1 viên, hồi linh đan 2 viên. Thích Hiểu Bắc liếc nhìn chính mình, bổ khí đan 2 viên, hồi linh đan 5 viên. 4 người bên trong chỉ có Vương Thịnh là võ giả, càng cần hơn dùng bổ khí đan. Đến mức những người khác, bổ khí đan đối với bọn họ hiệu quả càng nhiều chính là khôi phục thể lực, cho nên cái này đan dược mang cũng không nhiều. Vương Thịnh, ngươi phân 2 viên hồi linh đan cùng bổ khí đan cho Hồ Tam, hắn thổ hệ phòng ngự là chúng ta bây giờ cần nhất. Thích Hiểu Bắc suy nghĩ một chút nói, Hồ Tam chính là trong đội ngũ bị thương cái kia, cũng là vừa bận xách theo mỏm núi đá thuẫn phóng tới đại ngạc ngư cái kia. Vương Thịnh gật đầu, lấy ra 4 viên thuốc cho đồng đội Hồ Tam. Hồ Tam dùng bổ khí đan về sau, thương thế trên người bắt đầu phục hồi từ từ, khí lực cũng khôi phục 7 thành. Đông. Đột nhiên đại lâu chấn động, mọi người hướng dưới lầu nhìn, đã thấy đã có yêu thú người bị xông vào trong lâu, còn có rất nhiều trực tiếp theo tường ngoài leo lên. Thích Hiểu Bắc một cái thiên quân đếm tới lôi đình rơi xuống, đem leo lên phía trên yêu thú đánh hạ xuống, yêu thú rơi xuống lại nện đến cái khác yêu thú, cuối cùng đập ngã mấy cái. Sau đó hắn ôm 3 người hướng về bầu trời thoát ra ngoài một khoảng cách, sau đó lại chạy đến một chỗ khác trên nóc nhà. Loại này thời điểm liều mạng khẳng định là không thể nào. Tốt trong thành này bây giờ cũng không có cư dân, bọn họ cũng không cần cố kỵ quá nhiều, liền chạy chính mình liền được. Nhưng mà làm bọn họ vừa vặn rơi xuống trên nóc nhà, Thích Hiểu Bắc bên thai lại bỗng nhiên chuyển đến một trận khẽ gọi. Thích Hiểu Bắc ân. Thích Hiểu Bắc vô ý thức lên tiếng, đột nhiên đầu chuyển đến một trận kim đâm đâm nói, dưới chân hắn một lảo đảo, ôm đầu quỳ một chân trên đất. Đội trưởng. Vương Thịnh bọn họ đem hắn đỡ lấy. Đội trưởng, ngươi thế nào? Thích Hiểu Bác khuôn mặt dữ tợn, chứng đến phát tím, tình huống không đúng. Đi mau. Vương Thịnh đột nhiên toàn thân lông tơ đứng lên, quay người chính là một cái hồi mã thương. Một đạo nhân hình hắc ảnh linh hoạt nhảy ra, sau đó đứng ở cách bọn họ 5 mét có hơn địa phương. Mọi người định thần nhìn lại, đã thấy là một cái dáng người mập mạp hắc tinh tinh thai trắng. Hai chân đứng thẳng, chiều cao 7 thước. Hồ Tam cùng một tên khác đồng đội đem Thích Hiểu Bác bảo vệ tại sau lưng. Hắc Tinh Tinh nhìn xem bốn người, nghiêng đầu, Hồ Tam đứng lên. Thích Hiểu Bác khẽ quát một tiếng, đưa tay một tia chớp bổ về phía Tinh Tinh. Mà cái kia Tinh Tinh rõ ràng thân hình như heo, thần sát thoạt nhìn có chút khô khan, tốc độ cùng phản ứng lại lạ thường nhanh, thân hình thoát một cái liền tránh đi lôi đỉnh. Nhưng Thích Hiểu Bác cũng không có trông chờ một đạo lôi có thể đưa nó làm sao, hắn mượn cơ hội này cố nén cảm giác khó chịu, mang theo ba người chuẩn bị lại lần nữa tiến hành lôi thiểm. Thế nhưng hắn mới vừa cất bước vọt tới giữa không trung, trong đầu đột nhiên lại chuyển trước khi đến âm thanh. Thích Hiểu Bác lần này hắn rõ ràng không có trả lời, nhưng lại vẫn là trúng chiêu. Hắn hét thảm một tiếng, trên thân lôi quang tiêu tán, toàn thân khí lực nháy mắt biến mất, bốn người giữa không trung mất đi trọng tâm rơi xuống. Phía dưới đại lượng yêu thú tụ tập, đều ngửa đầu nhìn lấy bọn hắn, trong mắt chứa đựng tham lam hừng quang. Vương Thịnh phản ứng nhanh nhất, hắn cắn răng một cái, bắt lấy ba người khác liền muốn vung đến bên cạnh trên nóc nhà. Kết quả hắn tay bỗng nhiên bị Hồ Tam phản bắt lấy, Hồ Tam khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên đem ba người vung đến trên mái nhà. Mà chính hắn thì rơi vào yêu thú đắp bên trong. Đôi mắt đỏ yêu thú cùng nhau tiến lên, trong chớp mắt hắn liền bị chìm ngập tại trong đó. Vương Thịnh ba người tại lầu chóp lăn vài vòng. Cái kia Bạch Nhĩ Tinh Tinh chẳng biết lúc nào từ tòa nhà bên cạnh đỉnh chạy tới, làm bộ liền nhào về phía đã không có năng lực tác chiến Thích Hiểu Bác. Nhưng lại tại nó móng đuôi sắc bén đều muốn đâm vào Thích Hiểu Bác lồng ngực thời điểm, một đạo kình phong đột nhiên từ bên cạnh đánh tới, nó thân thể ngựa ra sau, một cây trường thương từ trước mặt nó bay qua. Bạch Nhĩ Tinh Tinh thuận thế lộn ngược ra sau kéo dài khoảng cách, nhìn hướng Vương Thịnh, khô khan khuôn mặt bên trên nhiều một vết kỳ quái thân sắc. Cái này nhân loại, vừa vặn rõ ràng cũng ứng thanh, thế nhưng lại cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Vương Thịnh từ trong chữ vật không gian lấy ra dự bị trường thương. Lúc này trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới Đoạn Ngọc đại lão lớp đầu tiên. Lúc ấy cũng là bởi vì trường thương trong tay của hắn rơi, bị đại lão tốt một chầu thoá mạng. Hắn tự giễu cười một tiếng, ta lại ném đi ta cánh tay. Đại lão, có lẽ ta thật không có tư cách đi theo ngươi. Hắn bứt bỏ tạm niệm nhìn hướng Bạch Nhĩ Tinh Tinh, mà một tên khác đội viên lúc này cũng bò người lên đến bên cạnh hắn. Chờ một chút ta ngăn chặn nó, ngươi mang theo đội trưởng đi. Tên kia đội viên thấp giọng nói. Hắn giác tỉnh năng lực là trang bị cường hóa, có thể cho vũ khí trang bị tạm thời phụ ma, tăng lên lực công kích cùng lực phòng ngự. Năng lực này quần chiến thời điểm rất hữu dụng, thế nhưng hiện tại, Vương Thịnh là võ giả, thể lực tốt hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, mà còn vật tư cũng so hắn nhiều, hiển nhiên có càng lớn có thể phá vây đi ra. Thật hối hận lúc trước sợ khổ không có tuyển chọn võ đạo học viện. Tên kia đội viên đắng chát cười một tiếng, như là lúc trước chọn võ đạo học viện, hiện tại cũng sẽ không thành là vương hữu. Vương Thịnh, ngươi như có cơ hội có thể đi ra, đi thay ta xem một chút mụ ta, giúp ta nói cho nàng, nhi tử tận trung bị nước. Không thể vì nàng tận hiếu. Vương Thịnh liếc hắn một cái, siết chặt trường thương, làm ra thức mở đầu, có chuyện chính mình đi nói, ta chỉ truyền bắt quái, không truyền di ngôn. Phú ma. Hắn khẽ quát một tiếng, không có chờ đối phương đáp lại, cả người liền hướng về cái kia Bạch Nhĩ Tinh Tinh vào tới. Đội viên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cho hắn trường thương cùng trên thân y phục tác chiến tiến hành phụ ma. Vương Thịnh trường thương trong tay bao phủ lên nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Trong chớp nhoáng này hắn phảng phất về tới cái kia đến chết khó quên ban đêm. Ngày đó, người kia cũng là cầm trong tay vàng nóng ánh trường thương, đem hắn giải cứu cùng nguy nan bên trong. Chỉ là khác biệt chính là lần trước hắn là quân chúng, mà lần này hắn là nhân vật chính. Chương 590, một người lộ. Chương 590, một người lộ phanh. Phước Hoa Vương Thịnh lăn lộn đụng vào trên tường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hắn đầu mê muội, bên hai tràn ngập huyết dài không dứt ủ thải âm thanh. Hắn lệch ra cái đầu, trước mắt đỏ tươi mơ hồ, bóng chồng hỗn loạn. Mơ hồ bên trong, hắn nhìn thấy một tên khác đồng đội bị một cái lợi chảo xuyên qua trái tim. Bạch Nhĩ Tinh Tinh giống như ném rác rưởi đồng dạng ném xuống đồng đội thi thể, trong tay nắm chặt một viên hoạt bát trái tim, nó há miệng, rõ ràng thoạt nhìn không lớn miệng. Đột nhiên từ khóe miệng bắt đầu phân liệt, hai hàng ố vàng bén nhọn răng dính liền nước bọt bại lộ trong không khí. Sau đó nó đem một cả quả tim đều nhét vào trong miệng, khi nó khép lại miệng một khắc này, huyết dịch từ khóe miệng của nó phun tung tóe đi ra. Két két từng đợt nhai âm thanh tại cái này ồn ào hoàn cảnh bên dưới vẫn như cũng là chói tai như vậy. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì cái này Bạch Nhĩ Tinh Tinh huyết mạch đẳng cấp quá cao, dẫn đến cái khác yêu thú cũng không dám tới gần. Dù sao từ vừa bắt đến bây giờ, dưới lầu vẫn luôn có yêu thú giống lên một tiếng, nhưng lại không có một cái bò lên lầu. Bạch Nhĩ Tinh Tinh ngược một tiếng, đem trong miệng đồ bật nuốt xuống. Khô khan chống rông con mắt tại Vương Thịnh cùng Thích Hiểu Bác trên thân đánh giá, tựa hồ là có chút xoắn xuýt, không biết nên trước ăn cái nào mới tốt. Xấu đồ vật đột nhiên một tiếng quát nhẹ vang lên, Bạch Nhĩ Tinh Tinh nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Vương Thịnh chật vật nâng lên tay trái, đối với nó giơ ngón giữa, trên mặt viết đầy bùa cận, đủ loại ngươi trước hết ăn ngươi Vương gia gia ta, bằng không cha ngươi liền không phải là ta cùng mãi mãi ngươi sinh. Bạch Nhĩ Tinh Tinh xem hiểu hắn cái này thủ thế, cũng nghe hiểu hắn nói mỗi một câu lời nói ý tứ. Mặc dù trên mặt biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn, thế nhưng nó vẫn là cất bước, kéo lấy cùng cảnh mập mạp thân thể từng bước một hướng về Vương Thịnh đi tới. Vương Thịnh thả xuống tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu hắn hiện ra ba bà thân ảnh. Ba. Có lỗi với, nhi tử nuốt lời hắn từ nhỏ sống ở một cái trong gia đình độc thân, mụ mụ hắn tại hắn 5 tuổi thời điểm bị bệnh nặng qua đời. Cha của hắn vốn là một tên phòng cháy chiến sĩ, nhưng là vì muốn chiếu cố tuổi nhỏ hắn, cuối cùng không thể không từ đội phòng cháy chữa cháy lui xuống dưới. Từ nhỏ hắn liền nghe ba ba nói xong đội phòng cháy chữa cháy bên trong sinh hoạt, Nghe đến ba chuyện của ba dấu vết, hắn cũng một mực lấy ba của mình làm binh, ở trong mắt hắn, ba ba mãi mãi đều là đại anh hùng hình tượng. Chịu đến gia đình bầu không khí tô đậm, ba ba ảnh hưởng, hắn cũng từ nhỏ liền lập chí muốn trở thành cùng lao ba đồng dạng, có khả năng bảo vệ nhân dân sinh mệnh an toàn anh hùng. Nhưng mãi đến hắn 14 tuổi năm đó, lao ba tại mua thức ăn trở về trên đường, gặp phải một gia đình tiểu hài ham chơi bỏ ra cửa sổ treo tại ban công phía bên ngoài cửa sổ. Cha hắn gần như xuất phát từ bản năng, không chút do dự xông đi lên, tình huống nguy cấp, hắn trực tiếp tay không leo lên tầng 4, đi tới ban công bên ngoài, tiếp nhận tiểu hài. Mà liên tại phía dưới người đều tại quay tay reo hò, tại cha hắn muốn đem tiểu hài đưa về trong phòng thời điểm, cha hắn dưới chân điều nghiên địa hình bỗng nhiên vỡ vụn, bởi vì trong ngực còn ôm hài tử, thân thể lảo đảo ở giữa tay kia cũng theo đó trượt. Một lớn một nhỏ hai người cứ như vậy té xuống. Vạn hạnh chính là, bởi vì có cha hắn làm cái đệm, tiểu hài cũng không có chịu quá nặng tổn thương. Nhưng không may, cha hắn trọng thương hôn mê, bị đưa đi bệnh viện. Lúc ấy hắn còn tại bên trên sơ trung, trường học bên trong không cho mang điện thoại, chuyện này vẫn là bệnh viện tìm tới trường học, sau đó chủ nhiệm lớp tìm tới hắn, hắn mới biết. Hắn bị lao sư mang theo, đội vã chạy tới bệnh viện, tại bên ngoài phòng phẫu thuật chờ 3 giờ, mãi đến bên ngoài phòng phẫu thuật bên trong đèn chỉ thị dập tắt, phụ trách cấp cứu bác sĩ cúi thấp đầu đi ra phẫu thuật phòng, đối với bọn họ nói ra có lỗi với ba chữ thời điểm. Hắn thật cảm giác đến trời đều sập. Mà bác sĩ tại gặp trước khi đi, nói cho hắn, tại phụ thân hắn vừa vặn bị đẩy tới phẫu thuật phòng thời điểm, ý thức thanh tỉnh một đoạn thời gian. Phụ thân hắn cuối cùng lưu lại ba câu nói cho hắn. Câu đầu tiên, có lỗi với. Câu thứ hai, Tiểu Thịnh, về sau đường, liền muốn ngươi một người đi đi. Câu thứ ba, sống thật tốt. Bây giờ hắn cũng cuối cùng đi tới nhân sinh một khắc cuối cùng. Hắn vội vàng 20 năm tuế nguyệt, từng màn tại trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện. Hắn trong lúc đó phát hiện, hắn tựa như là một cái thiên sát cố tình. Phàm là cùng hắn tới gần người, tựa hồ cũng sẽ gặp phải đủ kiểu chuyện không tốt. Người như ta, vẫn là chết sớm sớm gửi hồn người sống, không muốn lại đi cho người khác thêm phiền phức khí tức tử vong tới gần. Hắn siết chặt trường thương trong tay, khí hải bên trong đã đốt lên một vệt đỏ tươi hỏa diễm. Hắn muốn cùng cái này chết tiệt xấu đồ vật đồng quy vu tận. Có thể theo khí hải bên trong hỏa diễm đốt, trong đầu hắn đột nhiên lại hiện ra một bức tranh. Ngươi hình thức chiến đấu, cùng ta ngược lại là có mấy phần giống nhau. Khi hỉ, đại lao ngươi nhìn ra. Ngay phía trước lúc thi hành nhiệm vụ, có một ít chiến đấu hình ảnh đều bị chiến đấu ký lục nghi đi lại, ta có thể là từng chút móc đi ra, nghiên cứu rất lâu đâu. Tiểu tử, cho ngươi một câu lời khuyên. A, học ta người sinh, giống như ta người chết. Học ta người sinh, giống như ta người chết. Vương Thịnh lúc này lại nghĩ lên câu nói này, trong lòng không hiểu sinh ra một tia cảm ngộ. Ngay sau đó trong đầu hắn lại hiện ra lão ba trước khi đi nói những lời kia. Tiểu Thịnh, về sau đường, liền muốn ngươi một người đi đi một người. Đường. Chương 591, Lục Hợp Thương Trích Tinh. Chương 591, Lục Hợp Thương Trích Tinh. Cùng lúc đó Hoa Quốc Linh Võ sân huấn luyện chính giữa, cái kia cắn một mực không người có khả năng đến gần thất thải trường thương đột nhiên run rẩy động, phát ra trận trận bù bù âm thanh. Một giây sau đúng là trực tiếp phóng lên tận trời, đâm đầu thẳng vào hư không bên trong. Chỉ tiếc bây giờ trong trường không người, căn bốn không có người thấy cảnh này. Một người lộ, một người lộ, một người lộ. Vương Thịnh trong lòng minh ngộ nhiều lần sinh, hắn cảm giác kém một chút, liền chỉ thiếu một chút. Tiểu Thịnh, vô luận gặp đến bất kỳ khó khăn, không nên nản chí, phải cố gắng đi vượt qua nó. Như chí hướng buôn nguyện, cho dù bỏ lỡ cơ hội, cũng đem chạm đất tại quần tinh ở giữa. Bạch Nhĩ Tinh Tinh chạy tới Vương Thịnh trước người, nó có chút không người, đưa ra thon dài cánh tay, mò về Vương Thịnh ngực. Nhưng liền tại móng tay của nó đã đè vào Vương Thịnh trên ngực, đã đâm vào da của hắn lúc. Vương Thịnh đột nhiên mở to mắt, trên thân khí cơ bộc phát, đem trực tiếp đạn bay ra ngoài. Bạch Nhĩ Tinh Tinh tại trên không xoay chuyển, cuối cùng ổn định rơi xuống đất, thế nhưng nó lại nhìn về phía Vương Thịnh là, trong mắt lại nhiều một vẻ e ngại. Đã thấy Vương Thịnh cầm trong tay trường thương, dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó. Mà trường thương trong tay của hắn, lúc này đã lấp lánh lên thất thải quang hoa. Bạch Nhĩ Tinh Tinh từ trên người hắn cảm nhận được dẫn đến tử vong nguy cơ, thần sắc hoảng sợ quay người liền muốn chạy trốn. Vương Thịnh không nhanh không chậm nâng lên thất thải trường thương, một thương này hiến cho tất cả bất khuất linh hồn lục hợp thương trích tinh. Một thương đưa ra, chỉ một thoáng ngày mà trở nên ảm đạm, một đạo màu lưu quang, giống như sao băng bạch phá hắc ám, xuyên qua Bạch Nhĩ Tinh Tinh thân thể. Giống tại Bạch Nhĩ Tinh Tinh thống khổ tiếng gào thét bên trong, thân thể của nó giống như mặt kính, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, sau đó biến thành loang lổ điểm sáng trôi hướng trên không. Từ dưới nhìn, giống như là một viên ngôi sao nhỏ đồng dạng. Không trung trên chiến trường, đang cùng điệu yêu chiến đấu Quý Thành nhìn thấy phiên này dị tượng trong lòng một trận sợ hãi thán phục. Võ đạo minh em 80 dặm, từ chất ngũ trời, tiên giới Trung Châu. Ngay tại chữa trị truyền tống trận đoạn ngọc trong lúc đó cảm ứng được cái gì, trong mắt của hắn thần quang lưu chuyển, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời không rơi vào trên người một người. A, tiểu tử này, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Bên cạnh Đoạn Kiệt bu lại, làm sao vậy, cười vui vẻ như vậy. Đoạn Ngọc cười hắc hắc, ngươi muốn làm sư bá, hài lòng hay không? A. Đoạn Kiệt đỉnh đầu dấu chấm hỏi, nhưng ngược lại hắn lại nhớ ra cái gì đó, ngươi khẩu súng kia, bị người rút ra. Hắn quan sát tỉ mỉ một cái lao đệ, hỏi dò, là cái kia kêu Vương Thịnh tiểu tử. Lúc trước cùng Trương Trọng Vân nói chuyện trời đất thời điểm nghe đối phương nhắc qua một câu. Nhà mình lao đệ đối cái này tiểu mê đệ còn rất chiếu cố. Ân a, tiểu tử này cũng không tệ lắm. Đoạn Kiệt nhẹ gật đầu, nghe sư phụ ngươi nói, tiểu tử ngộ tính rất cao. Đối kết quả này có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng là tình lý bên trong. Ta nghe nói ngươi vừa mới bắt đầu liền không nghĩ thu đồ sự tình, phía sau tại làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Là lên lòng yêu tài. Một phần là a. Đoạn Ngọc trầm ngâm 2 giây, càng nhiều khả năng là ta ở trên người hắn nhìn thấy cái bóng của mình, Đoạn Kiệt nhẹ lay động quạt giấy như có điều suy nghĩ, học ta người sinh, giống như ta người chết. Bởi vì trên người hắn có cái bóng của ngươi, cho nên ngươi là muốn hắn đích thân đánh nát tầng này cái bóng. Lục Hợp Thương nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cũng không tính là võ kỹ, Lục Hợp Thương là một loại khái niệm, cũng là một loại tín niệm. Đoạn Ngọc hai tay đặt sau lưng ngửa đầu nhìn trời, có thể là mỗi người lý giải cùng tín niệm đều là có chỗ ra vào, đó là thuộc về ta khái niệm, mà không phải bọn họ. Nói, có thể nói cũng, không phải là hàng đạo cũng. Tên, có thể tên cũng, không phải là hàng tên cũng. Làm bọn họ xoắn xuýt tại truyền thừa bản thân thời điểm, liền đã đi vào ngõ cụt. Càng xoắn xuýt thì càng rút không ra khẩu súng kia, chỉ có lĩnh ngộ thuộc về mình Lục Hợp Thương không cần ngươi đi rút, chính nó liền sẽ tìm đến ngươi. Cho nên đây mới là câu kia học ta người sinh, giống như ta người chết hàng nghĩa chân chính. Nói xong công bằng cạnh tranh Đoạn Kiệt giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, ngươi cái này có tính hay không là công nhân gian lận à? Đoạn Ngọc biết miệng, ưỡn ngực, không cho là nhục ngược lại cho là vinh nói, cái kia là tiểu gia truyền thừa của ta, tất cả giải thích quyền thuộc sở hữu của ta. Huống hồ tu hành một đạo vốn là coi trọng cơ duyên, Vương Thịnh bắt lấy chính mình cơ duyên, liền nên hắn mạnh lên, người khác bắt không được đó là bọn họ chính mình vấn đề, liên quan ta yếu sự. 3. Đoạn Kiệt thu về quạt xếp, lườm hắn một cái, ta liền dư thừa cho ngươi một cái không giảng đạo lý người nói lý. Đoạn Ngọc đưa tay, ai? Lời ấy sai rồi, ta Đoạn Ngọc có thể là nhất giảng đạo lý bất quá. Dù sao ngụy biện, cũng là lý nha. Nói xong ngón tay hắn điểm nhẹ mi tâm. Ngươi làm gì? Đoạn Kiệt nhíu mày. Ta Đoạn tiểu gia thu đồ đệ, không được đi lộ ra cái thánh nha, đây chẳng phải là rất hạ giá. Mà còn bên kia chết không ít người, ta cũng đi qua kéo một cái, nói thế nào cái này chuyện vật cũng là bởi vì chúng ta mà lên. Đoạn Kiệt dùng cây quạt gãi gãi cái cằm, ân, cân nhắc rất chu toàn. Không hổ là ta Đoạn Kiệt tiểu đệ, đã học được ta mấy phần thông minh. Bên cạnh ở a ngươi. Chương 592, mượn thương dùng một chút chương 592, mượn thương dùng một chút Vương Thịnh nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa bật đột phá tam hoa kỳ không lâu, bây giờ lại đột phá tiếp, một bước bước vào chân ý kỳ. Khó trách Đoạn Ngọc đại lao lúc trước khi đi học liền luôn nói, gặp phải di tích cùng bí cảnh, chính là cướp bể đầu cũng nhất định muốn vào đi một chuyến. Bởi vì ngươi 10 năm khổ tu, có thể đều không bằng người nhà cơ duyên một kiện. Vững vàng dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là có thể tranh thủ lợi ích, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Giống Bạch Nhĩ Tinh Tinh bên này chết, dưới lầu những cái kia yêu thú cũng cuối cùng kiềm chế không được, có theo hành lang, có theo bức tường đều dâng lên. Vương Thịnh thu hồi phía trước cái kia đội viên thi thể, đem hôn mê thích hiểu bác dùng lúc trước bộ đội phát dây leo núi cột vào trên lưng mình. Mà liền làm hắn tính toán buông tay đánh cược một lần thời điểm, trường thương trong tay của hắn đột nhiên chính mình tránh thoát bàn tay của hắn, bay đến giữa không trung. Hắn sửng sốt một chút, vô ý thức liền muốn nắm, có thể một giây sau hắn lại sững sờ ngay tại chỗ. Đã thấy thanh trường thương kia lại rơi vào một cái bóng mờ trong tay, thân thương phát ra trận trận vù vù âm thanh, tựa như không nén được vui sướng đồng dạng. Đại lão Đoạn Ngọc hư ảnh cúi đầu nhìn hắn một cái, "Tiểu tử, súng của ngươi, ta trước mượn dùng một chút." "A." Tốt Vương Thịnh tỉnh nói. Đoạn Ngọc cười cười, hướng nơi chân trời xa nhìn thoáng qua. Quý Thành cùng Điểu Yêu chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Điểu Yêu đều đã biến hóa thành nguyên mẫu, một cái màu bạc trắng đại điểu. Đột nhiên Điểu Yêu cảm ứng được một vị trí mạng uy hiếp, toàn thân lông vũ nổ lên. Nó quả quyết từ bỏ cùng Quý Thành tiếp tục dây dưa, hai cánh chấn động, trên thân lông vũ lóe lên, toàn bộ chim lại giống như là dung nhập không khí bên trong, biến mất bóng dáng. Nhưng trên thực tế, nó cũng không có thật biến mất, chỉ là thông qua khúc xạ ánh sáng ẩn nấp thân hình của mình. Nếu là chỉ dựa vào mắt thường căn bản không nhìn thấy nó, hợp đạo kỳ phía dưới tu sĩ, dùng thần thức đều rất khó phân rõ. Điều Yêu hướng thẳng đến gần nhất thiên môn cực tốc bay đi, trong lòng ôm lấy một tia may mắn, chờ mong thiên môn sẽ vừa vặn mở ra, cũng chờ mong có khả năng tránh thoát lần này sát cơ. Quý Thành phóng thích thần thức bắt được nó thân ảnh, bất quá lại cũng không có đuổi theo. Đoạn Ngọc xuất hiện hắn tự nhiên cũng đã cảm ứng được. Tại vị diện này phía trước, chỉ là một cái Điều Yêu, nó có thể chạy đi nơi đâu? Quả nhiên, cái kia Điều Yêu vừa vặn bay ra ngoài trăm dặm không đến, một đạo bạch sắc tia sáng đột nhiên ngang qua bầu trời. Cuối cùng chính giữa ở ngoài ngàn dặm thiên môn hư ảnh bên trên. Điều Yêu thân hình hiện ra, sau đó đón gió tản đi, thiên môn hư ảnh ầm vang nổ tung, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà tùy theo cùng nhau tiêu tán, còn có cái kia toàn thành yêu thú. Chỉ một thoáng, ngày khôi phục yên tĩnh, Quý Thành trợn mắt há hốc mồm, trong tay kiếm đều kém chút từ trong tay rơi xuống. Vương Thịnh ngửa đầu, lúc này ở hắn thị giác bên trong, Đoạn Ngọc hư ảnh đối diện vị trí của mặt trời, mông lung ánh sáng chói mắt xuyên thấu qua Đoạn Ngọc thân thể, rơi xuống trên mặt của hắn. Một sát na này, Đoạn Ngọc trong mắt hắn giống như thần minh, nhưng tất cả những thứ này đều vẫn chỉ là thần tích bắt đầu mà thôi. Trên trời, Đoạn Ngọc cặp mắt mũi nhọn nở rộ, thần thánh quang huy nháy mắt bao phủ chỉnh tòa thành trì, tất cả bị phá hủy tất cả đều nháy mắt khôi phục nguyên dạng, tất cả chết đi người cũng đều bị từ thời gian trưởng hạ bên trong lôi đi ra. Vương Thịnh đột nhiên cảm giác chính mình trên cổ tay chữ vật trang bị run rẩy, sau đó phía trước cái kia đồng đội thi thể lại chính mình bay ra, hắn lại xem xét đi lúc đã thấy cái kia đồng đội trên ngực động đã lặng yên không thấy, tiếp lấy cái kia đồng đội bỗng nhiên ho khan một tiếng, chậm rãi mở mắt. Còn có phía dưới vừa vặn bị phanh thây Hồ Tam, hắn nằm trên mặt đất, mới vừa mở mắt liền nhìn thấy toàn thân phát sáng Đoạn Ngọc, cả người đều ngây dại. Ta đây là lên thiên đường, thượng đế đích thân đến đó ta, có thể ta mẹ nó là người phương Đông à, cái này vượt biên đi sinh ra loại này hảo giác không chỉ một mình hắn, lúc trước chết trận những cái kia đồng đội chiến hữu hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có cái này loại cảm giác. Long Húc vừa vặn phục sinh, não còn không có quay lại. Trong ký ức của hắn, hắn rõ ràng lại cùng Vương sư huynh nói chuyện tới. Người sao? Đoạn Ngọc quay đầu liếc nhìn Quý Thành, ngươi qua đây. Quý Thành không dám thất lễ, tranh thủ thời gian chạy tới, hai tay ôm quyền, Đoạn tiểu gia.
Ân.
Đoạn Ngọc gật đầu, làm không tệ, lần này vất vả ngươi. Về sau tòa thành này, cũng cần ngươi tốn nhiều điểm tâm. Quý thành kinh sợ, bảo vệ quốc gia, trừ ma vệ đạo, tu sĩ chúng ta việc nghĩa chẳng tử. Đoạn Ngọc khẽ mỉm cười, không cần thần trương, việc này chuyện đột nhiên xảy ra, người nào cũng không ngờ được yêu tộc vậy mà còn có như thế một tay, cũng trách chúng ta, khoảng thời gian này tương đối bận rộn, cũng không nói hoài tới Lam Tinh bên này. Quý thành đổ mồ hôi chán, Đoạn tiểu gia nói quá lời. Các ngài bận rộn cũng đồng dạng là vì Lam Tinh. Nếu không phải các ngài cố gắng, bây giờ cái này Lam Tinh biến thành cái dạng gì, đều còn chưa thể biết được. Nói cho cùng việc này vẫn là chúng ta hành sự bất lực, không có kịp thời phát hiện dị thường, cũng không có trước thời hạn làm tốt đề phòng. Bất quá Đoạn tiểu gia ngài yên tâm, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chương 593, phí kịch chương 593, phí kịch. Đoạn Ngọc cười lắc đầu, mà thôi, có quyết tâm, có lòng tin làm sao cũng là chuyện tốt. Nói xong hắn đột nhiên biểu lộ nghiêm một chút, bất quá nói tới cái này, vẫn là muốn nhắc nhở các ngươi một câu, Lam Tinh là đại bản doanh của chúng ta, là quê hương của chúng ta vị trí. Chúng ta mỗi người đều không hy vọng nơi này xảy ra vấn đề, đây cũng là chúng ta lâu như vậy đến nay cố gắng phấn đấu ý nghĩa vị trí. Các ngươi cố gắng làm, về sau nên có chỗ tốt, một cái cũng sẽ không ít cho các ngươi. Thế nhưng nếu để cho chúng ta biết, có người ăn cây táo rào cây sung, tin tưởng ta, cái này chư thiên vạn giới, đem không một chỗ có thể là các ngươi dùng thân chỗ. Quý thành thần sắc trịnh trọng, là Lam Tinh, là nhân tộc, là người nhà. Chúng ta nguyện sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Ta tin tưởng các ngươi. Đoạn Ngọc lại lần nữa lộ ra mỉm cười, tiếp biệt đến, ngươi trước đi cùng bọn hắn thương lượng a. Quý thành chắp tay, theo sau đó xoay người rời đi. Từ gọi tiếp viện đến bây giờ, cũng liền mới đưa đem đi qua không đến 10 phút, tiếp viện tốc độ có thể không có chút nào chậm. Nhưng chú định bọn họ vẫn là đi không một lần. Bất quá đối với bọn họ đến nói cũng là không lỗ. Dù sao vừa vặn như vậy thần tích chi tượng, có khả năng tận mắt thấy, cũng coi là ổ tráng. Quý thành đi rồi, Đoạn Ngọc túi đầu nhìn hướng Vương Thịnh, tay khẽ vây, phía trước bay ra ngoài trường thương nháy mắt một lần nữa về tới trong tay của hắn. Hắn đem trường thương ném trả cho Vương Thịnh. Trước chắc bá dùng, chờ ngươi hợp đạo, lại đưa ngươi càng tốt. Vương Thịnh hốt hoảng tiếp nhận trường thương, trên mặt lộ ra một vẻ mờ mịt. A, cái gì? Ngươi không phải vẫn muốn bái ta làm thầy sao? Hiện tại ta đồng ý. Phút chốc Đoạn Ngọc lông mày nhíu lại, làm sao? Ngươi bây giờ được chuyển thừa của ta, liền nghĩ đem ta một chân đạp đúng không? Không phải, không phải, không phải. Ta Vương Thịnh đẩy mặt kích động, lắp bắp. Nói hồi lâu không nói ra câu đầy đủ, hắn dứt khoát bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Kết quả hắn bên này mới vừa cho quỳ, sau lưng liền truyền đến một đạo hơi có vẻ xấu hổ âm thanh. Bên trong cái gì? Ngươi có thể hay không trước tiên đem ta giải ra thích hiểu bác lấy một loại ngồi trên ngựa đồng dạng kỳ quái tư thế ngồi xổm trên mặt đất. A, ngượng ngùng, đem ngươi quên. Ta nói làm sao như thế siết đến sợ Vương Thịnh tranh thủ thời gian giải ra dây leo núi, thích hiểu bác bị bung ra phía sau, vội vàng đứng thẳng người đem chính mình y phục chỉnh lý bằng thẳng, sau đó đối với Đoạn Ngọc kính cái quân lễ, trưởng quan tốt. Đoạn Ngọc gật đầu, ngươi cũng rất không tệ, làm tốt vào. Là. Thích hiểu bác nhận lấy Đoạn Ngọc khích lệ, mặt có một chút đỏ lên. Đừng hiểu lầm, không phải thẹn thùng, chỉ là đơn thuần kích động cùng hưng phấn. Sư phụ tại bên trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Bên cạnh Vương Thịnh làm bộ liền lại quỳ xuống, nạp bài liền cho Đoạn Ngọc dập đầu ba cái. Tốt. Đoạn Ngọc bàn tay yếu đốt nhất, đem hắn nâng lên. Chúng ta mạch này không có quá nhiều coi trọng, không cần quá mức giữ lễ tiết. Ngươi liền lại hiện tại làm tinh bên này đợi, chờ lúc nào xong nghề, lại đi tiền tuyến bên kia. Là. Vương Thịnh cung kính đáp. Bây giờ hắn đã năm thứ ba đại học, cũng liền cho ăn bể bụng còn có thời gian một năm liền tốt nghiệp. Vừa nghĩ tới xong nghề liền có thể phía trước đến tiền tuyến, trong lòng của hắn còn có chút tiểu kích động. Báo cáo. Thích hiểu bác phút chốc hô lớn một tiếng. Thế nào, ngươi có chuyện? Đoạn Ngọc nhìn hướng hắn. Thích hiểu bác há to miệng, hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, trưởng quan, ta cũng muốn đi tiền tuyến. Đoạn Ngọc nghe vậy dở khóc dở cười, muốn đi liền cùng trường học đánh báo cáo, đi tìm Long Sảo xét duyệt, ngươi không phải đồ đệ của ta có thể không quản được ngươi. Đi, đi. Tiếng nói vừa ra, hắn cái này sợi hư ảnh liền tại chỗ tiêu tán, đều không tại nói nhiều một câu. Vương Thịnh cùng Thích hiểu bác nhìn xem Đoạn Ngọc biến mất địa phương, cũng không khỏi phát ra một trận thán phục. Hai người nhìn nhau mà cười. Cùng lúc đó, tiên giới. Đoạn Ngọc thế giới bên trong. Theo hắn tâm niệm vừa động, một cái màu trắng bạc đại điểu vô căn cứ ngưng tụ ra. Nếu là Quý Thành lúc này ở cái này chắc chắn cao giọng kinh hô. Nên là cái này đại điểu, chính là trước kia tại Lam Tinh cái kia hợp đạo kỳ điểu yêu. Điểu yêu mở to mắt, làm nó nhìn thấy Đoạn Ngọc một khắc này, cũng không có kinh hoàng, mà là chậm rãi cúi đầu xuống. Bái kiến thần chủ. Ân. Đoạn Ngọc cứng thanh, ngươi lần này làm không tệ, chờ sau khi trở về, để binh hàn cho người khen thưởng. Điểu yêu trong mắt đều là thành kính, có thể vì thần chủ cống hiến sức lực, là tiểu yêu vô thượng vinh quang. Đoạn Ngọc gật đầu, lập tức lật tay, trong lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một cái minh văn. Hắn con ngón đúng ra, minh văn trực tiếp chui vào điểu yêu nhận thức trong biển. Sau khi trở về, đem cái này minh văn chuyển giao cho binh hàn, về sau nó viên kia minh văn cứ giao cho ngươi đảm bảo. Ta đối với các ngươi liền một cái yêu cầu, yêu bực những cái kia phụ trách làm bia đỡ đạn yêu thú tiểu tộc, ta muốn các ngươi toàn bộ khống chế. Điểu yêu thần tình kích động, quỳ rạp trên đất, cảm ơn thần chủ ban ân, định không phụ thần chủ tri ân. Chương 594, mượn binh chương 594, mượn binh. Đoạn Ngọc một thương đánh nổ một tòa thiên môn, chuyện này rất nhanh liền hành động toàn cầu. Những cái kia chịu đủ yêu thú quá nhiều tra tấn, nhưng lại mười phần vô lực quốc gia, đều phảng phất nhìn thấy hy vọng. Đương nhiên bọn họ cũng biết chính mình bao nhiêu cân lượng, đoạn ngọc loại kia tồn tại căn bản không phải bọn họ có thể mời được đến. Cho nên bọn họ chỉ có thể tìm tới Hoa Quốc cao tầng, thỉnh cầu Hoa Quốc tiến hành nhân đạo chủ nghĩa chi viện. Đương nhiên cũng có tương đối kiên cường, cảm giác phải tự mình có thể giải quyết, ví dụ như A Tam Quốc. Bọn họ nghiêm trọng xem thường những cái kia không đúng người. Cùng là có được văn hóa cổ xưa quốc gia, A Tam Quốc từ trước đến nay chưa từng cảm giác phải tự mình so Hoa Quốc kém ở đâu. Cái kia đoạn ngọc có thể làm đến sự tình, bọn họ cũng một nhất định có thể. Vì vậy một ngày nào đó, bọn họ quốc gia mấy tên hợp đạo kỳ cường giả liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng lấy bọn hắn quốc nội một cái thiên môn chạy đi. Nhưng mà bọn họ toàn lực phía dưới bộc phát, đánh đập trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, cho bọn họ đập chính mình cũng hoài nghi nhân sinh, nhưng là liền thiên môn hư ảnh một cái cạnh góc đều không thể đánh xuống đến. Lần này cuối cùng không có người tự tin. Thế nhưng cũng không lâu lắm, Hoa Quốc liền phát ra thanh minh. Thanh minh đại khái ý tứ chính là, đều đừng phí sức, cái đồ chơi này liền tính đập cũng vô dụng, qua một thời gian ngắn sẽ còn lại xuất hiện. Mới đầu các phương đều còn không tin, cho rằng Hoa Quốc đây là không muốn rút, hoặc là muốn mượn cơ hội làm một đợt sự tình. Nhưng rất nhanh, mãi đến Hoa Quốc trên không cái kia quạt bị đập phá thiên môn lại xuất hiện thời điểm, bọn họ mới hiểu được, Hoa Quốc không có đảm mù, đối cái đồ chơi này là thật không có chuyện. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn, đàng hoàng cọ kinh nghiệm, học tập pháo đài thành thị kiến thiết, đồng thời ra cao giá cả mua sắm Hoa Quốc linh trận trận bản. Bọn họ ngược lại là có lòng muốn chính mình nghiên cứu linh trận, thế nhưng linh văn thứ này nếu là không có người dạy ngươi nghiên cứu cái mấy trăm năm cũng nghiên cứu không đi ra cái gì vật hữu dụng. Còn có chính là mua sắm các loại linh năng vũ khí. Đương nhiên bọn họ có khả năng mua được linh năng vũ khí, đều là Hoa Quốc đào thải xuống đời cũ. Sử dụng bên trên khẳng định là không có vấn đề, nói thế nào cũng là mặt trận thống nhất, bán cho người ta tàn thứ phẩm loại này hạ lưu thủ đoạn, Hoa Quốc còn khinh thường đi làm. Chính là công năng bên trên, tính năng bên trên, sử dụng xúc cảm bên trên khẳng định là không sánh bằng kiểu mới nhất. Có lẽ có người sẽ nói làm như vậy không địa đạo. Thế nhưng suy nghĩ một chút, linh khí phục tô phía trước, mặt khác các quốc gia lại là như thế nào đối Hoa Quốc? Không có thực lực làm người khác, cái kia kêu dậu đổ bỉm leo. Có thực lực làm người khác, cái này kêu là hợp tình hợp lý. Trên thế giới này quốc cùng quốc ở giữa, lợi ích mới là tất cả, không có vào lúc này đi không hỏi bọn họ một chân, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lam Tinh bên kia chính đang gia tăng khẩn cấp kiến thiết pháo đài thành thị, mà tiên giới bên này, Đoạn Ngọc bọn họ tại sửa chữa truyền tống trận đồng thời, cũng kém không nhiều đem Trung Châu cho thanh lý một lần. Đoạn Kiệt cũng đem phía trước tại Trung Châu đóng quân thiên binh thiên tướng bọn họ một lần nữa thu phục. Đương nhiên cũng không thể nào là mọi người. Giống thành chủ Thanh Long thành bọn họ người như vậy cũng khẳng định là có, Đoạn Kiệt liền bắt bọn hắn trực tiếp giết gà dọa khỉ. Chính giữa Đoạn Ngọc còn đi Tần Vương Tông đi một lượt, gặp được bây giờ Tần Vương Tông thay mặt tông chủ Doanh Đãng. Bất quá lại không thấy hắn hảo nhi tử ra các hầu. Nghe Doanh Đãng nói, tiểu tử này chính tại xung kích tiên giai, đã bế quan nhanh 2 năm. Theo lý thuyết lấy ra các hầu tư chất không nên sẽ thẻ thời gian dài như vậy mới đối. Nghe xong Doanh Đãng phía sau, hắn mới xem như minh bạch. Nếu như dựa theo cơ sở tích lũy, ra các hầu đã sớm đã đạt đến tiên giai tiêu chuẩn, lấy hắn thực lực căn bản không hề có một chút vấn đề. Nhưng tôn tử này điển hình mắt cao hơn đầu, không nghĩ lạc hậu hơn người khác. Lúc trước sưu tập không ít thiên tài địa bảo, tăng thêm Doanh Đãng cái này làm sư phụ cũng đưa hắn một chút cấp độ cao linh tài, tôn tử này liền có chút bay, muốn trực tiếp hướng cấp bậc cao hơn bọn bọn tới. Liên mẹ nó mảy may không có cân nhắc qua, đến lúc đó hắn kiếp lôi đến cùng sẽ có bao nhiêu cường. Đoạn Ngọc lặng lẽ liếc hắn một cái, cảm giác được hắn tình trạng coi như ổn định, cũng không có quá lo lắng. Đến mức thiết tiếp, đến lúc đó chính hắn có thể đi qua đương nhiên tốt nhất. Nếu là mình không qua được, đưa qua đến gọi hắn Đoạn Ngọc 2 tiếng 33, cũng là có thể cố hết sức giúp hắn một chút. Đoạn Ngọc cùng Doanh Đãng ngồi tại Tần Vương Tông trong lương đỉnh thượng thức trà. Hai người đều không thích trong đại điện loại kia kìm nén đến sợ cảm giác, uống trà nhà, đương nhiên vẫn là chọn loại này phong cảnh hợp lòng người địa phương mới thoải mái nhất. Thân tử lần này tới, chắc hẳn cũng không chỉ là vì xem trọng bằng hữu a. Doanh Đãng nhà tâm thanh hỏi. Đoạn Ngọc liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên cũng phải, tốt tử này dài đến cũng liền như thế, ta một các đại lao ra, chuyên môn nhìn hắn làm cái gì? Doanh Đãng giữ im lặng, bình tĩnh nhìn hắn. Ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Đoạn Ngọc nói thẳng, Trung Châu truyền tống trận chúng ta chữa trị không sai biệt lắm, tiếp xuống chúng ta sẽ bằng vào truyền tống trận đi các giới thu nạp nhân tộc, ta hy vọng Tần Vương Tông mượn binh cho chúng ta. Doanh Đãng thu về ánh mắt, cụp mắt trầm mặc nửa ngày, thần tử bây giờ nhân hoàng chi danh mấy có lẽ đã vang vọng tiền giới, không ai không biết, không người không hiểu. Vung cánh tay lên một cái, nhất hô bách đứng, nguyện ý vì ngươi chịu chết người nhiều vô số kể. Nếu như thế, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, đến ta Tần Vương Tông mượn binh. Đoạn Ngọc bóp lên chén trà, ngữ khí tùy ý nói, bởi vì các ngươi Tần Vương Tông luyện binh là tiên giới công nhận tốt, lần xuất chinh này chúng ta cần chính là tinh binh hạng tướng, mà còn tiên giới bên này cũng cần tùy thời đề phòng yêu tộc, cho nên không thể điều quá nhiều người. Dù vậy Doanh Tông chủ nhiều lần thoái thác, đây là không nghĩ cho đoàn mỗ mặt mũi. Đoạn Ngọc đặt chén trà xuống, nhìn xem cả vườn tinh xảo phong cảnh nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức hương hoa, cỏ xanh mùi thơm nước mũi mà đến. Tần Vương Tông, các ngươi đại Tần gia cái thủy hoàng đế doanh chính, hoành quét ngang trên trời dưới đất, thống nhất thiên hạ, mà các ngươi bảo trì luyện binh chế độ, hơn nữa còn chuyên môn giữ lại Tần Vương hai chữ, hẳn là còn muốn lại nhất thống cái tiên giới, sau đó đánh lên tiên đỉnh làm cái thiên đế vui lùa một chút. Doanh Đãng lắc đầu, thần tử nói đùa, chúng ta mặc dù tự tin, nhưng cũng không có cuồng vọng tự đại tình trạng, lấy tư chất của chúng ta, kiếp này có thể hay không thành tựu đại la đều còn chưa thể biết được, lại nơi nào còn dám có loại kia vọng tưởng. Lúc trước tiên tổ sở dĩ dùng Tần Vương hai chữ, cũng bất quá là trộm cái nhàn bại hoại cử chỉ, tùy tiện một cái tên mà thôi. A nguyên lai là dạng này, Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, bất quá không trọng yếu. Ta sẽ hỏi tiếp ngươi một lần cuối cùng, cái này binh, ngươi là mượn, vẫn là không cho mượn? Doanh Đãng ánh mắt hơi rung nhẹ, ta nếu là nói không cho mượn, thần tử tính toán làm sao? Đoạn Ngọc niết lên chân bắt chéo, bây giờ tiên giới bảy đại siêu một đường thế lực, sáu cái đều là lấy thần phục, Tần Vương Tông không có đạo lý trở thành ngoại lệ. Tuy nói chúng ta đều là Thần Châu đồng hương, thế nhưng nhất mã quý nhất mã. Nghe nói như thế, Doanh Đãng đột nhiên minh bạch. Cái này cái gọi là mượn binh bất quá là lý do mà thôi. Vị này thần tử đại nhân vẫn là tuân theo ngày thường như vậy tác phong, tiên lễ hậu binh. Hiện tại là tại cùng hắn thương lượng, lễ này mới đã hết. Còn nếu là hắn không đáp ứng, cái kia Dược Vương Cốc chính là bọn họ vết xe đổ. Đi Dược Vương Cốc cái kia vẫn là thân ngoại thần, mà bây giờ ngồi ở trước mặt hắn có thể là thực sự bản thể. Bắc Châu trận chiến kia hắn tự nhiên là rõ ràng sáng tỏ, hắn biết do nếu là mình chọn sai, người có lẽ sẽ không chết, nhưng Tần Vương Tông hôm nay sợ là phải bị san thành bình địa. Hắn do dự một chút, thần tử muốn làm cái này chư thiên chi chủ, không hứng thú. Đoạn Ngọc một cái tay chống đỡ cái cằm, ta chỉ là nghĩ làm cái nhân hoàng vui vừa một chút, sau đó kết thúc cái này phân đồng dạng loạn thế. Doanh Đãng lần thứ hai trầm mặc, Đoạn Ngọc cũng không có thúc hắn. 5 phút phía sau, Doanh Đãng hít sâu một hơi, rốt cục là quyết định, từ trên băng ghế đá đứng dậy, sau đó mặt hướng Đoạn Ngọc, hai tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất Tần Vương Tông Doanh Đãng, bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Từ ngày này trở đi, Tần Vương Tông trên dưới nguyện vì nhân hoàng bệ hạ, ra sức châu ngựa, quét sạch loạn tượng. Chương 595, há gọi không có quần áo, cùng đồng bào chương 595, há gọi không có quần áo, cùng đồng bào Tần Vương Tông quy thuận, ý vị này Đoạn Ngọc nhân hoàng chi danh tại tiên giới cái này một mảnh xem như là triệt để chắc chắn. Bất quá nhân hoàng cũng không phải là hắn muốn làm liền có thể làm, nhân hoàng cũng không phải là thật chỉ là một cái xưng hào, đồng thời cũng là một phần khí vận, càng là một phần trách nhiệm. Nhân hoàng chi vị từ trước đều là muốn trải qua đời trước nhân hoàng tinh tế suy tính, xác định ngươi thật sự có tư cách truyền thừa nhân hoàng chi vị, mới sẽ đem độc thuộc về nhân hoàng cái kia phần đại vận giao cho ngươi đảm bảo. Bây giờ Lam Tinh trên internet luôn có người nói, chủ vương về sau chỉ có thiên tử, lại không nhân hoàng. Nhưng trên thực tế, Chu Thiên Tử mặc dù có định đoạt thượng thiên nghi, nhưng đối với chủ vương bọn họ cũng không tránh khỏi quá đề cao một chút. Chủ vương xác thực có tư cách kia, nhưng cũng nhiều lắm là nhân vương, căn bản còn đảm đương không nổi hoàng cái chức vị này. Trên thực tế từ khi Vũ Vương về sau, Thần Châu liền không còn gì khác người có thể gánh chịu nổi nhân hoàng danh xưng, đều chỉ có thể được xưng là nhân vương. Tuy là Vũ Vương thân nhi tử Tự Khải, cũng đồng dạng không có tư cách kia. Có một số việc Đoạn Ngọc cũng là về sau mới biết. Nguyên lai lúc trước Thần Châu cũng không phải là chỉ hiện nay Hoa Quốc, mà là toàn bộ Lam Tinh nhất mới đầu danh tự nguyên bản chính là Thần Châu, tên gọi khác mới gọi là Lam Tinh. Nơi này là nhân tổ, thiên hoàng, tọa nhân thị đạo tràng. Mà bây giờ cái gọi là Thần Châu, chỉ là năm đó toàn bộ Thần Châu đại lục giải đất trung tâm mà thôi. Đối với bây giờ Lam Tinh bên trên người mà nói, có quốc cùng quốc, còn có giống người bên trên khác biệt. Nhưng là đối với nhân tổ bọn họ cấp độ kia người mà nói, kỳ thật căn bản không có kém. Ngươi thừa nhận hay không, đây đều là địa bàn của ta. Cho nên sở dĩ nói Vũ Vương về sau chỉ có nhân vương, mà không người có thể xưng nhân hoàng, đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhân hoàng là chư thiên vạn giới nhân hoàng, mà cũng không phải là Thần Châu nhân tộc chuyên môn. Đầu tiên từ cái này một vĩ mô phương diện bên trên, hậu thế đế vương liền đều đã đi ngõ khác. Tự Khải, chủ vương bọn họ có thể xưng nhân vương, là vì lúc ấy Thần Châu đại lục vẫn là đại nhất thống thời đại, mặc dù cũng có quốc gia phân chia, thế nhưng cuối cùng làm chủ cũng chỉ có một người mà thôi, cho nên là nhân vương, chỉ là Thần Châu nhân vương. Mà từ Chu Thiên Tử một đời kia lên, hắn tuy được thiên hạ, có thể là hắn lại không có thực lực kia có khả năng đem khống toàn cục, chính hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết chính mình căn bản không đủ tư cách người thừa kế vương danh xưng, cho nên mới cho chính mình an bài một cái thiên tử xưng hô. Bất quá Đoạn Ngọc căn bản không quan tâm những này. Cái gì nhân hoàng đại vận, cái gì đời trước nhân hoàng tán thành, tại hắn nơi này đều là có cũng được mà không có cũng không sao đổ vận. Không có cái kia nhân hoàng đại vận có thể làm sao? Hắn không giống chinh phục tiên giới, không có lên một nhiệm kỳ nhân hoàng tán thành lại như thế nào? Hắn đem cái này vạn giới chinh phục, vậy hắn liền là chân chính nhân hoàng, có ai dám nói cái gì? Hắn sao lại cần đi được đến người khác tán thành? Ất Tỵ Xà năm, Mậu Tử tháng, giáp ngày, 2025 năm ngày 21 tháng 12. Đồng chí, một ngày này, Đoạn Ngọc đám người cùng toàn thể quân chinh phạt các tướng sĩ cùng một chỗ ăn một bữa sủi cảo. Rất nhiều người cũng không biết hôm nay ăn sủi cảo ngụ ý là cái gì, nhưng là đối với Đoạn Ngọc bọn họ đến nói, đây đã là từ nhỏ liền đã thành thói quen. Đoạn Ngọc bọn họ ngồi tại đài cao bên trên, mặt khác các tướng sĩ ngồi ở phía dưới. Tần Vương Tông tướng sĩ cùng Đoạn Ngọc bọn họ mang tới người ở giữa lại một đạo rõ ràng đường ranh giới, để hai chi đội ngũ thoạt nhìn kinh vị rõ ràng, mà còn chia làm cũng 10 phần cứng ngắc. Đoạn Ngọc cùng Đoạn Kiệt bọn họ nhìn nhau, đều là trên chiến trường chém giết qua ngày hán, mà còn bởi vì là thời gian tương đối đuổi, cũng không có rèn luyện thời gian. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, lẫn nhau ở giữa có chỗ ma sát là lại chuyện không quá bình thường. Đoạn Ngọc nhìn hướng Doanh Đãng, Doanh Đãng nháy mắt hiểu ý, đối tay chống so thủ thế. Đột nhiên tiếng chống trận vang lên, một trận mênh mông hùng hồn bài hát tiếng vang lên. Há gọi không có quần áo, cùng đồng bào. Vương tại khởi binh, thu ta qua mâu, cùng cung thủ. Phía dưới ngay tại so tài mấy vương các tướng sĩ đều là dừng lại. Há gọi không có quần áo, cùng cộng sự. Vương tại khởi binh, thu ta mâu kích, cùng giai làm. Các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Há gọi không có quần áo, cùng cùng ấy. Vương tại khởi binh, thu ta binh giáp, cùng tử giai hành. Từng trận giai điệu đặc biệt tiếng ca, tăng thêm lúc này đặc biệt bầu không khí, chỉ một thoáng phảng phất có một cố đồng dạng 10 phần lực lượng đặc biệt, tác động tới mỗi một cái tướng sĩ thần kinh, để bọn họ phảng phất có khả năng nghe đến lẫn nhau tiếng tim đập. có lẽ các ngươi đến từ địa phương khác nhau, có riêng phần mình khác biệt kinh lịch. Tiếng trống chậm rãi xa suốt, thế nhưng cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà đoạn ngọc âm thanh lúc này lần thứ hai vang vọng tại mọi người bên hai. Thế nhưng ta hy vọng, ở sau đó đoạn này lữ đồ bên trong, các ngươi có thể biến thành lẫn nhau có khả năng giao phó sau lưng huynh đệ, trở thành chiến hữu thân mật nhất. Các ngươi phải tin tưởng, trên chiến trường chỉ có các ngươi lẫn nhau mới là duy nhất dựa vào. Các tướng sĩ rơi vào trầm tư bên trong, thế nhưng đoạn ngọc bọn họ có khả năng rõ ràng cảm giác được, phía trước cái chủng loại kia khẩn trương cùng rằng có cảm giác đã dần dần làm giảm bớt. Đoạn ngọc bưng rượu lên ngọn đèn đứng dậy, tại quê hương của ta có câu tục ngữ kêu, ra ngoài sủi cảo về nhà mặt. Tất cả tướng sĩ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hắn. Đối chúng ta cái kia người mà nói, sủi cảo ngụ ý các tượng, cho nên đi xa nhà phía trước ăn sủi cảo, cũng là một loại chúc phúc. Hôm nay vừa đi, ngày về chưa định, sinh tử khó liệu. Nhưng, lần này đi cũng không phải là chính chúng ta, mà là vì toàn bộ nhân tộc. Hôm nay đi, nhân tộc sẽ ghi nhớ các ngươi. Ngày sau về, vạn giới sẽ ghi nhớ các ngươi. Đến. Chư quân, cộng ẩm. Doanh đáng bọn họ cũng bưng rượu lên ngọn đèn đứng dậy, cộng ẩm. Hoa. Phía dưới mấy ngàn vạn tướng sĩ vạch vừa đứng lên, cùng trên đài đoạn ngọc bọn họ cùng nhau uống cạn trong chản rượu. Ba. Đoạn ngọc đem trong tay ly rượu ném trên mặt đất rơi vỡ. Ba. 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 Trên đài những người khác còn có dưới đài các tướng sĩ cũng đều như thế. Đông. 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 Lập tức tiếng chống trận lần thứ hai cao. Doanh đáng đi lên trước, rút ra bên hông tướng lĩnh bội kiếm, lấy kiếm chỉ ngày, hô to, gió. Phía dưới Tần Vương tông tướng sĩ tùy theo hô to, gió lớn, gió lớn. Mà mặt khác đội ngũ cũng không cam chịu yếu thế, chiến, chiến, chiến. Đều xong sau, hai phe đội ngũ nhìn lẫn nhau, trên mặt đều toát ra một vệt nụ cười. Đoạn Ngọc tay mỏ lấy bên eo, vừa định rút đao, bên cạnh Đoạn Kiệt lại gần, đưa cho hắn một thanh kiếm. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Ta một chơi đao thường, ngươi cho ta đem kiếm là có ý gì? Đoạn Kiệt truyền âm nói, kiếm chính là bách binh chi quân, chính thích hợp lúc này dùng. Đoạn Ngọc do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem kiếm nhận lấy. Bụt. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời giữa thiên địa bộc phát ra một trận trong suốt tiếng kiếm reo. Xuất phát. Chương 596, thông hiểu vạn vật chi tình chương 596, thông hiểu vạn vật chi tình yêu bực. Hốt trượt cổ tôn hôm nay làm sao có thời gian chạy đến ta cái này một mẫu ba phần đất tới. Bạch Trạch chuyên môn trong tiểu viện, hắn nằm tại trên ghế xích đu, bên miệng lơ lửng một cái bình trà nhỏ, thỉnh thoảng liền ăn bên trên một cái, thoạt nhìn du rất rảnh rỗi. Chống chính mình rời cái ghế ngồi tại bên cạnh hắn, cười nói thế nào đại gia cũng là đồng liêu. Cả ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu gạo, cái này không suy nghĩ đến tìm Bạch Trạch tiên sinh liên lạc một chút tình cảm nha. Ai? Cũng đừng, cùng ngươi liên lạc tình cảm quá phí mệnh, vẫn làm miễn đi. Bạch Trạch liền vội khoát khoát tay. Được rồi. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, thật tốt cùng ngươi hàn huyên một chút. Chống nết miệng cười một tiếng. Bạch Trạch, hắn thư sướng khẩu khí. Đối mặt Trung Sơn nhất mạch đám này lưu manh thật tốt mệnh mỏi a. Thật vất vả thoát khỏi Trúc Linh cái kia nữ ma đầu, kết quả lại tới một cái này cũng chưa hết, bây giờ lại nhiều đoạn ngọc như thế cái xui xẻo đồ chơi. Mà lại hắn đánh lại đánh không lại, chính cũng tránh không ra, liền rất sốt ruột. Cổ tôn a, chuyện của các ngươi tình cảm ta là thật không muốn lẫn bảo. Các ngươi có thể hay không xem tại ta đã từng thay các ngươi nói chuyện qua phân thượng, liền coi ta là cái người rảnh rỗi giáp, đem ta trực tiếp bỏ qua. Hắn yếu đất nói. Chống nháy máy mắt, Bạch Trạch tiên sinh lời này giải thích thế nào? Vì cái gì từng chữ ta đều nghe hiểu được, có thể là hợp thành một câu ta lại nghe không hiểu nha. Bạch Trạch xách một tiếng, bên miệng ấm trà bay đi rơi xuống trên bàn trà. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, cổ tôn, ngươi cũng biết ta nơi này che đậy thiên cơ. Cái kia dứt khoát chúng ta ngày hôm nay liền đánh khai thiên song thuyết lựa thoại. Ta hiện tại không quản ngươi đến cùng là cựu Trung Sơn thần tử cổ vẫn là nhân hoàng phúc hy, cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta lặp lại lần nữa, ta không muốn lội cái này chia đều vũng nước đủ. Mu bàn tay hắn vỗ tay tầm, tận tình quyên bảo, các ngươi nghĩ muốn đối phó đây chính là hai vị trí cao ý chí à. Cho dù là chư thiên vạn giới, bao gồm thiên đỉnh tất cả cường giả toàn bộ đều cộng lại, chúng ta đều còn không tính hư không cường giả những này ngăn cản, đồng thời đối mặt hai vị trí cao ý chí, ngươi cảm giác được các ngươi có mấy phần thắng. Còn có a, mấy vị kia thánh nhân thật sẽ giúp các ngươi sao? Bọn họ cũng đều bị quản chế tại thiên đạo a. Liên tính bọn họ đồng ý hỗ trợ, có thể chỉ cần thiên đạo làm loạn, bọn họ thực lực lại còn có thể còn lại bao nhiêu? Các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng một cái đoạn ngọc liền có thể mang các ngươi ngược gió lật bàn? Hắn lắc đầu, trong mắt của ta, các ngươi cái này liền cùng tự tìm cái chết không khác. Nghe hắn nói nhiều như thế, chống cũng thu hồi bất cần đời thần sắc. Tất nhiên Bạch Trạch tiên sinh đã đem nói tới cái này phân nhi, ta nếu là lại giả ngốc liền có vẻ hơi vũ nhục ngươi. Ta thừa nhận, tiên sinh tuyệt đại đa số suy đoán đều là chính xác. Ta đích xác là cùng nhân tộc cùng một bọn, lần này tới cũng đích thật là muốn thuyết phục ngươi gia nhập chúng ta. Đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển, thế nhưng tiên sinh, ngươi nói cách làm của chúng ta cùng tự tìm cái chết không khác. Có thể là nếu mặc cho thiên đạo họ như vậy đi xuống, chờ chúng nó hiến tế chư thiên bản giới, chúng ta chẳng lẽ liền có sống tiếp có thể sao? Hoặc là tiên sinh cảm thấy, lấy ngươi năng lực, đủ để tránh họa. Ta cùng các ngươi không giống a. Ta là thiên địa thủy thú, thiên sinh địa dưỡng, thiên đạo chính là thân nhân của ta, chỉ cần ta ngoan ngoãn. Đàng hoàng đột nhiên chống cười lạnh một tiếng ngắt lời hắn, tiên sinh lời này, chính ngươi lại tin tưởng mấy phần. Tiên sinh năm đó đã là một chân bước vào đại la cấp độ cường giả, nếu là thật sự không muốn lội vũng nước đục, rõ ràng ở tại cựu trọng thiên liền có thể, cần gì phải tự phế tu vi, cưỡng ép rơi xuống đến tiên quân kỳ. Ta Bạch Trạch đáp đúng, ta cái kia rõ ràng là độ kiếp thất bại, hy sinh tu vi vì bảo toàn tính mệnh, mới không phải cố ý mà thôi. A, chống lắc đầu cười một tiếng, tiên sinh hà tất lừa mình dối người đâu? Ngươi tuy là thiên sinh địa dưỡng, nhưng cũng không phải là thiên đạo sáng tạo sinh linh, mà lại năm đó còn phát sinh đế tuấn sự kiện kia, thiên đạo thật sẽ bỏ qua ngươi sao? Nói xong hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Bạch Trạch nghe vậy ánh mắt bắt đầu di chuyển, không dám chút nào cùng hắn đối mặt, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu nghe không hiểu. Cái kia tốt, vậy ta liền kỹ càng cùng ngươi nói một chút. Chống nói, đế tuấn năm đó thực lực, tại chư thiên vạn giới thậm chí cả tính đến hư không, cũng coi là đứng hàng đầu, đủ để chen vào trước 10 liệt kê. Nhưng hắn lâu dài nhận đến thiên đạo ý chí ăn mòn, nếu là đẩy ngược thiên đạo nhược điểm, tất nhiên sẽ bị phát giác, như vậy đã như vậy, hắn sau cùng cái kia nguyền rủa chi pháp, lại đến cùng là từ đâu mà đến đâu. Bạch Trạch có chút chột dạ cúi đầu. Chống nheo mắt lại, kỳ thật không quản là chư thiên vạn giới, vẫn là hư không, thiên đạo cũng tốt, hư không ý chí cũng được, tất cả mọi người coi thường ngươi năng lực. Bạch Trạch, thông hiểu vạn vật chi tình, biết vạn vật nhược điểm vị trí, mà tại ngươi cái này vạn vật phạm vi bên trong, thiên đạo cũng tại liệt. Bởi vì ngươi, bản thân chính là thiên đạo một bộ phận. Ta nói đúng chứ, Bạch Trạch tiên sinh? Chương 597, khổ cực Bạch Trạch chương 597, khổ cực Bạch Trạch. Bạch Trạch hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, chuyện này ta một mực nấp rất kỹ, cho dù là thánh nhân cùng hư không chí tôn lâu như vậy đến nay, cũng căn bản không có nhìn ra ta nền tảng, cho nên là vị kia xuất thủ. Chống khẽ cười một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cái gì đẳng cấp, cũng xứng để cái kia lão bất tử nhìn nhiều. Bạch Trạch, hắn thở dài, cũng đối, thiên đạo tại Trung Sơn chi thần trong mắt đều không quan trọng gì, lại huống chi là ta. Vậy ngươi đến cùng là từ chỗ nào biết chuyện này? Nói lên chuyện này chống cảm thấy có chút buồn cười, ngươi còn nhớ rõ năm đó lần thứ nhất gặp ta lão tỷ lúc tỉnh cảnh sao? Bạch Trạch mặt tối sầm, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Ai ai, đừng hiểu lầm. Chống xua tay, ta là muốn nói, ta lão tỷ năm đó cũng không phải là trong lúc vô tình bắt lấy ngươi. Bạch Trạch lông mày dương lên, chần chờ nói, nàng không phải muốn ăn dê nướng nguyên con. Chống hai mắt một phen, ta lão tỷ như muốn ăn dê nướng nguyên con, cái kia thân người sừng dê thần cũng phải bị Huyền Minh bọn họ chộp tới đánh về nguyên hình cho nướng, sẽ nhìn đến bên trên ngươi cái kia làm khô cằn một bé con. Vẫn là câu nói kia, ngươi cái gì đẳng cấp a, cũng xứng để ta lão tỷ ăn. Phúc. Bạch Trạch che ngực, cảm giác đâm tâm. Không ngờ hắn lúc trước liền bị ăn giá trị đều không có. Năm đó ta lão tỷ đi tản bộ, một lần tình cờ phát hiện ngươi, phát giác được trên người ngươi có cỗ không hề tầm thường khí tức, cho nên mới đem ngươi bắt lại nghiên cứu một cái. Không có khả năng. Bạch Trạch nhìn chằm chằm hắn, lúc ấy Trúc Linh cũng liền mới vừa bạn kim tiên kỳ, nàng làm sao có thể nhìn ra được. Chống nhếch miệng, ngươi quá coi thường ta lão tỷ, nàng có thể là Trung Sơn chi linh. Thiên đạo không có sinh ra phía trước, Trung Sơn cũng đã tồn tại. Chỉ cần nàng gật đầu, nàng vài phút đều có thể kế thừa lão bất tử quyền hành, trở thành tân nhiệm Trung Sơn chi thần, liền ngươi điểm này nguy trang, có thể giấu qua nàng. Bạch Trạch lông mày nhíu chặt, cho nên lúc ban đầu dù cho đế tuấn không cứu ta, Trúc Linh cũng sẽ không giết ta, cho nên hắn báo nhiều năm như vậy ân. Kỳ thật đều không báo, cũng không thể coi là không báo, ít nhất ngươi cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, ngươi đều là an toàn, nếu là chỉ dựa vào chính ngươi trưởng thành, dù cho ngươi có thể nhìn thấy vạn vật nhược điểm, nhưng ngươi thật cảm thấy sẽ thuận lợi như vậy sao? Vậy cũng đúng. Bạch Trạch thở dài, ai bảo hắn thật không am hiểu đánh nhau đâu. Bạch Trạch tiên sinh, nếu là đế tuấn sự tình không có phát sinh, đối với thiên đạo mà nói, ngươi chỉ là một cái tốt lỗ thủng, có ngươi không có ngươi, đối hắn đến nói ảnh hưởng cũng không lớn. Nâng lên thân lúc trước đi hai bước, một bàn tay rơi xuống trên bả vai của hắn, Bạch Trạch thân thể tùy theo run lên, thế nhưng từ ngươi chỉ điểm đế tuấn một lần kia về sau, bọn họ liền đã hiểu uy hiếp của ngươi, cho nên ngươi còn cảm thấy mình có thể không đếm xỉa đến sao? Bạch Trạch rơi vào trầm mặc cùng xoắn xuýt. Qua thật lâu hắn thở dài một tiếng, lúc trước giúp đế tuấn về sau, ta liền đại khái đoán được sẽ có một ngày như vậy. Nói thật, trong lòng ta cũng đúng là không chắc chắn, lúc trước ta tại lưu tại Cửu Trọng Thiên cùng ở lại bên ngoài cái này hai lựa chọn quanh quẩn ở giữa thật lâu đó là cái gì để ngươi hạ quyết định quyết tâm? Chống tò mò hỏi. Đối với chuyện này hắn là thật hiếu kỳ, lấy Bạch Trạch tính cách, nếu là không có nắm chắc, sẽ không dễ dàng làm ra sinh tử tương quan lựa chọn. Tất nhiên hắn làm ra lựa chọn, vậy đã nói rõ hắn là có nắm chắc nhất định. Mà Bạch Trạch lại bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, kỳ thật ở lại bên ngoài càng nguy hiểm. Chống thăm dò tính nói, nghe cái này mở đầu ý tứ, lưu tại Cửu Trọng Thiên mới là tối ưu tuyển chọn. Nhưng mà Bạch Trạch lắc đầu, cũng không có gì sai biệt chống, lại nghe Bạch Trạch tiếp tục nói, ta có dự cảm, kỳ thật thiên đạo họ sớm đã biết các ngươi kế hoạch, chỉ là hiện tại trở ngại Trung Sơn chi thần dâm. Uy nghiêm, tại không có triệt để dung hợp phía trước, bọn họ không có lật bản sức mạnh. Cho nên trước lúc này, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ một chút kế tạm thời, ví dụ như phát triển nội tuyến. Cửu Trọng Thiên cường giả đông đảo, sát thực thoạt nhìn an toàn hơn một chút, có thể là ở đâu có bao nhiêu là thiên đạo nội tuyến, ai cũng không rõ ràng. Mà còn một cái so một cái cường, nếu là thiên đạo thật làm loạn, không chừng ta trước hết nhất ở giả giám. Dù sao ta là hắn một bộ phận, hắn không chừng cũng có thể lại mạnh lên như vậy một tỉnh kỳ hoài ý kỳ. Mà bên ngoài kỳ thật cũng kém không nhiều lắm, chỉ có thể nói so với Cửu Trọng Thiên mà nói, bởi vì có cảnh giới hạn chế, ta liền tính đánh không lại người khác, tối thiểu nhất cũng có thể tìm một chỗ nấp đi, cho nên tương đối mà nói hệ số an toàn nhiều như vậy một ninh ninh, kỳ thật hắn lựa chọn bên ngoài về sau cũng không phải là một mực miêu không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Tại yêu tộc cùng nhân tộc, còn có mấy cái đại tộc hắn đều tiến hành đầu tư. Tỷ như yêu vực ủng hộ hắn mấy cái kia đại tộc, liền đều có đầu tư của hắn, ma tộc cũng có mấy cái, còn có vu tộc. Mà nhân tộc bên này, hắn đầu tư tương đối ít một chút, nhưng liền hiện nay hình thức đến xem, ngược lại là nhân tộc bên này lộ ra càng đáng tin cậy một chút. Thấp đầu nhập, cao báo đáp, quả thực muôn quá có lời. Có lời đến hắn đều hối hận lúc trước không có nhiều ném một chút. Hai tay của hắn chống đỡ cái cằm, ủy khuất ba ba nói, ngươi biết không, kỳ thật lúc trước ta sớm liền có thể đột phá đại la, bởi vì ta tính đặc thù, cho nên cũng không có những người khác tầng kia hạn chế cùng bình cảnh chống sừng sốt một chút, vậy ngươi vì cái gì không đột phá? Bạch Trạch móp méo miệng, bởi vì một khi ta đột phá đại la, đối với thiên đạo đến nói ta liền càng bổ a, hắn thực lực càng mạnh, thiên đạo đem hắn dung hợp về sau trợ lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Nếu là đặt ở gặp phải Đế Tuấn phía trước lời nói tự nhiên là không có vấn đề gì. Tựa như chống bừa và nói, tại thiên đạo còn không biết nhược điểm của mình có thể được hắn nhìn ra lúc, hắn tồn tại đối với thiên đạo mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Thiên đạo liền tính dung hợp hắn, cũng đồng dạng không phải Trung Sơn chi thần đối thủ. Có thể là về sau liền không đồng dạng, thiên đạo biết uy hiếp của hắn vị trí, tự nhiên là muốn để hắn biến mất. Mà hắn cường một chút, đương nhiên so yếu một chút thời điểm, ân, cảm giác càng tốt. Ai, biết vậy chẳng làm a. Như là lúc trước ta không có để ý Đế Tuấn, cũng có lẽ bây giờ ta liền có thể tìm nơi hẻo lánh miêu, chờ các ngươi giày vò xong ta lại đi ra trống trên mặt mang biết hoa im lặng, ngươi cao thấp cũng là cường giả, nửa thiên đạo, cả ngày nghĩ đến trốn tránh chơi đóa miêu miêu cái này đúng sao? Bạch Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, người có chí riêng, ta liền nghĩ kỹ tốt, thoải mái nhàn nhã sống, ta có lỗi gì? Cái này chống triệt để nghẹn lời. Mỗi người có mỗi người cách sống, ai có thể, người nào lại có tư cách bình phán người khác đúng sai? Hắn há to miệng, cuối cùng vung vung tay, đi, dù sao hiện tại cũng dạng này, ngươi chính là ruột hối hận xanh cũng vô ích. Ta lần này đến, trừ cùng ngươi nói những này, còn có chuyện muốn hỏi ngươi thiên đạo tại yêu vực nội tuyến. Bạch Trạch từ tốn nói, chống, ngầm. Lớn nhất nội tuyến côn bằng đã bị các ngươi cạo chết, cái khác tôm kép cũng đều ở ta nắm giữ bên trong. Không nổi lên được cái gì sóng lớn, chờ quay đầu đoạn ngọc tới, để hắn đi thanh lý chính là. Chương 598, gan lớn chết no chương 598, gan lớn chết no ất tị xà năm, mậu tử tháng, bình tị ngày. 2025 năm ngày 26 tháng 12, tên, Ngọc Hoa Giới. Đẳng cấp, cấp 2 hạ đẳng thế giới. Tu luyện đẳng cấp hạn mức cao nhất, tiên nguyên kỳ đây đã là đoạn ngọc cùng đoạn kiệt bọn họ đến tìm hiểu cái thứ 3 thế giới. Bọn họ cũng không có giống tiên giới như vậy, trước đi tìm những cái kia đẳng cấp cao thế giới phiền phức, mà là quyết định bước vàng, trước giải quyết những này đẳng cấp không cao thế giới. Quyết định trước di chiến dưỡng chiến, dù sao con đường tiếp theo còn rất dài, bước chân nếu là bước quá lớn, dễ dàng kéo tới hông. Thế giới cấp 2 không có thông hướng tiên giới truyền tống trận, thiên môn cũng không thể vì bọn họ sử dụng, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ cơ bản không có đường lui có thể nói. Những thế giới này đương nhiên cũng có tiên giai tu sĩ dừng lại, mà còn thế giới cấp 2 mặc dù không có thông hướng tiên giới truyền tống trận, thế nhưng tiên giới lại sắp đặt thông hướng bọn họ nơi này đơn hướng truyền tống trận. Cái này cũng liền khiến cho những thế giới này cũng nắm giữ trưởng thành cơ hội. Chỉ cần có tiên giai cường giả nguyện ý trở về giới này, đại lực tiến hành phát triển cùng tăng lên, như vậy phương thế giới này đẳng cấp hạn mức cao nhất một cách tự nhiên cũng sẽ đề cao. Loại này tiến cấp phương thức cũng là tại Đế Tuấn thời kỳ chế quyết định thiên quy, mục đích cũng là vì tốt phát triển. Nhưng vấn đề là, có bao nhiêu người thật nguyện ý từ bỏ phi thăng cơ hội, tranh đoạt những cái kia có hạn tài nguyên, cuối cùng đạt tới tiên nguyên kỳ liền đạt tới hạn mức cao nhất. Cho nên nguyên bản dừng lại tiên giai cường giả liền không nhiều, giống tiên quân kỳ loại này cao tầm cấp tu sĩ số lượng, càng là cũng không sánh bằng tiên giới những cái kia nhất lưu tiên tông. Dù sao cũng là người thường đi chỗ cao a. Tu luyện vốn là chạy trường sinh cùng lực lượng cường đại hơn đi, nếu không tu luyện ý nghĩa lại ở nơi nào? Cho nên loại này cao cao không tới, thấp không xong thế giới, đối với Đoạn Ngọc bọn họ đến nói, chính là tốt nhất luyện binh nơi. Trong quân trướng Đoạn Ngọc, Đoạn Kiệt còn có Lê Lộc ba người tụ cùng một chỗ uống rượu. Trước mặt bọn hắn là Hùng Hùng tạo ra một mặt cao đến 2 mét, dài 3 mét một kính, bên trong phát ra chính là những tiên quân này đội đánh trận hình ảnh. Nên nói hay không, có Tần Vương Tông bọn họ những này nhân sĩ chuyên nghiệp tại, cuộc chiến này đánh sát thực xinh đẹp, dù sao bọn họ là chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Chậc chậc, quả nhiên chuyên nghiệp sự tình vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp tới làm a. Đoạn Ngọc hướng trong miệng ném hai viên củ lạc, cảm khái một câu. Đoạn Kiệt gật gật đầu, đồng ý nói, chúng ta những người này à, liền ngoan ngoãn cho người ta chùi đít là được rồi, vẫn là đừng đi cho người ta làm loạn thêm. Có lý. Lê Lộc đổ một bình rượu, ợ rượu nói. Cái này vừa nói, Đoạn Ngọc nhìn hai nhân nhấp mắt, ta phải đi về, còn phải chạy một chuyến yêu vực đâu, làm sao, có cái gì muốn dặn dò. Mặc dù phía trước Đoạn Kiệt nói chỉ cần một cái phân thân đi theo liền được, thế nhưng Đoạn Ngọc cảm thấy tiền kỳ vẫn là muốn cùng mấy ngày, đây cũng là đối với những này cùng bọn họ đi ra quyết đấu sinh tử người tối thiểu nhất tôn trọng. Đoạn Kiệt cũng không có gì muốn nói, đợi đi đến về sau, ngươi trực tiếp đi tìm trống liền được, hắn sẽ nói cho ngươi biết phía sau nên chú ý một thứ gì. Đoạn Ngọc khoanh chân ngay tại chỗ, hai cái củi trò đè vào trên đầu gối, hai tay chống cái cằm có nở hoa hình dáng. Lại nói các ngươi đến cùng là lúc nào thông đồng cùng một chỗ? Đoạn Kiệt lườm hắn một cái gì gọi là thông đồng? Sẽ không kéo Tử Nhi cũng đừng nói chuyện thật sao? Đoạn Ngọc nhún vai, một mặt không quan trọng. Ta chính là không có học thức, ta kiêu ngạo sao? Đoạn Kiệt cố nén quất hắn tấm kia mặt gấu xúc động, hầm hư một cái khó chịu ly rượu bên trong mình hồn dẫn. Từ từ năm đó bảo giang chuyện kia về sau, chống liền triệt để mai danh nhận tích, lúc ấy ta là lén lút chạy xuống, lại không dám vận dụng thiên đạo chi lực, làm sao có thể tìm được hắn. Cho nên chuyện này cùng ta cũng không quan hệ, là Trúc Linh dẫn đường. Đoạn Ngọc tay phải túc bốn ngón tay vô vô mặt mình, thống tử, cho nên ngươi khi đó là làm sao thuyết phục chống đi diễn tên cô tiếp. Đinh. Cắt, bạn cô nương nói chuyện hắn dám không nghe. Đầu cho hắn bạn xuống a. Đoạn Ngọc, có ngươi như thế người tỉ tỉ, thật sự là hắn chịu phục đinh. Hừ hừ. Sở dĩ năm đó hắn giết Bảo Giang, đến cùng là bởi vì cái gì? Đoạn Ngọc hỏi. Chuyện này A Đoạn Kiệt chép miệng sao miệng, năm đó Bảo Giang là Tây Vương Mẫu trông giữ Bất Tử Thảo, chuyện này không cần phải nói, mọi người đều biết. Thế nhưng a, ngươi nếu biết rõ, vô luận là người vẫn là thần, cái này dục vọng a, khẳng định là tránh không khỏi. Bảo Giang cũng không phải là cổ thần, mà là một vị cổ tiên. Chính là sớm nhất thông qua phương pháp tu hành tu luyện thành tiên đám người kia, là về sau được tiền nhiệm trông giữ bất tử thảo cổ thần truyền thừa, mới vào Côn Luân hư, thay vị kia cổ thần công tác. Nhóm đầu tiên người tu luyện thành tiên, cái kia tư chất tự nhiên là không cần nhiều lời. Vào Côn Luân hư phía sau, tài nguyên phong phú, tăng thêm thỉnh thoảng nghe Tây Vương Mẫu truyền đạo, cảnh giới của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền đạt tới kim tiên cấp độ. Có thể là đến kim tiên về sau, hắn liền triệt để kết lại. Mười mấy thời gian và năm, hắn trải qua 3 lần đại la tiên kiếp, kết quả 3 lần toàn bộ đều thất bại. Mà mỗi một lần thất bại, tâm cảnh của hắn liền sẽ sụp đổ một chút, đạo tâm bên trên vết rách liền sẽ nhiều ra mấy đạo, chấp niệm cũng sẽ bằng thêm mấy phần. Vì vậy tại lần thứ 3 thất bại phía sau, ở trong lòng mãnh liệt chấp niệm điều khiển, hắn rốt cục là đánh lên không nên có suy nghĩ. Đem ánh mắt để mắt tới chính mình bảo hộ mười mấy vạn năm bất tử thảo bên trên. Có thể là chỉ dựa vào chính hắn một người, hắn cũng không dám tùy tiện hành động, nếu không dù cho cuối cùng hắn thật thành tựu đại la chi cảnh, cũng đồng dạng sẽ bị Tây Vương Mâu chém thân diệt hồn, biến thành cho bụi. Vì vậy hắn liền nghĩ đến chính mình một vị bạn tốt, Khâm Bồi. Sở dĩ hắn muốn tìm cái này Khâm Di, là vì đối phương năng lực đặc thù, trong bụng có khắc càn khôn, có thể ngăn trở thiên cơ tra xét. Đồng thời Khâm Di lại là chống tiểu đệ, lúc ấy thường xuyên cùng chống pha trộn cùng một chỗ. Bảo Giang nghĩ rất tốt, hắn muốn mượn chống Trung Sơn thần tử thân phận đánh nghiệm trợ, sau đó đem bất tử thảo giấu tại Khâm Di trong bụng, dạng này cho dù là thật xảy ra vấn đề hắn cũng tốt kiếm cớ. Khâm Di vốn cũng không là kẻ tốt lành gì, dùng hiện tại hình tượng ví von lời nói, hắn chính là chống bên người chó săn. Mới đầu hắn biết được Bảo Giang muốn trộm bất tử thảo là có chút do dự, có thể là không chịu nổi Bảo Giang bên này dùng thứ hai gốc bất tử thảo đến dụ hoặc. Lúc ấy Khâm Di cũng là kim tiên kỳ, mặc dù còn chưa tới có khả năng đột phá đại la cảnh giới tình trạng, thế nhưng nếu là thật sự có thể được bất tử thảo bực này thần vật, hắn có lẽ cũng có cơ hội xông một cái đại la chi cảnh. Tục ngữ nói cho ăn bể bụng gan lớn, chết đói gan tiểu nhân. Mà cái này Khâm Di chính là cái lá gan lớn. Chương 599, ngươi muốn đạt được lực lượng sao? Chương 599, ngươi muốn đạt được lực lượng sao? Tại cùng Bảo Giang thương lượng về sau, hắn mượn mang chống cùng đi tìm bằng hữu uống rượu làm lý do, đem chống dẫn tới Bảo Giang nơi đó. Sau đó hắn cùng Bảo Giang thừa cơ trộm bất tử thảo. Bất quá chống tự nhiên cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, từ Khâm Di tìm hắn lúc hắn liền phát giác không đối. Chống trực tiếp phơi bày hai người hành vi, hai người kia thấy sự tình bại lộ, đầu tiên là cầu tình, phía sau cầu tình không có kết quả liền ra tay đánh nhau, muốn trực tiếp đem chống chế phủ. Chỉ tiếc, lúc đó chống chính trực thực lực đỉnh phong thời kỳ, đánh hai người này cùng đánh gà con đồng dạng. Ba người chiến đấu tự nhiên là thanh thế quần quận, đưa tới nhiều mặt nhìn chăm chú. Mà mắt thấy là phải bị thua, Khâm Di vậy mà tại Bảo Giang phía sau chọc vào hắn một đao, sau đó đem bất tử thảo phun ra ném cho chống. Đồng thời hô to lão đại tranh thủ thời gian đi. Đến mức sau cùng kết quả, tự nhiên là hai người bọn họ bị bắt. Lúc đó chống cũng là hoàn khố một cái, tại chư thiên vạn giới thanh danh không quá tốt, xông không ít tai họa. Cho nên lúc đó thẩm vấn nhiều người ít đều có chút cực đoan, thậm chí liền thời không hình ảnh đều không có nhìn, liền cảm giác trộm bất tử thảo loại này sự tình đích thật là chống có thể làm ra. Mà chống gặp đám người này oan uổng chính mình, hắn cái kia bạo tính tình vừa lên đến, trực tiếp cùng người làm. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, đương nhiên là xảy ra ngoài ý muốn, đang đánh nhau bên trong, song phương đều đánh nhau thật tình, hắn cùng Khâm Di cuối cùng đều bị chém. Đương nhiên chỉ là tạm thời bị chém lục thân. Lại về sau tự nhiên là tra xét thời không hình ảnh, sự thật tra ra manh mối. Chống bị tức giận phía dưới cưỡng ép chiếm một tên tuấn điều thần quan thần khu rời đi. Mà Khâm Di bị xử tử phía trước bản thân dẫn nổ, một sợi âm hồn biến thành một cái lớn ngạc, muốn mượn cơ hội thoát đi. Nhưng vẫn là bị Côn Luân thần quan bắt lấy, lấy thiên phạt chặt diệt. Đoạn Ngọc mặt lộ bừng tỉnh, cho nên, các ngươi đoan uổng nhân ra, về sau còn tạo ra con người nhà tin bị. Ai? Cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung ngẩng. Chuyện này cùng ta cũng không có nửa xu quan hệ. Đoạn Kiệt rũ sẽ nói. Cái kia sau đó thì sao? Chuyện này cứ tính như vậy. Đoạn Kiệt, về sau hoàng đế biết chính mình trách lầm trống, công khai sau khi nói xin lỗi, chính mình chạy tới thiên đình tìm ta nhận 30 đạo thiên lôi. Đoạn Ngọc liễu lưới, quả nhiên à, vô luận lúc nào, vô luận người nào, đều tránh không được đeo thành kiến nhìn người đối với khác biệt người, khác biệt sự tình, mỗi cá nhân ý nghĩ cùng quan điểm đều là có sai lệch, mỗi người đều sẽ có mỗi người thành kiến, một chút xíu thành kiến đều không có người căn bản là không tồn tại. Dù cho bình thường không hiện, nhưng thật đến gấp lúc gấp, theo bản năng cử động cũng có thể biểu hiện ra ngoài. Đoạn Ngọc ánh mắt liếc nhìn Đoạn Kiệt, các ngươi lúc trước vì lừa gạt ta, thật đúng là nhọc lòng à, còn chuyên môn lại biên một cái cố sự. Đoạn Kiệt bất đắc dĩ giang tay, cái này không phải là vì cho chống đánh nghiệm trợ nha. Đoạn Ngọc hứ một tiếng, đi, không cùng các ngươi kéo, ta phải đi. Nói xong hắn đứng dậy vỗ vỗ trên quần không tồn tại đất, nghiết kiếm chỉ điểm nhẹ mi tâm, tại đầu ngón tay toát ra một giọt tinh huyết đồng thời, hắn chém xuống chính mình một sợi thần hồn dung nhập đi vào. Ngay sau đó hắn kiếm chỉ hướng về phía trước một điểm, đã thấy đầu ngón tay hắn cái kia giọt tinh huyết như cùng loại này mầm đồng dạng, thần tốc phân tán ra từng đầu tơ máu. Không bao lâu một bộ cùng hắn dáng dấp không khác nhau chút nào phân thân liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đoạn Ngọc vỗ tay phát ra tiếng, cho chính mình mặc vào quần áo. Đi. Hắn cuối cùng nói một tiếng, sau đó bản thể liền một bước vào hư không bên trong. Hắn đi rồi, phân thân mở mắt nhìn xem hai người, đinh. Đoạn Tiểu Ngọc số 002, tận tụy là ngài phục vụ. Đoạn Kiệt cười âm thanh, được a, cái kia trước tới cho vi huynh bóp bóp bả vai a. Đoạn Ngọc 002 bĩu môi, là ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Đúng, thuận tiện nói một tiếng, nếu là có vấn đề gì, bản thể của ta sẽ lập tức cùng phân thân trao đổi, cho nên đừng ép ta tới đánh ngươi à. hắn dương lên nắm đấm. Đoạn Kiệt nghe vậy mở rộng quạt xếp, tràn đầy bi thương thở dài một tiếng, ngươi liền đối ngươi như vậy nhất thân ái nhất, kính yêu ca ca. Thật là đau tấm a. Đoạn Ngọc không không hai hảo khinh bị giơ lên ngón tay giữa. Tiên giới. Liền kém một chút một cái trải lấy đôi ngựa thanh niên tại một gian tĩnh thất bên trong mở to mắt. Hắn híp lại lên con mắt bên trong hiện lên một vẻ thất lạc. Liền chỉ thiếu một chút. Hắn cách có khả năng trực tiếp đột phá tiên anh kỳ khoảng cách cũng chỉ kém một chút. Thế nhưng hắn hiện tại tất cả có thể dùng tài nguyên đều dùng. Lại đi tìm lão sư muốn một chút, hoặc là lại từ trong tông môn nói rõ mời một ít. Có thể là lão sư cùng tông môn đã trợ giúp hắn quá nhiều, lại đi muốn, hắn là thật không mở được cái kia cửa ra bảo. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới một người. Đoạn Phong Tử cũng đã trở về, nếu không, tìm hắn muốn một điểm. Hắn biết hắn như mở miệng, cái kia nhân nhất chắc chắn không chút do dự cho hắn ném xuống bó lớn tài nguyên, chỉ là hắn cũng tránh không được muốn bị chiếm chút lợi lộc, xem chừng phải nhiều kêu lên mấy tiếng ba ba. Nghĩ đến cái này, hắn đã móc ra truyền tấn ngọc bài, kêu liền kêu to lên. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Ngọc bài bên trong có rất nhiều chưa đọc tin tức, hắn đại khái nhìn thoáng qua, có một ít đều là doanh địa gửi hàng loạt triệu tập tin tức. Thô sơ giản lược nhìn mấy cái, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Không nghĩ tới hắn bế quan khoảng thời gian này, bên ngoài vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá cũng có tin tức tốt, Đoạn Phong Tử đúng là trở về. Chờ chút, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đoạn Nhân Hoàng, nhất thống tiên giới. Nhìn thấy đầu này tin tức thời điểm, ra cắt hầu cả người đều ngốc lại, hắn bỗng nhiên rủi rủi con mắt, tưởng rằng chính mình hoa mắt. Hắn lại chiếu vào tin tức nội dung nhìn mười mấy lần. Cuối cùng, hắn rốt cục vẫn là tiếp thu hiện thực. Lão tử cái này còn không có xuất quan, ngươi mẹ nó đều đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn nghe răng trợn mắt, cảm thấy một trận lê răng, ngươi là thật ra xúc cá ngươi. Hắn làm một tổ hít sâu, hơi bình phục một cái tâm trạng. Nhìn trong tay truyền tấn ngọc bài, hắn có một chút thất thần. Huynh đệ có tiền đồ, hắn tự nhiên cũng là cao hứng, dù sao hắn có thể quang minh chính đại ôm bắt đuổi. Có thể là, không biết làm sao đến, hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Có một loại không hiểu mất mát cảm giác xông lên đầu. Cho nên, hắn còn cần thiết xoắn suýt sao? Lấy hiện tại hình thức, tựa hồ cũng không thiếu hắn như thế một cái tiên anh kỳ tu sĩ. Kỳ thật ngươi chân chính xoắn suýt là, hắn, từ trước đến nay đều không cần ngươi trợ giúp. Gia Cát Hầu đột nhiên đưa tay ở giữa một quyền truy ở giữa không trung. Ngừng lại thời không tường ngăn vỡ vụn, sinh ra kịch liệt rung động. Liền cái này một cái chân không, bình thường tiên nguyên kỳ tu sĩ nhục thân đều sẽ bị nháy mắt vỡ vụn. Nhưng mà một giây sau hắn lại ánh mắt trì trệ. Hắn trợn mắt nhìn một thanh niên đạo nhân, lúc này đi bộ nhàn nhã đi tại vỡ vụn không gian mảnh vỡ cùng không gian vòng xoáy ở giữa. Gia Cát Hầu cảm thấy có chút không tốt lắm, lúc này liền muốn tuấn di rời đi. Thế nhưng qua trong giây lát hắn liền đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh ngưng kết, trong cơ thể hắn không gian chi lực cũng bị nháy mắt phong tỏa, tại không cách nào vận dụng mảy may. Đối phương chậm rãi ung dung đi đến trước mặt hắn. Đoạn Kiệt, hắn vô ý thức kinh hô một tiếng. Nhưng khi thấy rõ dung mạo của đối phương, tư thái cùng thần sắc thời điểm hắn đột nhiên kịp phản ứng, không đối, ngươi không phải hắn. Thanh niên đạo nhân cũng không đáp lời, mà là tự mình hỏi, Gia Cát Hầu, ngươi có muốn hay không thu hoạch được lực lượng cường đại hơn? Chương 600, Cửu Vũ chương 600, Cửu Vũ cô vợ nhỏ. Ngươi nói chờ mọi chuyện ổn định, chúng ta mang theo một đại gia đình đi du lịch một vòng chư thiên vạn giới thế nào? Đoạn Ngọc thế giới bên trong, hắn cùng Diệp Miêu Miêu ngồi tại tiểu đậu nha trên tán cây, lẫn nhau tựa sát nhìn xem phong cảnh phía xa. Diệp Miêu Miêu tinh xảo khuôn mặt bên trên mang theo một vệt long lanh nụ cười, "Tốt. Vậy ngươi tính toán trạm thứ nhất đầu tiên đi đến chỗ nào đâu?" Cái này sao Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm, "Vậy liền trước đi cực đông chi giới à, bên kia hoàn cảnh tốt, phong cảnh tốt, câu mang trà nấu cũng tốt, đến lúc đó mang theo phụ mẫu bọn họ qua bên kia dưỡng dưỡng sinh." Tăng tăng thọ Đoạn Ngọc thao thao bất tuyệt nói xong, Diệp Miêu Miêu đầu tại bộ ngực hắn cọ sát, thưởng thụ lấy phần này ấm áp cùng yên tĩnh. Mèo ô đông nhiên nơi xa truyền đến một tiếng mèo con gọi tiếng. Đã thấy một cái phía sau sinh ra một đôi tử sắc quang cánh, màu đen da lông, có màu trắng đường vân mèo con thất tha thất thể hướng hai người bọn họ bay tới. Ngủ ngon. Đoạn Ngọc vươn tay vô vô chân của mình, cái kia mèo con thấy thế trực tiếp đáp xuống phía trên, mà sau lưng nó cái kia đối quang dực cũng tiêu tán theo. Mèo ô mèo con ngửa mặt giòn tan kêu một tiếng. Đoạn Ngọc gãi gãi cằm của nó, tiểu gia hỏa hai con mắt lập tức híp thành trăng non, trong cổ họng phát ra sột soạt âm thanh. Hoa Diệp Miêu Miêu nhìn thấy mèo con lập tức đầy mắt sáng long lánh. Đây là ngươi sáng tạo sinh linh. Đoạn Ngọc, nó như thế nào đây? Có vẻ như tính toán, nhưng lại có vẻ như không tính hắn đem mèo con lai lịch nói cho Diệp Miêu Miêu. Lúc trước hậu thổ cho hắn một viên luân hồi chi trùng, để hắn tại thế giới của mình sáng tạo tốt về sau, đem loại ở thế giới bên trong, chờ trưởng thành phía sau hắn phương thế giới này liền có thể tự thành luân hồi. Chuyện này hắn tự nhiên là không có quên, cho nên ở thế giới sáng tạo tốt về sau hắn liền đem luân hồi chi trùng trồng ở phương thế giới này cực bắc cực âm chi địa. Bởi vì là thế giới thành hình sơ kỳ, tất cả năng lượng đều vẫn còn một cái quá thịnh tình trạng, cho nên luân hồi chi trùng gieo xuống về sau, liền cùng tiểu đậu nha đồng dạng, thần tốc mọc rễ, thần tốc trưởng thành. Mà liền tại mấy ngày phía trước, hắn đột nhiên cảm giác được luân hồi thụ sinh ra một tia khác thường, luân hồi thụ vậy mà mọc ra một trái. Hắn lúc ấy còn cảm thấy hậu thổ nương nương rất đủ ý tứ, mua một tặng một a. Hắn còn rất chờ mong trái cây này thành thục về sau đến cùng có thể có hiệu quả gì. Sau đó mãi cho đến ngày hôm qua, hắn lại có cảm ứng, mà chờ hắn đi tới luân hồi thụ bên cạnh thời điểm, trên cây trái cây đã rớt xuống. Sau đó tiểu gia hỏa này liền xuất hiện. Diệp Miêu Miêu cẩn thận ôm lấy mèo con, cùng ôm tiểu hài đồng dạng ôm vào trong ngực, cho nên nó là luân hồi thụ phối hợp linh. Đoạn Ngọc đúng bay, hẳn là a. Có một ít sinh linh tại sinh ra thời điểm là có tỷ lệ xuất hiện phối hợp linh. Cũng tỷ như lục thu trên lỗ thai đầu kia con rắn nhỏ, đó cũng là phối hợp linh một loại. Bất quá phối hợp linh cũng chia khác biệt chủ loại. Giống nhục thu như thế phối hợp linh liền thuộc về kèm thân loại, phối hợp linh không thể rời đi chủ thể. Mà còn có một loại, liền thuộc về ruột thịt loại. Nói đơn giản chính là mặc dù cả hai tồn tại không thể chia cắt liên hệ, nhưng lại lẫn nhau là cá thể, lẫn nhau tách ra cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, giống như là huynh đệ ruột thịt đồng dạng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu gia hỏa này cùng luân hồi thụ hẳn là loại này quan hệ. Luân hồi chi trùng hẳn là nhận đến thế giới của ngươi ảnh hưởng sinh ra biến dị. Diệp Miêu Miêu nặng mèo con móng vuốt nhỏ, ngươi cho nó đặt tên sao? Đoạn Ngọc nói, chủng tộc tạm thời kêu Cửu U Minh Miêu a, đến mức danh tự. Liền kêu Cửu U. Cửu U Minh Miêu. Cửu U Diệp Miêu Miêu lẩm nhẩm một lần, đột nhiên cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Đoạn Ngọc nhíu mày. Không có gì, chính là cảm thấy ngươi khó được lấy một cái bình thường một chút danh tự. Diệp Miêu Miêu chê bừa. Xem hắn bên cạnh những tiểu tử kia danh tự. Hùng Hùng, Tiểu Ô Quy, Tiểu Lộc Nha. Nếu không phải canh thần có chính mình danh tự, tám thành cũng phải bị hắn đặt tên kêu bị bị long. Cái này cũng không thể nói khó nghe a, chỉ có thể nói là có chút vô cùng thê thảm. Đoạn Ngọc khẽ miệng giật một cái, hắn nhỏ giọng thầm thì, có khoa trương như vậy sao đinh? Có hay không ngươi trong lòng mình không có điểm giọt mấy sao? Đi đi đi, có ngươi chuyện gì? Trộm xem chúng ta hẹn họ, ngươi cũng không chê xấu hổ a. Đinh. À thì thì. Tiểu gia hỏa này có năng lực gì? Diệp Miêu Miêu tò mò hỏi. Đoạn Ngọc nhìn xem tiểu Cửu U nói, nó năng lực còn thật nhiều. Nói xong hắn đưa tay méo một cái mèo con lốt hai, tiểu gia hỏa, nôn cái hỏa. Tiểu Cửu U nháy nháy mắt, tựa hồ không có nghe quá hiểu. Đoạn Ngọc bất đắc dĩ há mồm cho nó biểu diễn một lần. Tiểu Cửu U nhìn xong hắn biểu thị sau có chút minh bạch, học theo hé miệng hô một cái, một nhúm nhỏ màu tím đen ngọn lửa từ trong miệng nó phun ra ngoài. Diệp Miêu Miêu đem hỏa diễm hấp thu vào lòng bàn tay, lập tức cảm thấy thần hồn có một loại xốp giòn cảm giác từ bên hai. Ngọn lửa này, chỉ thương thần hồn. Ân. Đoạn Ngọc gật đầu, mà còn không biết có phải hay không là bởi vì ta nguyên nhân, nó hỏa diễm có điêu linh đặc tính, thông thường thủ đoạn không cách nào đem dập tắt. Trừ cái này bản mệnh hỏa diễm bên ngoài, tiểu gia hỏa đồng thời còn nắm giữ quỷ tu cùng yêu tộc đặc tính. Có thể thông qua thôn vệ linh hồn, thần hồn, còn có yêu thú, dị thú huyết nhục đến để thăng chính mình thực lực. Hơn nữa còn trời sinh đối tối, gió, hỏa, đất cái này bốn loại thuộc tính nguyên tố có tuyệt đối thân thiện. Tiểu gia hỏa này tu luyện phạm vi đó là tương đối rộng. Những này không phải hắn kiểm tra đi ra, mà là hắn tận mắt từ tương lai nhìn thấy. Mà còn tiểu gia hỏa kỳ thật cũng không phải mèo, trên thực tế là con láo hổ đến. Bất quá Đoạn Ngọc suy nghĩ dù sao đều là họ mèo độc vật, kỳ thật cũng không có kém, dứt khoát danh tự liền không thay đổi. Nha, ngươi lợi hại như vậy đâu? Diệp Miêu Miêu ôm lấy tiểu Cửu Vũ dùng chóp mũi cọ sát nó cái mũi nhỏ. Meo meo chờ ta đi yêu vực thời điểm liền đem nó mang theo bên người, bên kia yêu thú nhiều vô số kể, để nó trực tiếp ăn đủ. Đoạn Ngọc nói. Sau đó về sau lại nuôi nốt một nhóm, có thể cho chính mình phương thế giới này gia tăng điểm sinh cơ, cũng có thể cho tiểu Cửu Vũ làm lương thực. Hắn xem như là nghĩ thoáng, chính mình bóp tiểu quái vật gì đó quá phiền phức, vẫn là trực tiếp bắt tương đối bất việc. Chờ lúc nào thật nhàn rỗi nhất cả chứng thời điểm lại nằm chơi. Đoạn Ngọc nói xong, phát giác Diệp Miêu Miêu bên kia không có động tĩnh, hắn nhìn sang. Mặc dù tấm kia xinh đẹp vô lý gương mặt bên trên, đồng thời không có lộ ra bất kỳ khác thường gì cảm xúc. Thế nhưng chiếu theo Đoạn Ngọc đối nàng giải, hắn biết, lúc này cô vợ nhỏ cảm xúc là có chút xa xút. Làm sao vậy? Làm sao trò chuyện một chút còn cho trò chuyện em ọ? Đoạn Ngọc đem nàng ôm vào lòng. Đoạn Ngọc, ngươi sẽ không cảm thấy ta rất vô dụng, các ngươi ở bên ngoài chém giết, tiếp nhận áp lực lớn lao, mà ta lại liền phóng ra một bước kia dũng khí đều không có. Diệp Miêu Miêu âm thanh nhỏ nhỏ mà hỏi. Rõ ràng đã biết sự thực không cách nào sửa đổi, rõ ràng biết chính mình chỉ cần bước ra một bước kia, liền có thể trợ giúp đến hắn. Đoạn Ngọc trên mặt thần sắc thay đổi đến vô cùng ôn nhu, hắn trở tay vuốt xuôi đối phương cái mũi, làm sao lại thế, ngươi cái này không phải cũng là bởi vì hạnh phúc của chúng ta suy nghĩ sao, nếu là bạn nhất một cái khác ngươi đi ra, xem xét. Tiểu tử ngươi cũng dám thừa dịp ta mất trí nhớ thông đồng ta. Sau đó một kiếm đem ta chém, vậy ngươi về sau liền không có lão công. Diệp Miêu Miêu thở dài, có thể là, cho dù là lại thế nào trốn tránh, chúng ta cũng sớm muộn có một ngày là phải đối mặt, vậy liền thoải mái tiếp thu a. Đoạn Ngọc thấp giọng nói, tất nhiên ngươi cũng đã nói trốn tránh không được, vậy liền đi nhìn thẳng vào nàng. Ngươi muốn tin tưởng vững chắc, nàng chính là ngươi, ngươi sợ hãi, chỉ là thuộc về chính ngươi trí nhớ xa xôi mà thôi, nàng cũng không thể chi phối ngươi. Nếu như ngươi thật tiếp thụ không được những ký ức kia, chuyện này phía sau, ta giúp ngươi xóa bỏ chính là. Chương 601, Thành thị Tân Sinh chương 601, Thành thị Tân Sinh nhất tị xà năm, mậu tử tháng, ngày giáp tuất. 2025 năm ngày 31 tháng 12, hôm nay là một năm này ngày cuối cùng, qua hôm nay nửa đêm giờ tí, chính là toàn bộ một năm mới. Đồng thời, hôm nay cũng còn có một cái khác tầng đặc thù ý nghĩa. Một bộ phận pháo đài thành thị đã làm xong, hôm nay chính là nghiệm thu cùng thí nghiệm những này pháo đài thành thị một ngày. Nếu như những này pháo đài thành thị nghiệm thu hợp cách, như vậy tối nay liền sẽ có rất nhiều người có khả năng vượt qua một cái đặc thù đêm giao thừa. Pháo đài thành thị tường thành độ cao hầu như đều là 1000 mét, trên lệch độ cao cách trên cơ bản đều tại chính vụ chừng 100 mét. Đương nhiên đặc thù địa khu, tỉ như sơn thành bên kia, bởi vì thiên nhiên địa lý ưu thế, vốn là dễ thủ khó công, rất nhiều nơi chỉ cần tiến hành thổ địa cương hóa liền được, không cần đến cao như vậy tường thành. Mà độ cao này cũng không phải tùy tiện quyết định, mà là căn cứ thống kê các chủng loại yêu thú đặc điểm, cuối cùng trải qua tinh vi tính toán phía sau mà được đi ra. Đương nhiên cái này nói là kiếp trước, một thế này số liệu bọn họ là trực tiếp trích dẫn. Cái này cũng mới làm cho thành lũy có khả năng kiến tạo nhanh như vậy, có người nhớ tới chi tiết cả kẽ, cái này đương nhiên nhanh. Nếu không không có mấy tháng, không có mấy lần máu dạy dỗ, số liệu này trong ngắn hạn là phải không ra được. Trên tường thành cách mỗi 15 mét liền đối có một môn linh năng pháo, đồng thời ở kiếp trước thành lũy cơ sở bên trên, một thế này thành lũy cũng đều thu xếp có tổ hợp loại hình phòng ngự linh trận. Chỉ cần thông qua trung tâm trận bản tiến hành điều khiển, pháo đài thành thị bên trong mấy ngàn phòng ngự linh trận liền sẽ bị khởi động, sau đó thông qua tiến hành ghép lại từ đó tăng cường lực phòng ngự, bảo vệ toàn bộ thành lũy. Loại này linh trận cùng đoạn ngọc thiết kế huyền vũ giáp có dị khúc đồng công chi diệu. Ân, bởi vì đều là hắn thiết kế ra được. Trên thực tế tổ hợp loại hình linh trận cũng không phải là hắn một mình sáng tạo, loại này hình thức linh trận cũng sớm đã tồn tại, hắn chỉ bất quá lúc trước cơ sở bên trên lại thoáng làm một chút hứa cải biến, giảm xuống một chút chi phí. Cái này linh trận nếu là tổ hợp thành hoàn toàn thân thể, cao nhất có thể chịu được lấy tiên nhân kỳ toàn lực đánh kích, đương nhiên nhiều lắm là cũng liền có thể kháng hai lần. Chủ yếu châm đối đám người vẫn là hợp đạo kỳ, làm tinh trên chiến trường cũng cơ bản rất không có khả năng sẽ xuất hiện tiên giai đại yêu. Mặc dù nói bây giờ thiên lệnh đã trên cơ bản xem như là mất hiệu lực, thế nhưng tiên giới bị đoạn ngọc cho đánh xuống, yêu vực yêu cũng đều rõ ràng, chúng nó nếu là trực tiếp phái tiên giai đại yêu cường công làm tinh, không nói đến có thể hay không tấn công vào đi. Cho dù là tiến bảo, có thể hay không lại sống trở về cũng là không chừng sự tình. Mà còn đồng thời tiên giới nhân tộc cũng tất nhiên sẽ cường công yêu vực. Cái gì nhẹ cái gì nặng, một cái sáng tỏ. Cho nên vô luận là Lam Tinh vẫn là yêu vực, liền cho đến trước mắt cũng còn tuân thủ một đầu quy định bất thành văn. Tiên giai chiến lược muốn đánh nhau liền đi tiên giới. Cũng là vì phòng ngừa cá chết lưới rách, tất cả mọi người ý tứ được. Mà loại này tổ hợp loại hình linh trận cùng tiên giới những cái kia tiên tông tông môn đại trận so sánh khẳng định là kém rất nhiều, thế nhưng chỗ tốt lớn nhất chính là kinh tế lợi ích thực tế. Mà còn tông môn đại trận loại kia đẳng cấp linh trận, cái kia cũng không phải nói trong thời gian ngắn liền có thể vẽ, kiến thiết đi ra. Hiện tại chủ phải để ý một cái khẩn cấp, có xe đạp cũng không thể rồi. Kiếp trước liền xe đạp đều không có, không giống cứng chắc mười mấy năm. Trừ phòng ngự linh trận bên ngoài, kỳ thật tại tường thành bên trong còn có dấu sát trận. Đồng dạng là kinh tế lợi ích thực tế tổ hợp loại hình linh trận, vì lấy phòng ngừa vững nhất, nếu như nói gặp phải thú triều quá nhiều, có thể trực tiếp mở ra sát trận tiến hành một đợt quét dọn. Sát trận cường độ cùng phòng ngự linh trận đồng dạng, tại tổ hợp về sau sử dụng, tối cường có thể đạt tới tiên nhân kỳ trình độ. Đương nhiên cũng đồng dạng là tại toàn bộ công suất chuyển vận dưới tình huống, dùng xong một lần sẽ tiến vào quá tải giai đoạn, cần một giờ giảm sóc, thời kỳ giữa bệnh, cũng liền trên cơ bản tương đương với phế đi. Có phòng ngự linh trận, sát trận, tự nhiên cũng khẳng định thiếu không được chạy trốn truyền tống trận. Bất quá truyền tống trận cho đến trước mắt còn chưa có bắt đầu kiến thiết. Pháo đài kinh đô trên tường thành, đứng rất nhiều lãnh đạo, còn có rất nhiều hoa quốc cường giả. Đoạn Ngọc cùng Công Tôn toàn bọn họ mèo trong đám người một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, không gian xung quanh bị bóp méo, để người khác căn bản không nhìn thấy bọn họ. Diệp Lăng ngược lại là muốn để hắn cùng đi gặp những cái kia đại lãnh đạo tới. Thế nhưng nói thật hắn là thật không vui lòng cùng đám này làm quan người giao tiếp, nghe xong bọn họ dở giọng, hắn liền toàn thân không thoải mái. Mà còn bây giờ thân phận của hắn cũng không đồng dạng. Tương lai nhân hoàng, đi nhìn sắc mặt của người khác. Mà còn Hoa Quốc cũng sớm liền không phải là hoàng đế thống trị xã hội phong kiến. Nếu là hắn cùng những này cao tầng gặp mặt, đó thật là quá lung túng, cũng quá hoang đường. Miêu Miêu đâu? Nàng tại sao không có cùng theo tới? Giản Ái khắp nơi nhìn lướt qua hỏi. Đoạn Ngọc ghé vào trên tường thành, nhìn xem tòa này bây giờ âm u đầy tử khí tứ cửu thành, buồn bực nói, nàng chuẩn bị đột phá tiên giai, chính bế quan điều chỉnh trạng thái đâu. Đây là ngày đó hai người bọn họ tại nghị sâu tính kỹ thương lượng phía sau quyết định. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Diệp Miêu Miêu không có khả năng vĩnh viễn áp chế cảnh giới không đột phá, hiện nay vẫn chỉ là tiểu đà tiểu nháo không có vấn đề. Có thể là tương lai cùng hư không tộc đối đầu, còn phải tùy thời phòng bị hai cái kia chí cao ý chí đâm lưng, không có thực lực là tuyệt đối không được. Lui một vạn bước nói, dù cho đột phá tiên giai, cô vợ nhỏ thức hải bên trong cấm chế tiêu tán, khôi phục tất cả ký ức, thật dẫn đến tính tình đại biến. Nhưng ít ra, nàng có năng lực bảo vệ chính mình. Mà còn phía trước là tiểu tức phụ đuổi ngược hắn, cái kia bây giờ hắn nếu không được liền lại phản truy một lần thôi. Hắn đối nhân cách của mình mị lực vẫn là rất có lòng tin. Công Tôn toàn bọn họ nghe vậy nhìn nhau một cái, đều là mặt lộ bất đắc dĩ cùng nhàn nhạt đắng chát. Rõ ràng bọn họ mới là sớm nhất người tu hành, có thể là cái này mới đưa đem thời gian 3 năm, những này các đệ đệ muội muội ngược lại đều đã trước đạt tới bọn họ xa không thể chạm độ cao. Ha ha, Đoạn Ngọc đánh một cái thật giải ngáp. Nếu không phải lão Diệp lấy tương lai nhị thúc thân phận nhất định muốn níu lấy hắn tới, hắn mới không đến đâu. Cái này có gì có thể nhìn a, kiếp trước hắn đều nhìn chán sai lệch. Bọn họ bên này nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Lăng bên kia vô tuyến điện thiết bị cũng nhận đến trong thành các cái phương bị, phụ trách tiến hành kiểm tra lần cuối công tác nhân viên công tác tin tức. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Lăng liếc nhìn lãnh đạo, tại đối mới gật đầu ra hiệu bên dưới, đối với vô tuyến điện hô, bắt đầu vận hành. Theo hắn mệnh lệnh được đưa ra, các phương nhân viên công tác cấp tốc bắt đầu động tác. Ông đang một đạo trong suốt sóng năng lượng từ trong thành đẩy ra. Ngay sau đó kèm theo một trận giống như lò phản ứng hạt nhân châm lửa âm thanh âm vang lên. Tòa thành này cuối cùng nên đón nó tân sinh. Chương 602, Tây Vương Mẫu. Chương 602, Tây Vương Mẫu. Ất Tỵ Xà năm, Mậu Tử tháng, Mậu Dần ngày. 2026 năm ngày mùng ngày 4 tháng 1, mấy ngày nay, Hoa Quốc các nơi pháo đài thành thị cũng đều lần lượt vận hành, đại bộ phận Hoa Quốc cư dân cũng đều bị ổn thỏa tốt đẹp an trí. Thành bên trong nguyên bản liền có nhà, tự nhiên là ai về nhà nấy. Không phải là trong thành vốn là cư dân, cũng đều từ quân phương cùng quan phương kết hợp thu xếp. Xây dựng pháo đài thành thị phía trước, những vấn đề này đương nhiên đều là đã cân nhắc đến, không cần lo lắng sẽ có người không có chỗ ở đương nhiên, phòng ốc phân phối cũng không thể nào là tùy tiện vào làm được, mà còn cũng không phải miễn phí. Phía trước những cái kia mua phòng người, phòng vay nên còn vẫn là phải trả, bất quá bởi vì thế cục nguyên nhân, tự nhiên là cho bọn họ giảm bớt một chút gánh vác, ít nhất có thể để cho bọn họ không cần giống lấy trước như vậy sa sút. Nói tóm lại, mặc dù tai họa giáng lâm, nhưng là sinh hoạt còn phải tiếp tục. Thế giới thế cục dung chuyển, cư dân bình thường sinh hoạt tình hình thay đổi, thế nhưng cũng không có thay đổi quá nhiều. Bất quá đối với những cái kia có tiền, có quyền, lại người có thế đến nói, biến hóa nhưng là quá lớn. Bọn họ đã không thể giống như trước kia như vậy không chút kiêng kỵ. Vì pháo đài thành thị tốt phát triển, phía trên đặc biệt chỉ rõ, sẽ đối với bọn họ giám thị cường độ tăng cường. Giống loại kia tập đoàn một nhà độc đại, khống chế chỉnh tòa thành thị sự tình, bọn họ tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đương nhiên hiện tại cũng chỉ là đem hết khả năng tránh cho. Nhưng người dục vọng vô cùng tận cũng, tuy nói muốn diệt cỏ tận gốc, nhưng là đồng dạng nước quá trong ắt không có cá. Quá lỏng, dễ dàng xảy ra vấn đề. Quá chặt, cũng giống như thế. Cho nên đến cùng có thể hay không thật làm đến thiên thu vạn đại, vẫn là phải nhìn người quyết định cổ tay có đủ hay không thô, ý chí có đủ hay không kiên định. Mà cùng lúc đó bên kia, U Minh vô Nhật chi quốc, Trung Sơn bên trên. Đoàn Ngọc ngồi tại bên vách núi bên trên, qua một hồi liền sẽ quay đầu một cái. Mà nơi xa thì là ngồi xếp bằng điều tức Diệp Miêu Miêu. Hôm nay là nàng muốn đột phá tiên giai thời gian. Đoạn Ngọc ngược lại là muốn để nàng đi thế giới của mình đột phá. Thế nhưng hắn thế giới còn tại giai đoạn trưởng thành, cho đến trước mắt cao nhất đột phá hạn mức cao nhất cũng chỉ có tiên nguyên kỳ, căn bản nhịn không được nhỏ đối tượng soạn soạn. Cho nên liền chỉ có thể mang nàng đến Trung Sơn. Nơi này ngăn cách thiên cơ, thiên đạo cũng không dám tới đây tra xét, cho nên dù cho cô vợ nhỏ đột phá dẫn phát bất luận cái gì dị tượng, cũng sẽ không bị chú ý tới. Chính lúc này, nơi xa Diệp Miêu Miêu đột nhiên mở to mắt, trong mắt thanh quang nở rộ, mà trong đầu của nàng cũng đồng thời vang lên một trận vỡ vụn thanh âm. Lúc trước Đoạn Kiệt bố trí cấm chế, rốt cục vẫn là vào lúc này vỡ vụn. Phía sau của nàng cũng theo đó hiện ra một đạo cao lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh dáng người cao gầy, ung dung hoa quý, khuôn mặt cùng hắn có 5 phần tương tự, đồng dạng mang theo một vẻ lạnh lạnh chi ý, nhưng trên trán nhưng cũng mang có một vẻ khó mà miêu tả nhu hòa. Lúc này Diệp Miêu Miêu ý thức đi tới một mảnh trống trải vô ngần thế giới bên trong. Ở trước mặt nàng còn đứng lặng một thân ảnh khác, mà người này khuôn mặt cùng bên ngoài cái kia hư ảnh không khác nhau chút nào, chính là Tây Vương Mẫu Nguyên Thân không thể nghi ngờ. "Ngươi tốt, ta chuyển thế thân." Tây Vương Mẫu trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. Diệp Miêu Miêu mặt không hề cảm xúc, "Ngươi là đến thôn phệ ta?" Tây Vương Mẫu nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta chỉ là trí nhớ của ngươi mà thôi, muốn trở thành người thế nào, làm ra lựa chọn như thế nào, đó là quyết định của ngươi, mà không phải ta." "Vậy ngươi vì sao lại xuất hiện?" Diệp Miêu Miêu lại hỏi. "Tây Vương Mẫu, ta xuất hiện là bởi vì trong lòng ngươi khúc mắc, là vì ngươi muốn để ta xuất hiện, cho nên ta mới đứng ở trước mặt của ngươi." Diệp Miêu Miêu cúi đầu xuống, yên lặng nắm chặt bàn tay. "Kỳ thật ngươi đang sợ cái gì đâu?" Tây Vương Mẫu nhẹ giọng hỏi. "Ngươi liền chính mình lúc trước vì cái gì làm ra chuyện sinh quyết định cũng không trả đổi giải, lại làm sao có thể xác định chính mình lựa chọn là sai? Lại làm sao có thể xác định tất cả mọi thứ ở hiện tại không phải ngươi mong muốn?" Diệp Miêu Miêu có chút trận to con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Bên ngoài, nhìn xem ngơ ngác đứng ở nơi đó, trận tròn mắt lại không có động tĩnh Diệp Miêu Miêu, Đoạn Ngọc đứng dậy. "Thống tử, sẽ không xảy ra vấn đề gì a?" "Đinh, có thể xảy ra vấn đề gì? Nghiêm trọng nhất cũng liền nhiều lắm là nàng tỉnh lại không cần ngươi nữa thôi." Đoạn Ngọc cái trán gân xanh nô lên, "Cùng ngươi nói nghiêm chỉnh đâu. Đinh, tiến nào? Nàng chỉ là còn chưa qua trong lòng mình một cửa ải kia mà thôi, nhiều cho nàng một chút thời gian." Nàng bên này mới vừa nói xong, Diệp Miêu Miêu bên kia liền đã có động tĩnh. Chỉ thấy sau lưng nàng cái bóng mờ kia vụt nhỏ lại, phiêu đãng cùng thân thể kết hợp lại. Liên tại cả hai dung hợp mấy mắt, Diệp Miêu Miêu thân bên trên lập tức côn luân thần quang chứa đựng vạn trượng, cả bầu trời đều bị thần quang bao trùm. Ma khí tức trên người nàng cũng từ hợp đạo kỳ bắt đầu thần tốc hướng lên trên tăng vọt. Cuối cùng một mục tiêu vọt đến tiên quân kỳ đỉnh phong, một giây sau gần như không trở ngại chút nào liền đột phá kim tiên kỳ, đồng thời còn tại kéo lên cao. Thiên địa dị tượng càng thêm nồng đậm, Đoạn Ngọc bên người trúc linh hư ảo thân hình đột nhiên tránh hiện ra, theo sự xuất hiện của nàng, cả tòa Trung Sơn phảng phất sống lại, thiên địa dị tượng bắt đầu bị hạn chế. Làm Diệp Miêu Miêu khí tức trên thân sắp chạm đến cấp độ kia thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó lại lấy một loại tốc độ cực nhanh bắt đầu cấp tốc hạ xuống, mãi đến cuối cùng bị áp chế đến tiên quân kỳ đỉnh phong mới khó khăn lắm dừng lại. Thiên địa dị tượng dần dần tiêu tán, Diệp Miêu Miêu từ tia sáng bên trong đi ra, nàng dáng dấp phát sinh một chút biến hóa, nếu như nói phía trước nàng bộ dạng cùng cái kia hư ảnh có 5 phần giống nhau, như vậy hiện tại liền lại nhiều 2 phần. Bất quá nói tóm lại biến hóa không là rất lớn, mà biến hóa lớn nhất chính là nàng ánh mắt kia, khiến người ta cảm thấy có chút lạ lẫm. Đoạn Ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không như thế chút xui xẻo a. "Nàng dâu." Hắn cẩn thận từng ly từng tí, thăm dò tính kêu một tiếng. Diệp Miêu Miêu đôi mắt khẽ động, nhìn hướng hắn, lạnh lùng nói, "Mời thần tử tự trọng." Khoa chương soạn. Đoạn Ngọc lập tức cảm thấy một tia chớp rơi xuống hắn trên đỉnh đầu, đem hắn bổ cái kinh ngạc. Môi hắn khẽ run, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Nhưng vào lúc này, hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy Diệp Miêu Miêu con mắt bên trong hiện lên một vẻ giảo hoạt. Hắn lông mày dương lên, trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện. Đột nhiên hắn quay người hướng về chân núi hô to, "Ai nha mà ơi, người tới đây nhanh. Đều qua đến nhìn một chút, có người đùa bỡn tình cảm, còn không có ý định phụ trách." Anh kêu xong sau, hắn đặt mông ngồi tại bên vách núi bên trên, nắm tay hoa che mặt ríu rít thút thít một bộ bị ức hiếp bị ném bỏ cô vợ nhỏ dáng dấp. Diệp Miêu Miêu thần sắc ngơ, trong mắt nhiều một vẻ bối rối. Nàng một cái tuấn di đi qua một tay bịt đối phương miệng. "Ngươi, ngươi mù gọi cái gì đâu? Đột nhiên Đoạn Ngọc phản tay nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng một cái kéo vào trong ngực, tại nàng trên miệng gặm một cái. Sau khi tách ra, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm đối phương, đưa tay nắm khuôn mặt của nàng. Cô nàng, ngươi học xấu ôi, đều học xong cả người. Làm hại ta lo lắng hãi hùng, ngươi nói, vi phu làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Diệp Miêu Miêu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khuôn mặt nóng không được. Đối mặt Đoạn Ngọc cái kia giàu có xâm lược tính ánh mắt, nàng vậy mà có chút không dám nhìn thẳng, lặng lẽ đem ánh mắt nghiêng về một bên. Nàng cắn môi một cái, chỉ cần ngươi bình thường đùa bỡn ta, không cho phép ta trêu đùa một chút ngươi à? Ôi a, ngươi còn cưỡng từ đoạt lý. Đoạn Ngọc bị chọc giận quá mà cười lên, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn là không được. Ngươi Ngô chương 603, ngươi có thể hài lòng. Chương 603, ngươi có thể hài lòng. Sai không có. Sai về sau còn dám làm như thế sao? Có lỗi với. Về sau còn dám. Đoạn Ngọc bị Diệp Miêu Miêu ép dưới thân thể, hai tay nâng tại đỉnh đầu, cổ tay bị cặp kia nhìn như non mềm ngọc thủ gắt gao bóp chặt. Người này miệng nhỏ nhếch lên, một bộ toàn thân ngông nên không sợ cường uy dáng dấp. Một màn này bị Diệp Miêu Miêu nhìn ở trong mắt, khóe miệng nàng ngăn không được dương lên, trong mắt đều là tiểu ý ta cùng ngươi nói ngao cô vợ nhỏ, ngươi bây giờ cái này sự thái liền rất nghiêm trọng, ngươi cái này thuộc về bạo lực gia đình ngươi biết không? Ngươi buông ra. Đoạn Ngọc vốn là muốn nho nhỏ dạy dỗ một cái không thành thật cô vợ nhỏ, kết quả nào ngờ tới cuối cùng biến thành như thế một cái kết quả. Mặc dù trên mặt nổi hai nhân nhất cái bán bộ kim tiên, một cái tiên quân đỉnh phong. Thế nhưng trên thực tế hai người thực lực đã căn bản không tại một cái cấp độ phạm vi. Diệp Miêu Miêu nhẹ hừ một tiếng, ta không. Đoạn Ngọc, thật không vung. Diệp Miêu Miêu, không. Tốt đây là người nói. Đoạn Ngọc đống nhiên hỏng cười một tiếng, chợt trên tay liền vỗ tay phát ra tiếng, nháy mắt áo của hắn liền biến mất. Diệp Miêu Miêu trừng to mắt, người đều bối rối. Đoạn Ngọc nghiêng mặt đi, đầy mặt thẹn thùng, ai ôi ngươi nghĩ muốn người ta thì cứ nói thẳng đi, hà tất quanh co lòng vòng. Tới đi, không muốn bởi vì ta là một đóa kiều hoa mà thương tiếc ta. Diệp Miêu Miêu toàn thân đều nổi da gà, cả người cọ một cái nhảy lên đến một bên, đỏ mặt đưa lưng về phía hắn hung hăng gắt một cái, lưu manh, kẻ xấu xa. Đoạn Ngọc cười hắc hắc, lại lần nữa đổi lại y phục, đứng lên từ phía sau ôm lấy đối phương vòng eo thon, góp đến đối phương bên thai nhỏ giọng hỏi, cho nên ta hiện tại là nên gọi ngươi Diệp hồi, vẫn là muốn để ngươi Dương Miêu Miêu. Thường ngực hô hấp lay động Diệp Miêu Miêu bên thai nhung lông, ngứa nàng theo bản năng co lại bên dưới cái cổ. Ta chính là ta. Nàng nhỏ giọng lại kiên định nói. Diệp Miêu Miêu xoay người lại, nhìn xem Đoạn Ngọc khuôn mặt, con ngươi sáng ngời giống như một chiếc gương, đầy mắt đều là hắn. Đoạn Ngọc cũng nhìn thấy trong ánh mắt của nàng tất cả đều là chính mình. Trong chốc nhoáng này hỏi qua, không có hỏi qua vấn đề hình như đều đã có đáp án. Diệp Miêu Miêu đưa ra ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt khuôn mặt của hắn, đã từng ta đối hắn chỉ là sùng bái, mà bây giờ ta đã tìm được thuộc về mình chân ái. Phen này thâm tình tỏ tình thẳng chọc nội tâm, Đoạn Ngọc thần sắc vô cùng nhu hòa, gò má chậm rãi nhích tới gần. Mà liên tại tình này ý nồng đậm thời điểm, Diệp Miêu Miêu câu nói tiếp theo buột miệng nói ra, nháy mắt cả kinh hắn một thân mồ hôi lạnh. Cho nên, ta cùng nữ hoa ở giữa, ngươi sẽ lựa chọn ai đây? Đoạn Ngọc nụ cười trên mặt cứng đờ, cái hốt một dây chạy mồ hôi lạnh trở xuống. Ngươi? Diệp Miêu Miêu lông mày vẩy một cái, ngươi chần chờ? Từ ngực. Đoạn Ngọc nuốt ngụm nước bọt, khục, ngươi nhìn à, cái này rất giống là lúc ra cửa sẽ hoài nghi mình khóa trái cửa không có, ta nếu như cương quyết quyết định thật nhanh nói cho ngươi đáp án, cái kia không ngược lại lộ ra ta đối với các ngươi đều không coi trọng. Diệp Miêu Miêu nheo mắt lại, là dạng này sao? Đoạn Ngọc há to miệng, một giây sau lại xì hơi, tốt đã ta nói thật. Đối với nữ hoa, ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt hắn, nhân gia bây giờ đều đã là thánh nhân, đoán chừng cũng sẽ không lại để ý những này nhi nữ tình trường sự tình, còn có chính là họ hàng gần, ta là thật tiếp thụ không được. Cho nên không phải họ hàng gần, ngươi liền Đoạn Ngọc một cái ngăn chặn miệng của nàng, nghiêm túc nói, dù cho không phải họ hàng gần, bây giờ ta đối hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Diệp Miêu Miêu, ngươi là hiểu rõ ta, ta sẽ không tùy tiện đối người động tâm, chỉ cần động tâm, ta cũng chỉ nhận cái kia một người. Diệp Miêu Miêu trừng mắt nhìn, con mắt sáng lấp lánh, tiểu ý cùng yêu thương lấp kín hai tròng mắt của nàng, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Đoạn Ngọc thắt lưng, đem mặt dán tại bộ ngực của hắn. Đùa ngươi, đồ đần. Đoạn Ngọc thở phào một cái, không hiểu có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, khẽ cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Diệp Miêu Miêu bóp hắn một cái. Đoạn Ngọc, không có gì, liền là nhớ tới một kiện chuyện vừa. Kỳ thật loại này sự tình làm sao có thể ở trên người hắn phát sinh đâu? Nhìn xem tên của hắn, Đoạn Ngọc. Cái tên này liền đã chú định hắn cùng nữ hoa kết quả. Hắn chỉ là muội muội ta. Hai người ôm một hồi sẽ, Diệp Miêu Miêu ngửa mặt nhìn xem hắn, đúng, ta vừa bạn, hình như nhìn thấy Linh Nhi hử. Lao Tây Vương mẫu ngài nhớ thương. Thật đúng là Trúc Linh tàm sinh hữu hành đâu. Trúc Linh âm thanh bỗng nhiên bằng bầu trời băng lên, chỉ là trong giọng nói của nàng rõ ràng mang theo vài phần hoảng khí. Diệp Miêu Miêu mím môi một cái, nhìn xem Đoạn Ngọc, có thể để cho ta cùng Linh Nhi đơn độc trò chuyện chút sao? Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút, hỏi Trúc Linh, ngươi đây? Hắn cảm thấy vẫn là muốn tôn trọng một cái thống tử ý kiến. Linh, được thôi. Nói xong Trúc Linh thân ảnh trống rông xuất hiện tại bên cạnh hắn. Có lời gì liền tại cái này nói đi. Đoạn Ngọc nhìn một chút mắt hai người, nhún nhún vai, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi ra tản bộ một vòng. Hắn một cái thiểm thức biến mất ngay tại chỗ. Liên chỉ còn lại Trúc Linh cùng Diệp Miêu Miêu hai người lẫn nhau đối mặt. Linh Nhi, đã lâu không gặp. Diệp Miêu Miêu nhẹ nói. Trúc Linh khoanh tay nghiêng đầu, nhẹ hừ một tiếng, hừ, ngươi ít tại cái này cùng ta trang. Bây giờ cuối cùng đạt được ước muốn, kết quả này, ngươi có thể hài lòng. Chương 604, kháng nghị không có hiệu quả. Chương 604, kháng nghị không có hiệu quả thông a, các ngươi vừa vặn đều trò chuyện gì?
Đinh.
Ngươi trực tiếp hỏi ngươi cô vợ nhỏ không phải tốt. Lân Cận nguyên tắc nha.
Đinh.
Cắt. Cũng không có trò chuyện cái gì, chính là nàng nói với ta đã lâu không gặp, ta nói các ngươi di tình biệt luyến, đứng núi này trông núi nọ.
Đinh.
Thử.
Cắt bạn nam.
Thử.
Cha nữ.
Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc một trận đau răng, không phải ngươi chờ chút, lúc trước rõ ràng là ngươi cổ vũ chúng ta cùng một chỗ ta.
Đinh.
Cái kia là lúc ấy An Dư Linh, hiện tại ta là Bình Sĩ Linh. Lời nói này cho Đoạn Ngọc chọc giận quá mức, hắn cắn răng nghiến lợi giơ ngón tay cái lên, có ngươi ngẩn, qua sông Đoạn Cầu Linh.
Đinh.
Đã nhượng. Đoạn Ngọc quay đầu nhìn hướng bên cạnh đang ngẩn người Diệp Miêu Miêu, hắn rỗi ra ngón tay chọc chọc mặt của đối phương chứng. Diệp Miêu Miêu đông nhiên lấy lại tinh thần, nhìn hắn bộ kia tiểu bộ dáng có chút dở khóc dở cười, làm sao vậy?
Ai nha, không muốn không vui tay.
Ta đã giúp ngươi hung ác dằn dạy qua Trúc Linh, nàng bày tỏ chính mình đã biết sai.
Đoạn Ngọc rất có bạn trai lực vỗ vỗ bộ ngực.
Đinh.
Ta kháng nghị, ngươi nói dối.
Đinh.
Kháng nghị không có hiệu quả.
Diệp Miêu Miêu nghe vậy mím môi một cái, bắt lấy Đoạn Ngọc tay, ta không có chuyện gì, Trúc Linh kỳ thật cũng là quan tâm ta, là ta đã từng chấp niệm quá sâu, cho nên ngươi cũng đừng quá trách móc nặng nề nàng Đinh.
Thử.
Ta mới không có.
Ngươi ngậm miệng.
Đoạn Ngọc trực tiếp đem Trúc Linh cho che giấu.
Hắn vô vô Diệp Miêu Miêu mu bàn tay, tốt, cái kia liền không nói những thứ này, chúng ta hiện tại về nhà.
Ân. Thiên môn mở ra phía trước, Đoạn Ngọc liền đem phụ mẫu, còn có Tần Thúc bọn họ đều đưa vào thế giới của mình bên trong, ở một đoạn thời gian, qua một hồi cuộc sống điện biên. Đương nhiên thiết bị điện tử cái gì cũng đều đầy đủ mọi thứ, chỉ bất quá không có tín hiệu mà thôi. Hắn nguyên ý cũng là muốn đem nhạc phụ tương lai, nhạc mẫu cùng một chỗ mang lên. Thế nhưng làm sao trở ngại thân phận của hai người địa vị đều không thấp, loại này thời điểm bọn họ căn bản là đi không công khai, cũng không thể đi ra. Bọn họ có bọn họ chức trách trong người. Khuyên khẳng định là khuyên không thông, mà còn loại này sự tình cũng không cách nào khuyên.
Không có cách nào, Đoạn Ngọc cũng chỉ có thể căn dặn bọn họ, đem bảo mệnh trang bị tại mọi thời khắc đeo ở trên người.
Hiện nay pháo đài thành thị đã chính thức vận chuyển, Đoạn Mẫu các nàng tự nhiên cũng đều về đến nhà. Bất quá Đoạn Ngọc trên người bọn hắn đều đánh lên thế giới ấn ký, đồng thời cho bọn họ mỗi người lưu lại một cái không gian minh văn, nếu như gặp phải bất cứ chuyện gì, thôi động minh văn bọn họ liền có thể lập tức trở về nói hắn thế giới bên trong. Bọn họ vừa vặn đến nhà, Tân Duyệt liền trực tiếp đánh tới. Cô gái nhỏ này tại giao cơ cùng Thanh Nga hai người dạy bảo bên dưới, bây giờ tu luyện côn luân thần lực đã đạt đến xuất khiếu kỳ. Tốt tại Đoạn Ngọc thể trạng đủ cứng, bằng không liền bị nàng như thế đụng một cái, cao thấp đến đoạn mấy chiếc xương sườn. Hắn đưa tay vỗ vỗ tiểu nha đầu, không phải nói sao, đừng luôn như thế đánh tới, tổn thương đến người coi như xong, tổn thương đến hoa hoa thảo thảo sẽ không tốt.
Cái gì gọi là tổn thương đến người coi như xong?
Ngồi tại trên ghế sofa đùa nghịch điện thoại Đoạn Mẫu trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi chính là như thế dạy muội muội.
Này, chỉ đùa một chút thôi, nàng lại không phải là cái gì người đều nào.
Đoạn Ngọc nhìn hướng Tân Duyệt, ta nói đối không?
Ân.
Tân Duyệt gật đầu.
Đoạn Mẫu bất đắc dĩ nâng chán, ta làm sao lại sinh ngươi như thế cái sinh dưa trứng.
Bên này mới vừa mắng xong Đoạn Ngọc, nhất chuyển mặt nhìn hướng Diệp Miêu Miêu lập tức thay đổi đến cười nhẹ nhàng, Miêu Miêu mau vào ngồi.
Ta đi cho ngươi làm thức ăn ngon.
Đoạn Ngọc nhấc tay, ta cũng muốn ăn đồ ăn ngon.
Đoạn Mẫu cụp xuống mặt, chính mình làm đi.
Đoạn Ngọc, Diệp Miêu Miêu các nàng đều trộm cười lên.
Giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm, Đoạn Ngọc trở lại thế giới của mình lại bóp ra tới một cái phân thân, Đoạn Tiểu Ngọc số 003.
Mãi đến chính mình cũng có thể làm đến tùy ý bóp phân thân chơi thời điểm, Đoạn Ngọc mới rốt cuộc hiểu rõ chống tên kia niềm vui thú vị trí.
Dạng này thật tốt bất việc a.
Lao Tam a, về sau trong nhà phải nhờ vào ngươi.
Đoạn Ngọc vỗ vỗ Đoạn Tiểu Ngọc số 003 bà bay.
Yên tâm, lão Linh, có ta ở đây, không có ngoài ý muốn.
Đoạn Tiểu Ngọc số 003 cũng vô vô bờ vai của hắn, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái.
Cô này phân thân cảnh giới không cao, chỉ có hợp đạo kỳ cấp độ.
Nhưng là đối với Lam Tinh bên này hoàn cảnh đến nói, đã hoàn toàn đủ.
Trọng yếu nhất chính là, phân thân là trực tiếp từ Đoạn Ngọc trên thân bóc ra một bộ phận, cho nên không hề giống thân ngoại thân như thế lại khoa. Phân thân không chỉ có thể sử dụng thời không chi lực, đồng thời cũng có thể trình độ nhất định sử dụng trung sơn thần lực.
Chỉ dựa vào điểm này, cô này phân thân cũng đã có thể tại Lam Tinh sofa.
Sau khi ra ngoài, Diệp Miêu Miêu liền tại trong phòng của hắn ngồi.
Làm sao vậy?
Hai cái Đoạn Ngọc chăm miệng một lời mà hỏi.
Diệp Miêu Miêu nhìn xem hắn, ta cùng đi với ngươi.
Đoạn Ngọc có chút nhíu mày, có thể là ngươi rõ ràng, ẩn tàng căn bản không có chút ý nghĩa nào, ta lúc đầu lựa chọn chuyển sinh con đường này, liền không có nghĩ qua phải ẩn giấu cái gì.
Diệp Miêu Miêu lắc đầu.
Nàng cùng Đoạn Kiệt đám người lúc trước lựa chọn chuyển sinh trong đó một nguyên nhân chính là muốn thẻ trò chơi lỗ thủng, giống các nàng loại này cấp độ cường giả, nếu không phải đi chuyển sinh con đường này, lúc ấy tất nhiên sẽ bị thiên đạo cùng hư không ý chí cưỡng ép cách ly. Mà cũng chính bởi vì bọn họ thân phận đặc thù, cho nên thiên đạo cùng hư không ý chí tất nhiên là đối với bọn họ hướng đi như lòng bàn tay.
Loại này thông tin căn bản không che giấu nổi.
Đoạn Ngọc trầm mặc nửa ngày, thở dài, vậy được rồi.
Vậy chúng ta liền làm một lần thần điêu hiệp lữ, làm một lần thư hùng đạo tặc.
Đường ngăn cách.
Về trễ.
Chương 605, Thọ Lạnh Tiềm Lạnh Hoa Quế Trắng. Chương 605, Thọ Lạnh Tiềm Lạnh Hoa Quế Trắng. Một chỗ bất khả chi địa.
Đầu đầy thủy tinh tóc bạc, mặt tối lam tinh huy vụ ý ỉa, dáng người thức tha, thế nhưng tinh diễm khuôn mặt bên trên lại không chút biểu tình, thậm chí hào không sức sống hư không ý chí nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt đạo nhân.
Thiên đạo, chúng ta dung hợp còn phải cần một khoảng thời gian, mà Trung Sơn thần tử tốc độ phát triển đã vượt ra khỏi ngươi dự tính của ta, ngươi còn muốn bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp sao?
Thiên đạo cụp mắt, lần trước là cơ hội tốt nhất, một lần kia thất bại, liền chú định lại đối phó hắn lúc sẽ có các loại ngăn cản. Cho nên ngươi là đang trách ta hành sự bất lực. Thiên đạo lắc đầu, ta chỉ là tại trình bày một sự thật, đã phát sinh sự tình, lại đi tính toán được mất không dùng được. Nói đến đây hắn dừng một chút, ta chẳng qua là cảm thấy, lần trước sự tình có chút kỳ lạ. Hư không ý chí trầm mặc một chút, gật đầu, chiếu theo trúc linh tâm cơ, nàng không nên phạm phải như vậy ngu xuẩn sai lầm. Cho nên, nàng là cố ý nghĩ như thế, Trung Sơn chi thần trên thân đoạn ngọc, việc này cũng có một chút chỗ không đúng. Thiên đạo đôi mắt hơi khẽ nâng lên, bây giờ Trung Sơn chi thần không biết tung tích, trúc linh chủ động bại lộ thân phận, Tây Vương Mẫu cũng đã trở về, ta luôn cảm thấy các nàng sẽ có cái gì đại động tác. Hắn nhìn hướng hư không ý chí, tại chúng ta chưa có xác định Trung Sơn chi thần vị trí, còn có trúc linh ý đồ của các nàng phía trước, vẫn là không thích hợp làm to chuyện. Bất quá đoạn ngọc bên kia, ta cũng sẽ để cho người xuất thủ hạn chế một cái. Tiên giới, Trung Châu. Làm sao đột nhiên muốn tới Trung Châu? Đoạn ngọc cùng Diệp Miêu Miêu đi xuyên qua trên đường phố, hắn hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn cô vợ nhỏ. Cái sau kéo lại tay của hắn, ta đến tìm người, mà còn rất lâu đều không có đến tiên giới dạo phố, ngươi liền làm bồi bồi ta rồi. Tìm ngươi? Đoạn ngọc có chút nhíu mày, bất quá cũng không có hỏi. Hắn đi theo Diệp Miêu Miêu tại trên đường phố đi dạo chơi, nhìn xem trên đường người đến người đi. Không có người nhận ra hắn chính là bây giờ thanh danh hiển hách Đoạn Nhân Hoàng. Cũng không có người nhận ra, Diệp Miêu Miêu chính là vị kia trong truyền thuyết chúng tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu. Nhìn xem bận rộn, vì cuộc sống chạy nhanh đáng người, Đoạn Ngọc không khỏi cảm khái ngâm nga, vội vàng hấp tốc, vội vàng, vì sao sinh hoạt vốn là như vậy? Diệp Miêu Miêu cũng không có ghét bỏ hắn vị được tiếng nói tiếng ca, tại hắn một đường khẽ hát bên trong, dẫn hắn đi tới một tòa tình mỹ công trình kiến trúc phía trước dừng bước lại. Đoạn Ngọc ngẩng đầu nhìn một chút tiểu lâu tấm biển. Nguyệt Hoa lâu danh tự ngược lại là thật văn nhã, chỉ là trong này hoàn cảnh. Hắn liếc nhìn trong môn ăn mặc phấp phới như hoa, hóa trang hết sức mát mẻ tiếp khách cô đường, thần sắc có chút cổ quái liếc nhìn Diệp Miêu Miêu. Cô nàng này sẽ không dẫn hắn đến đi dạo hoa lâu a? Như thế kích thích sao? Không, bên trong cái gì, cái này không thích hợp a. Ta cũng không phải loại người như vậy a. Hắn bóp đến nhỏ đối tượng bên thai nhỏ giọng nói. Diệp Miêu Miêu trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, nhưng làm nàng chú ý tới tình hình bên trong lúc, nháy mắt ý thức được cái gì. Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên một cái, lại có mấy phần tức giận, nàng đưa tay tại Đoạn Ngọc trên trán gõ một cái, người nghĩ ra được đẹp, đều nói là đến tìm người. Đoạn Ngọc chỉnh sửa lại một chút kiểu tóc, chép miệng sao miệng, không phải liền không phải là tôi, loạn nhân ra kiểu tóc làm cái gì? Đột nhiên Diệp Miêu Miêu ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn, ngươi sẽ không thừa dịp lúc ta không có ở đây đi qua cái kia loại địa phương à? Đoạn Ngọc chỉ cảm thấy hàn ý trên thân, đột nhiên run lập cập. Hắn liên tục xua tay, không có, tuyệt đối không có. Ta thừa nhận phía trước nghe lão Lý bọn họ nhắc lên thời điểm từng có như vậy một chút xíu yếu kỳ, thế nhưng cho đến nay, ta liền cửa đều không tiến vào qua. Thanh lâu nha, trước đây vẫn luôn là tại phim truyền hình bên trong nhìn, nghe nói văn nhân cổ đại các tài tử cũng đều thích đi dạo thanh lâu. Hắn Đoạn Ngọc không coi là văn nhân, cũng tạm thời cũng coi là tài tử một cái, có chút lòng hiếu kỳ cũng rất bình thường a. Diệp Miêu Miêu nghe vậy cắn răng, canh thần. Nhìn ta trở về làm sao thu thập hắn? Hát gì? Nào đó giới quân doanh trong đại trướng Lý Bằng Trình đột nhiên hát hơi một cái. Hắn nuốt nuốt cái mũi, người nào lại nhớ thương ta đây? Sách, nhất định là nhà chúng ta tiểu giao cơ. Ai, chúng ta cái này số khổ yên ương a. Nói thầm, hắn ánh mắt bất thiện liếc nhìn bên cạnh ngay tại sấy một chút thịt Đoạn Tiểu Ngọc số 002. Liên là cái này ngôn đản làm hại hắn cùng tiểu giao cơ hai địa phương ngăn cách. Đoạn Tiểu Ngọc nghe đến hắn nói thầm âm thanh, có chút xấu hổ nghiêng mặt đi. Huynh đệ a, ta thật không phải cố ý. Diệp Miêu Miêu rõ ràng Đoạn Ngọc là người, không tiếp tục nói cái gì. Thế nhưng canh thần sự tình nàng xem như là khắc trong tâm khảm. Nàng nhẹ hừ một tiếng, lôi kéo Đoạn Ngọc tay đi vào Nguyệt Hoa lâu. Hoan nên quan lâm. Trong môn hai tên tiếp khách tiểu tỷ tỷ có chút làm lễ. Sau đó ngay sau đó lại đi tới một vị mặc lộng lẫy, tư thái thon dài cô nương. Xin hỏi hai vị nhưng có hẹn trước? Không có. Ta tìm các ngươi lão bản, để nàng tới gặp ta. Đối diện cô nương kia yêu kiều cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, Diệp Miêu Miêu thần sắc lãnh đạm mở miệng nói, tháng về phủ Bắc Tiên Tầm Tuyết, thọ lạnh tiềm lạnh hoa quế trắng. Hai câu này thơ vừa ra khỏi miệng, đối diện cô nương kia lập tức thần sắc khẽ biến, nhìn Diệp Miêu Miêu ánh mắt của các nàng, thần thái đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nàng hai tay trùng điệp túi đầu không người, cung cung kính kính thi lễ một cái, hai vị khách quý xin mời đi theo ta. Diệp Miêu Miêu cùng Đoạn Ngọc theo ở phía sau, sau đó liền được đưa tới một chỗ mấy vị yên tĩnh nhà gian. Hai vị đại nhân xin phía sau, nô tỳ cái này liền liên hệ chủ nhân. Đến cái này không có người chỗ. Cô nương này đối với hai người xưng hô quả quyết phát sinh chuyển biến. Diệp Miêu Miêu nhẹ nhàng đưa tay, ra hiệu nàng lui ra. Cô nương kia vội vàng thối lui. Đoạn Ngọc trong lòng hiếu kỳ gấp, nhưng là nghĩ đến người lập tức tới ngay, đến lúc đó tất cả liền đều hiểu, cũng không cần thiết hỏi nhiều cái gì. Cô nương kia rời đi phía sau không bao lâu, trong gian phòng trang nhã đột nhiên nổi lên không gian ba động. Đoạn Ngọc nhấc mắt nhìn đi, đã thấy một dung mạo kinh động như gặp thiên nhân nữ tử trống rông xuất hiện, làm nàng nhìn thấy Diệp Miêu Miêu lúc trực tiếp bốn gối quỳ xuống đất, đi bái đại lễ. Ngọc Nhi bái kiến nương nương. Bái kiến Trung Sơn thần tử. Chương 606, suy yếu thiên đạo. Chương 606, suy yếu thiên đạo miễn lễ a. Diệp Miêu Miêu thần sắc nhu hòa rất nhiều, ngọc thủ nhẹ giơ lên đem nàng nâng lên. Dạ nương nương. Đoạn Ngọc nhìn xem cái này Ngọc Nhi, sờ lên cái cằm, ngươi biết ta. Ngọc Nhi hạ thấp người, Trung Sơn thần tử, Đoạn Nhân Hoàng chi danh tiên giới ai không biết, ai không hiểu. Cứu tử phù thương Đoạn tiểu gia danh hiệu cũng đồng dạng là như sấm bên hai. Đoạn Ngọc ánh mắt khẽ nhúc đích, ngươi liền Đoạn tiểu gia cái ngoại hiệu này đều biết rõ, ta thật sự là càng thêm hiếu kỳ thân phận của ngươi. Ngọc Nhi khẽ mỉm cười, nói ra ba chữ, ý tại các. Đoạn Ngọc trong lòng có chút kinh ngạc. Ý tại các vậy mà là nàng mở. Chờ một chút, đã như vậy, cái kia nàng hẳn là cũng là Lam Tinh đi ra. Hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Miêu Miêu. Cái sau giắt tay của hắn, không có chút nào muốn tị uy ý tứ, ngươi kỳ thật cũng biết nàng. A. Đoạn Ngọc đỉnh đầu toát ra một cái dấu hỏi. Nàng là Ngọc Thố. Ngọc Thố. Đoạn Ngọc liếc nhìn Ngọc Nhi, chỉ nàng, Quảng Hàn cung cái kia. Hàng Nga cái kia tiểu sủng vật. Lúc này Ngọc Nhi nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì, Hàng Nga mới không có tư cách làm chủ nhân ta. Mà ngay sau đó lại nghe Diệp Miêu Miêu nói, đồng thời nàng cũng là Lưu Vân Thương hội hội trưởng. Đoạn Ngọc ngạc nhiên, hắn đứng dậy vây quanh Ngọc Thố dạo qua một vòng, chỉ nghe Thu Ca nói qua Lưu Vân Thương hội hội trưởng là cái mỹ nhân tuyệt thế, có thể từ khi khai chiến đến nay, lâu như vậy nhưng chưa từng thấy qua mặt. Lúc trước ta còn một mực buồn bực, ta rõ ràng không có cùng Lưu Vân Thương hội tiếp xúc qua, các nàng làm sao lại bên trên đuổi chạy tới định bợ ta, làm đến cuối cùng, nguyên lai là bởi vì nàng dâu ngươi a. Nguyên bản nhìn hai người dắt tay tay Ngọc Thố liền đã có chút bối rối, mà khi nàng nghe đến Đoạn Ngọc một câu kia nàng dâu buột miệng nói ra về sau, cái đầu nhỏ của nàng trực tiếp chợt bạch. Nàng lặng lẽ sờ liếc nhìn Tây Vương Mẫu Nương Nương, phát hiện đối phương không có chút nào phản cảm chi ý, ngược lại vẻ mặt tươi cười, trong mắt yêu thương giống như dậy sóng thủy triều đồng dạng, đều đã muốn tràn ra tới. Hoa Diệp Miêu Miêu lúc này mở miệng giải thích, Ngọc Nhi vốn là ta Côn Luân nữ quan. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, lại lần nữa lại ngồi xuống. Đối với kết quả này hắn kỳ thật không có quá nhiều kinh ngạc. Giống Lao Lý, Giao Cơ, Thanh Nga những này cũng đều là tiểu tức phụ năm đó vô cùng. Bọn họ phải đối mặt dù sao cũng là hai tên chí cao ý chí, làm ra lại nhiều chuẩn bị đều là hợp lý. Diệp Miêu Miêu tạm thời không có làm nhiều giải thích, nhìn hướng Ngọc Thố, thứ chúng ta muốn đều chuẩn bị xong chưa? Toàn bộ Nguyệt Hoa lâu đều có che đậy thiên cơ thiết lập, đây cũng là Nguyệt Hoa lâu lớn nhất đặc sắc một trong. Cho nên Diệp Miêu Miêu nói chuyện cũng không có cái gì lo lắng. Ngọc Thố thần sắc trang trọng nhẹ gật đầu, "Nương nương yên tâm, chuyện này là ta đích thân giám sát, tuyệt sẽ không có nửa điểm chỗ sơ suất." Các ngươi nói đến cùng là cái gì a? Nhìn các nàng nghiêm túc như vậy, thần bí như vậy, Đoạn Ngọc hết sức tò mò. Diệp Miêu Miêu nghiêm túc nói, "Là dùng để suy yếu thiên đạo đồ vật." Đoạn Ngọc giật mình, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, "Đáng tin cậy sao?" Kỳ thật từ phía trên cơ hội có thể che lấp điểm này liền có thể nhìn ra, thiên đạo cũng không phải là toàn năng. Tựa như hắn một mực truy tìm cân bằng, mọi việc vạn vật cũng không thể tuyệt đối viên mãn, có ưu điểm cũng tất nhiên sẽ có chỗ thiếu sót. Vạn vật có thiếu, lẫn nhau bổ sung, phương đến cân bằng. Diệp Miêu Miêu gật đầu, kỳ thật cũng không phải cái gì mới mẻ biện pháp. Nghĩ phải suy yếu thiên đạo, đối với chúng ta mà nói thực dụng nhất phương pháp chính là giảm bớt hắn đối chư thiên vạn giới phóng xạ phạm vi. Thế gian này là trước có thiên hòa quy tắc, sau đó mới có thiên đạo. Thiên đạo kỳ thật chính là chư thiên vạn giới linh. Nếu là từ sinh mệnh cấp độ có lợi lên, hắn cùng Trúc Linh không có quá lớn khác biệt. Cho nên nghĩ phải suy yếu hắn, vậy cũng chỉ có thể từ hắn căn bản vào tay. Ngọc Thố các nàng tìm tới đồ vật là một loại có khả năng che đậy thiên cơ khoáng thạch. Nguyệt Hoa lâu che đậy thiên cơ dùng chính là vật này. Loại này khoáng thạch là từ thiên địa sơ khai lúc sinh ra, tuy nói chỉ cần thực lực đủ mạnh, có chút môn đạo, muốn che đậy thiên cơ cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng nếu muốn phạm vi lớn bao trùm lời nói, khẳng định vẫn là mượn dùng ngoại vật đến dễ dàng hơn một chút. Loại này khoáng thạch tại thái cổ thời kỳ số lượng vẫn còn tương đối nhiều, thế nhưng theo cổ thần bọn họ trắng trợn thu lại dùng để xây che thần điện, đến thượng cổ thời kỳ thời điểm liền đã tương đối thưa thớt. Bây giờ liền càng thêm không cần nói. Mà Ngọc Thố các nàng mấy trăm năm nay ở giữa, gần như tìm khắp cả toàn bộ tiên giới, thậm chí còn đi qua từng cái đặc cấp thế giới, lén vượt qua rất nhiều thế giới cấp một thu thập qua. Bất quá phần đầu vẫn là Côn Luân hư, còn có năm đó Đoạn Kiệt thuận tay từ thiên đỉnh mang xuống đến những cái kia. Đến bây giờ khoáng thạch tổng lượng, tại hợp với trận pháp sử dụng lời nói, đại khái bên trên đã có khả năng che đậy tất cả thế giới cấp 1 cùng đại bộ phận thế giới cấp 2. Muốn che đậy toàn bộ chư thiên vạn giới, đó là không thực tế, dù cho bọn họ có nhiều tài liệu như vậy, thời gian cũng chưa chắc đủ. Bây giờ bọn họ cùng hai cái chi cao ý chí đều như thế, đều là giành giật từng giây. Đoạn Ngọc sau khi nghe xong trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Ta hiểu được, tiếp xuống chúng ta sẽ tăng nhanh tốc độ tiến lên, cũng sẽ lưu ý khoáng thạch thông tin." Không được nữa, hắn đã có ra mặt dày đi tìm Phi Liêm bọn họ một chuyến. Như hắn mở miệng cũng được, vậy hắn cũng chỉ có thể phóng đại chiêu. Đóng cửa, thả Trúc Linh. Đinh. Ngao chương 607, Tiểu Hòa Thượng Cơ Duyên chương 607, Tiểu Hòa Thượng Cơ Duyên từ Nguyễn Hoa lâu đi ra phía trước, cô vợ nhỏ còn đưa Đoạn Ngọc một điểm nhỏ lễ vật. Là một khối bóng rổ lớn nhỏ đen đũ cục. Đây chính là thái cổ sơ kim, ngươi cũng nên có một cái chính mình thần binh. Diệp Miêu Miêu nói. Đoạn Ngọc thanh ngọc thương cùng Hắc Phong ngọc mặc dù đã coi như là vũ khí cực phẩm, nhưng cũng vẫn là phải xem thực lực phương diện. Đại La cảnh giới phía dưới khẳng định là đủ, nhưng đến Đại La cấp độ không có một cái tiện tay thần binh cũng đã thiên nhiên yếu đừng nhân nhất chủ. Đoạn Ngọc khoảng cách Đại La cảnh giới nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, mà còn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng cũng không có gì không ổn. Đinh. A giống. Đồ tốt, nhưng cũng tiếc hiện tại ngươi hai đem vũ khí hiện tại cũng không tại trong tay, bằng không liền trực tiếp cho ngươi thăng cái cấp. Đinh. Nếu không đi không không một cái kia trước tiên đem Thanh Ngọc Thương thu hồi lại thăng cái cấp. Thanh Ngọc Thương vẫn luôn tại thân ngoại thân nơi đó để đó, mà Hắc Phong Ngọc thì là tại Đoạn Tiểu Ngọc số 002 nơi đó. Mặc dù nói 002 hảo bên kia có một thanh kiếm miễn cưỡng có thể chấp bá dùng, nhưng binh khí loại này đồ vật, khẳng định vẫn là chính mình dùng nhất tuần tay. Tính toán, cũng không nhất thời vội vã. Đoạn Ngọc như có điều suy nghĩ đem thái cổ sơ kim thu vào. Đinh, ngươi muốn lưu cho tiểu hòa thượng. Đoạn Ngọc trầm mặc một chút, xem như là chấp nhận. Kim Linh đi theo hắn cũng phong túng thật lâu. Lúc mới bắt đầu nhất đem cái này nhỏ con lửa chọc mang theo bên người, cũng chỉ là nghĩ lắc lư đối phương làm tay chân. nhưng lại như thế lâu dài đến nay, đối phương cũng đi theo hắn vào Nam ra Bắc. Kết quả đến bây giờ lại còn cắm ở Thiên Tiên Kỳ. Có lẽ cái này Thái Cổ Sơ Kim chính là hắn một phần cơ duyên A Đinh. Ngươi ngược lại là thật hào phóng đâu, đây chính là Thái Cổ Sơ Kim ai. Như thế một khối to, đều đủ để đại la cấp độ cường giả đỏ mắt. Đoạn Ngọc hứ một tiếng, hào phóng. Bất quá là nghĩ đến cho hắn thăng cái cấp, để hắn đàng hoàng tiếp tục cho ta làm mã tử mà thôi. Nhỏ con lựa chọn, ăn của ta, dùng ta, chơi ta, hiện tại ta lại cho hắn thăng cái cấp, hắn về sau còn muốn về Linh Sơn. Về cái rắm. Hắn bĩu môi, dù sao vốn thần tử hiện tại không dùng binh khí cũng có thể treo lên đánh một mảnh, tạm thời cũng không dùng được, trước hết tiện nghi hắn. Mà còn không phải liền là Thái Cổ Sơ Kim nha, thiên môn cái kia còn không có lớn như vậy một đống đâu. Đinh. Tùy ngươi rồi, dù sao không phải ta, ta lại không đau lòng. Đoạn Ngọc đập đi một cái miệng, ngươi liền lại không khuyên ta một cái. Không chừng ta đổi ý nha Đinh. Ha ha, ngươi làm qua quyết định người nào có thể thay đổi đâu. Nếu như người khác có khả năng tùy tiện thay đổi quyết định của ngươi, vậy ngươi vẫn là ngươi sao? Đoạn Ngọc suy nghĩ nàng câu nói này. Trong lúc nhất thời lại cũng vân không ra đối phương là đang khen hắn, vẫn là tại tổn hại hắn. Tính toán, ta liền coi ngươi là tại khen ta a. Rời đi Trung Châu, hai người chạy thẳng tới Bắc Châu, bất quá cũng không có trực tiếp đi yêu bực, mà là về trước một chuyến đại doanh. Đoạn Ngọc đem lần đầu kim ném cho Kim Linh, Kim Linh vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đây là cái cục than đen đâu. Kết quả coi hắn biết được đây là Thái Cổ Sơ Kim thời điểm, cả người chân mềm nhũn kém chút không có về trên mặt đất. Không có cách nào, ngày này năm tháng trong tay ai nâng như thế lớn một đống Thái Cổ Sơ Kim, người nào đều run chân. Mà khi Đoạn Ngọc nói cho hắn, để hắn cầm lần đầu kim thăng cấp chính mình về sau, hắn trầm mặc. Hắn chừng một đôi nước mắt lưng trong mắt to, mân mê miệng ôm lấy Đoạn Ngọc liền muốn thân. Đoạn Ngọc giật nảy mình, tranh thủ thời gian một cái thiểm thước chạy ra ngoài, sau đó mặt đen lại một chân đá vào tên chọc trên ông. Ngươi mẹ nó có buồn nôn hay không? Lấy oán trả ơn đúng không? Kim Linh dùng tay áo xoa xoa nước mắt, Đoạn thí chủ, cảm ơn ngươi. Đại ân đại đức, không thể báo đáp. Đoạn Ngọc nhìn hắn xấu xấu bộ dạng cảm thấy một trận buồn cười, đi, các đại lao ra khóc khóc sướt mướt, về sau làm sao tìm nhỏ đồng hồ mẹ con. Cái này coi như là lâu như vậy đến nay ngươi làm hộ vệ cho ta tiền lương, nhiều ra đến liền tạm thời cho là ta đối đầu tư của ngươi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi ngao, ngươi cho lão tử tranh điểm khí. Lần này kém nhất ngươi cũng phải cho ta đến bán bộ kim tiền, bằng không tương lai 10 năm, ngươi bản thể sẽ chờ cho lão tử làm nổi lầu dùng a. Kim Linh ôm lần đầu kim kêu to, ngươi yên tâm. Lần này ta nhất định đột phá nửa bước. Không. Lần này ta nhất định đột phá kim tiền. Ta nếu là không đột phá nổi, ta liền tự mình đem chính mình bản thể quét sạch sẽ, sao kỹ liệu đưa qua cho ngươi. A, đây chính là ngươi nói ngầm. Như thế nhiều người đều nghe thấy được. Đoạn Ngọc cười nói. Chợt hắn còn nói thêm, ngươi đem cái kia đại thử thả ra đi, ngủ rất thời gian dài. Bán thiệt quán âm nói thế nào cũng là bán bộ kim tiên đại yêu. Lúc trước một mực không cứu nàng, là vì đem nàng quên. Đối, chính là quên, không có nguyên nhân khác. Trên thực tế liền Kim Linh chính mình cũng đem cái này chuyện mà quên. Khó trách hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hắn đem đại bạch háo tử từ thể nội không gian phóng ra. Đoạn Ngọc mỗi lần nhìn thấy bán tiệt quán âm bản thể cũng không khỏi đến cảm khái một chút. Đi qua hắn vẫn cảm thấy, Hoa Quốc Phương Nam đám tiểu đồng bạn luôn nói có mèo lớn như vậy con chuột là thuần túy nói nhảm. Xem chừng hắn hiện tại nếu là xét theo cái này lại thử, chụp tiểu ảnh, phát cái bằng hữu vọng, cũng không có nhiều người sẽ tin tưởng là thật. Trong mắt thần quang bao phủ, hắn đem một sợi thần lực chuyển vào đại thử trong cơ thể, ngón tay giữa không trùng vẽ cái nghịch kim giờ vòng tròn. Lập tức bán tiệt quán âm thương thế trên người liền lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khôi phục. Bất quá hai hơi thời gian, cũng đã nhìn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bán tiệt quán âm mặt chuột có chút run run, chậm rãi kiếm mở rộng tầm mắt. Bất quá Đoạn Ngọc tạm thời không có quan tâm nàng, mà là lại quay đầu nhìn về phía Kim Linh, ngươi cũng nên sửa một chút. Kim Linh bản thể kỳ thật cũng sớm đã chữa trị không sai biệt lắm, ít nhất trên mặt nổi vấn đề đều đã không thấy được. Thế nhưng khẳng định vẫn có một ít ám thương tồn tại, bằng không cũng sẽ chậm chạp đều khôi phục không đến tiên quân kỳ. Đoạn Ngọc là biết những này, bất quá Kim Linh thương thế là tầng lớp rất cao lần nói tổn thương, chưa đột phá tiên giai phía trước, hắn cũng căn bản liền không có cách nào. Thần quang rơi xuống Kim Linh trên thân, hắn chỉ cảm thấy bản thể bên trong, rất nhiều nhìn bằng mắt thường không thấy mảnh vết nứt nhỏ bên trong lưu lại quy tắc chi lực, đều vào lúc này toàn bộ làm hao mòn, tất cả vết rạn cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Phút chốc trên người hắn khí tức chấn động, thể thật lâu cảnh giới, cuối cùng cũng có lại khôi phục đến tiên quân cấp độ. Nhớ kỹ ngươi lời nói, ngươi nếu là lúc này phá không ngờ kim tiên kỳ, ta liền ngay trước toàn quân mặt đạn ngươi tiểu đình đình. Vừa bạn khôi phục tu vi, vừa định cao hứng một cái Kim Linh biểu lộ đống nhiên cứng đờ. Ta lúc nào nói qua loại lời này? Chương 608, trước cắt bạch trạch. Chương 608, trước cắt bạch trạch. Xác định không cần ta giúp ngươi luyện chế. Đoạn Ngọc hỏi. Hắn là nghĩ đến muốn hay không giúp Kim Linh một bước đúng chỗ, giúp hắn trực tiếp đem lần đầu kim cho tan, dạng này cũng có thể tiết kiệm thời gian không phải. Kim Linh hai tay chắp lại lắc đầu, không cần. Chỉ có chúng ta mới hiểu rõ nhất bản thể tình huống, mà còn ta cũng muốn tìm ra thuộc về mình đường. Nghe hắn nói như vậy, Đoạn Ngọc cũng liền không nói gì thêm nữa. Cái kia được thôi, vậy chính ngươi thật tốt cố gắng. Nói xong hắn lại nhìn về phía bên cạnh đã hoàn toàn khôi phục, một lần nữa hóa thành hình người bán tiệt quan âm, địa dũng ngươi tạm thời thay thế Kim Linh chức vị, đây cũng là khảo sát của ngươi nhiệm vụ, đừng khiến ta thất vọng. Là. Địa dũng định đem dốc hết toàn lực. Tại vừa vặn một đoạn thời gian bên trong, địa dũng phu nhân đã biết Đoạn Ngọc thân phận. Tuy khiếp sợ tại lúc trước cái kia bất quá động hư kỳ tiểu gia hỏa, tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi phát triển đến tình trạng như thế. Thế nhưng nàng cũng rõ ràng chính mình định vị. mặc dù tại bên ngoài được người tôn xưng là bán tiệt quan âm, lại là Lý Thiên Vương nghĩa nữ, Tam Đàn Hải Hội đại thần nghĩa muội. Thế nhưng những này xưng hào cùng thân phận tại cái này vị Trung Sơn thần tử, tương lai nhân hoàng trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi bây giờ Tây Vương mẫu nương nương cũng ở trước mắt, từ quan sát của nàng bên trong, nàng có thể nhìn ra nương nương cùng vị này thần tử quan hệ mười phần thân cận. Ân. Đoạn Ngọc thuận miệng lên tiếng, sau đó mang theo cô vợ nhỏ cùng Cốc Phương đạo trưởng liền biến mất ở tại chỗ. Bọn họ đi rồi, Kim Linh nhìn hướng Địa Dũng tay phải đặt trước ngực, đi một đơn trưởng lễ, vậy kế tiếp liền làm phiền Địa Dũng thí chủ. Địa Dũng đội vàng hai tay chắp lại đáp lễ, Kim Linh sư phụ yên tâm. Kim Linh lại thi lễ, sau đó liền ôm lần đầu kim đạp ngày mà lên, hóa thành một đạo lưu quang cực tốc bay xa. Đoạn Ngọc ba người thoáng qua đi tới yêu vực bên ngoài. Đoạn Ngọc trực tiếp dùng hư không chi lực gần nấp ba người thân hình, nên ngang từ yêu vực không gian đại môn đi vào. Không gian đại môn nội bộ phụ cận có không ít đại yêu trông coi, cũng có đại lượng yêu quân đóng quân, chủ yếu vì phòng bị nhân tộc tập kích. Mà chính là tại nghiêm mật như vậy để phòng dưới tình huống, lại không có một cái yêu phát giác được có ba người cứ như vậy đường hoàng đi vào chúng nó địa bàn. Cốc Phương đạo trưởng nhìn xem xung quanh đối với bọn họ không có chút nào phòng bị, thậm chí dù cho mặt đối mặt cũng căn bản không phát hiện được bọn họ tồn tại yêu binh, không khỏi lòng sinh cảm khái. Trung Sơn thần tử, khủng bố như vậy. Cốc Phương đạo trưởng, chống vị trí là cái kia cái phương vị. Đoạn Ngọc hỏi. Cốc Phương hoàn hồn vội vàng chỉ cái phương hướng nói, Tây Bắc Hải, Trương Vị Sơn, nơi đó là cổ tôn đất phong. Khoảng cách nơi đây không sai biệt lắm có hơn 200 vạn dặm. Đoạn Ngọc gật đầu, sau đó mang theo hai người hướng về Cốc Phương chỉ phương hướng thiểm thức mà đi. Bên kia, ngay tại điền viên bên trong ngủ gật Bạch Trạch đống nhiên có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, hắn mãnh liệt mà thức tỉnh, mở to mắt liền phát động thiên phú đo lường tính toán, nhưng lại cái gì đều không có tính ra đến. Nhưng kết quả này lại ngược lại để hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tê, khẳng định là tên sát tinh kia tới. Mặc dù là trực giác, thế nhưng hiện nay trừ Đoạn Ngọc, hắn là thực tế nghĩ không ra những người khác. Chống tên kia đến cùng nói không có nói rõ ràng à, hắn không sẽ tới cắt ta đi. Hắn đứng dậy tại trên mặt đất đi qua đi lại, đầy mặt vẻ sầu lo, không được, vẫn là hỏi trước một chút. Hắn tranh thủ thời gian móc ra truyền tấn ngọc bài, cho chống phát đi đưa tin. Cái này không hỏi một chút, hắn là thật khó mà yên tâm a. Trương Vĩ Sơn bên trên hành cung bên trong, chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại bên hồ nước đùa cá chơi chống đột nhiên cảm giác được truyền tấn ngọc bài khác thường. Móc ra vừa định nhìn một chút, trong lúc đó lại đột nhiên cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Hắn vẩy một cái lông mày, nhếch miệng lên, vung tay áo đứng dậy ở giữa trực tiếp biến mất bóng dáng. Mà một giây sau hắn trực tiếp xuất hiện tại Trương Vĩ Sơn phía trên vạn mét trên không trung. Ta chờ các ngươi chờ hoa đều nhanh cảm ơn. Chống có chút kích động nói. Khoảng thời gian này hắn đúng là có chút buồn chán hỏng. Kỳ thật muốn nói yêu vực phát triển cũng không là hậu, cũng có linh năng khoa học kỹ thuật tồn tại, thậm chí bộ phận địa khu đều đã có khoa học kỹ thuật hóa đô thị. Ví dụ như hắn đất phong Trương Vĩ Sơn, xích thủy vực tại hắn hướng dẫn kiến thiết bên dưới, chính là hướng về phương diện này phát triển. Thế nhưng yêu vực đối giải trí thẩm mỹ, hắn là thật có chút thưởng thức không đến, mà còn bất kể thế nào làm, trong lòng của hắn cũng vẫn là cảm giác bám bẻ. Đối với nội ứng công tác đến nói, khó nhịn nhất chịu có lẽ vẫn là cái kia phần không người lý giải cô độc. Ngươi dùng từ nhi ngược lại là rất tiền bệ. Đoạn Ngọc bọn họ hiện rõ thân hình chống nhìn thấy Cốc Phương cũng không có cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng coi hắn nhìn thấy Diệp Miêu Miêu thời điểm lại có chút kinh ngạc. Tây Vương mẫu, ngươi làm sao cũng tới? Diệp Miêu Miêu nhìn xem hắn khẽ mỉm cười, chống, đã lâu không gặp. Chống liếc nhìn nàng, lại liếc nhìn Đoạn Ngọc, ngươi thật di tình biệt luyến. Đoạn Ngọc, thực nện, con hàng này khẳng định là chống không thể nghi ngờ. Diệp Miêu Miêu nụ cười trên mặt không giảm, không có giải thích, cũng không có che giấu. Chống đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, có chút mừng rỡ, quá tốt rồi. Khủng. Đoạn Ngọc che miệng tằng hắng một cái, nói nhảm ít nhất, Chân Chu nói cho ta. Chỉnh người nào? Nếu không, ta trước đi đem Bạch Trạch cát. Cổ nhân nói, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Không có ma bệnh. Chương 609, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chương 609, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phanh. Hùng ngực một cái thể trạng hùng tráng, trên người mặc giáp da gấu đen lớn chính uống rượu, đột nhiên một chảo đem rượu bàn đập nát. Cơ mờ nở, bị người chắn tại cửa ra vào còn không cho nên chiến, cuộc sống này trôi qua thật biệt khuất. Cái này Bạch Trạch yêu sư không phải danh xưng có thể xem thấu vạn vật được điểm sao, làm sao hiện tại liền chỉ biết là co đầu rút cổ tại yêu vực. Ai? Hùng ca, nói cẩn thận a. Bên cạnh một người thân đầu chó đại yêu cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn một phía, vị yêu Bạch Trạch yêu sư cảm giác dị thường linh mẫn, nghe nói chỉ cần có người đối hắn sinh ra ác ý, cho dù là cách nhau lượng giới cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Cẩn thận cái gì cẩn thận? Ta lại không có nói sai. Gấu chó lớn bung tay lên không nhịn được nói, chính các ngươi suy nghĩ một chút, đã từng côn bằng tổ sư còn tại thời điểm, chúng ta yêu vực cái dạng gì, mà bây giờ lại là cái gì dạng? Đừng nói cho ta một chút các ngươi không biết khuất. Xung quanh uống rượu với nhau đại yêu nghe vậy cũng đều đùi mũi thở dài. Mặc dù Hùng yêu nói xác thực không dễ nghe, nhưng cũng đích thật là sự thật. Nhớ ngày đó côn bằng tổ sư còn sống, yêu tộc tuy nói cũng không có chiếm cứ toàn bộ tiên giới, thế nhưng lúc kia ít nhất chúng nó đều là tự do, vui sướng, chỗ nào giống bây giờ như vậy. Mỗi ngày vui ở địa bàn của mình uống rượu giải sầu, liền thịt người chúng nó cũng đều chỉ dám cách 2 ngày ăn một lần. Bạch Trạch không cho chúng nó đi ra, cũng không thể đi bắt. Mà chúng nó khẩu vị vốn là lớn, một lần 1-2 người cái kia sao đủ ăn, nhưng lại sợ ăn quá ác đến lúc đó không có ăn. Chúng nó rất khó khăn. Ai chúng yêu đều là thở dài, nghĩ muốn uống rượu. Kết quả cái này mới nhớ tới, bàn rượu đã bị gấu cho lớn cho đập nát. Chư vị huynh đệ hà tất tại cái này than thở, không bằng tiểu đệ ta mời các ngươi ăn tiệc làm sao? Cái gì tiệc? Các loại, người nào đang nói chuyện? Chúng yêu ngẩng đầu nhìn về phía lẫn nhau, kết quả đột nhiên phát hiện, vừa vặn thanh âm kia hình như cũng không phải là chúng nó phát ra tới. Là ta a. Chúng yêu bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy một thân huyền y thanh niên nam tử huyền lập tại chúng nó trên đỉnh đầu, trên bả vai còn nắm sấp một cái lông đen vân trắng mèo con. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, hai hàng răng trắng lộ ra một vệt hàn quang, ta mời các ngươi ăn. Toàn bộ yêu thịt rượu, thịt cứu hấp, hấp tay gấu, hấp yêu đùi, đốt hoa vị, đốt gà con, đốt ngỗng. Xách, cái này không sai biệt lắm đầy đủ hết. Đoạn Ngọc ngồi tại gấu chó lớn trên thi thể, kiểm lại một chút những này đại yêu, kết quả có chút ít kinh hỉ. Tiểu Cửu U ngã chồng vó nằm ở bên cạnh hắn, bụng nhỏ phình lên, nguyên một chỉ cùng cái nhỏ bóng ra đồng dạng. Hắn cùng cô vợ nhỏ cũng không có cùng một chỗ hành động, hắn từ chống dẫn đường, mà cô vợ nhỏ từ cấp phương dẫn đường chia hai tổ, chia ra hành động. Chống trước lúc này đã nói cho bọn họ Bạch Trạch sự tình, để Đoạn Ngọc kịp thời bỏ đi cắt rơi Bạch Trạch suy nghĩ. Đoạn Ngọc đưa tay sờ sờ tiểu Cửu U cái bụng, cười nói, một cái cũng chưa ăn xong, ngươi cái này lượng cơm ăn cũng không được a. Meo ô nấp tiểu Cửu U ở một cái, thuận thế ôm lấy tay của hắn dùng cái đầu nhỏ cọ sát, tựa như đang làm nũng. Đoạn Ngọc bị chọc phát cười, ngươi một cái nhỏ mèo được như thế biết làm nũng. Không sai không sai, tính cách này theo cha của ngươi. Nôn huyết ngươi ngược lại là không cho là nhục ngược lại cho là vinh a. Chống thân hình chống rông xuất hiện, làm bộ nôn khan một tiếng. Ta không muốn mặt thôi Đoạn Ngọc đúng bay, còn có bao nhiêu không có thanh lý. Chống suy nghĩ một chút nói, còn có mấy cái, cũng kém không nhiều, hiện tại cũng còn chưa tới một lưới bắt hết thời điểm, giết quá nhiều dễ dàng gây nên hoài nghi, không ổn thỏa. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, lại nói Trương lão đạo hiện tại ở đầu sóng đâu. Chống đúng bay, ta cũng không biết. Hành tung của hắn từ trước đến nay đều là lơ lửng không cố định, hôm nay có thể tại Côn Bằng tộc, ngày mai có thể lại chạy đi Hắc Hổ tộc, vì bảo mật tính, chúng ta cũng từ trước đến nay không hỏi vị trí của hắn. Đoạn Ngọc xách một tiếng, tiểu lao đầu còn rất có thể đắc ý. Thế nhưng nếu như vậy, một chút mất tập trung đem hắn cho cát, cái kia chẳng phải lung túng. Này, ngươi cái này liền thuần túy mù quan tâm. Chống xua tay, Trương béo kê tại đây, mà còn hắn thực lực rất mạnh, ngươi nếu là thật có bản lĩnh đem hắn cho cát, cũng coi như ngươi ngu bức. Đoạn Ngọc lông mày nhíu lại. Trương lão đạo thực lực rất mạnh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là mỗi ngày tại yêu vực sóng, lâu như vậy sửng sốt không có bị tóm lấy, còn đem Côn Bằng tổ sư ám toàn chết, không có chút thực lực còn thật không dám chơi như vậy. Nhắc tới ta đối Trương lão đạo thật sự chính là không hiểu rõ lắm, hắn đến cùng cái gì thực lực, còn có hắn cái kia nhất khí hóa tam thanh là ai dạy? Đoạn Ngọc tò mò hỏi. Nhất khí hóa tam thanh người nào dạy ta không biết, nhưng nghĩ đến không có ở ngoài liền mấy vị kia thôi, dù sao đây cũng không phải là nát đường phố đồ vật. Đến mức hắn thực lực, ta chưa từng thấy hắn toàn lực xuất thủ, thế nhưng hắn cho ta cảm giác có chút nguy hiểm, phỏng đoán cẩn thận phải là kim tiên kỳ. Chống chép miệng sao miệng nói. Cái này tiểu lão đầu như thế treo. Đoạn Ngọc đẩy mặt kinh ngạc. Hắn thành tiên hẳn là cũng mới không bao lâu a. Chống lườm hắn một cái, ngươi thành tiên thật lâu sao? Cái kia có thể giống nhau sao? Ta có truyền thừa a. Mới vừa nói xong Đoạn Ngọc đống nhiên đẩy mặt bừng tỉnh, Trương lão đạo có thể cũng có truyền thừa. Sắp thực có cái này loại khả năng tính. Chống nhẹ gật đầu. Dù sao liền nhất khí hóa tam thanh đều sẽ. Chống liếc nhìn Đoạn Ngọc, vội ho một tiếng, khục, bên trong cái gì? Hỏi ngươi vấn đề. Đoạn Ngọc, cái gì? Chống nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi, cùng Tây Vương Mâu yêu đương là cảm giác gì? Cảm giác còn Đoạn Ngọc đột nhiên đầy mặt chẳng biết tại sao, cảm giác gì quan người treo sự tình. Xách, chống đi tới ôm bả vai hắn, nhà mình huynh đệ, đừng khách khí như vậy nha. Ta kỳ thật chỉ là có chút hiếu kỳ, lúc trước Tây Vương Mẫu bị cái kia lão bất tử mê đến cái kia kêu một cái cùng nhật, nàng cái này đột nhiên di tình biệt luyến, ta luôn cảm thấy khá là quái dị, giống mẹ nó giống như nằm mơ. Đoạn Ngọc đem hắn đẩy ra, sắc mặt không đổi, làm sao cái ý tứ, châm ngòi ly rắn a. Ta châm ngòi chống tức giận cười, a, nàng di tình biệt luyến ta mẹ nó ước gì đâu ta. Nếu không phải chàng có thích hợp hay không, nếu không phải ta đánh không lại nàng, ta vừa vặn đều muốn khua chiêng gõ trống chúc mừng. Ta lão tỷ cầm nàng làm quê mật, nàng lại nghĩ làm chúng ta lão mụ. Ta hỏi ngươi, chuyện này thả trên người ngươi ngươi vui lòng sao? Lão tỷ ngươi nói có đúng hay không? Lan. Được rồi. Trống Nhu thuận buông tay ra lui về sau một bước. Hai người bọn họ nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, hợp lý hợp pháp. Lại loạn nói với Tuyền, lưới cho ngươi lôi ra ngoài đánh cái kết. Trống lập tức run run một cái, rụt cổ lại che miệng, một câu lời cũng không dám nói. Đoạn Ngọc lập tức vui vẻ, cái này thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Hắn giơ ngón tay cái lên, bá khí lộ ra ngoài, ta nguyện tôn xưng ngươi một câu, linh đạo. Đinh. Mau làm việc. Chương 610, trái phải hai mặt chương 610, trái phải hai mặt về sau Đoạn Ngọc bọn họ lại đi mấy nơi, đem Bạch Trạch cho trong danh sách đại yêu lại diệt mấy cái. Đương nhiên vẹn vẹn diệt đi nhiều như vậy lại yêu, cái kia xác định không phải Đoạn Ngọc tính cách. Mỗi đến một chỗ, hắn liền sẽ lưu lại một viên hạt giống. Muốn triệt để tiêu diệt địch nhân, chỉ là giết chết chúng nó nhục thân là không được. Còn muốn phá hủy chúng nó tinh thần, khống chế chúng nó linh hồn, tiêu diệt chúng nó văn hóa, chỉ có đem chúng nó đều biến thành người một nhà từ đó về sau tự nhiên cũng không có địch nhân. Mà hắn lan rộng ra ngoài những này hạt giống cũng tại nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Nhìn thấy Đoạn Ngọc thủ đoạn, chống không khỏi liễu lưỡi, loại người như ngươi, hoặc là không nên trêu chọc, nếu là trêu chọc liền nhất định muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn xử lý ngươi, nếu không quá phiền phức. Cùng là Trung Sơn thần tử, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình phía trước làm đến những cái kia liền mẹ nó cùng trò trẻ con đồng dạng. Hắn nếu là có Đoạn Ngọc năng lực này, cái này yêu vực không đã sớm tại hắn trưởng không bên trong. Ai, ngươi cái này khống chế người thủ đoạn, dạy ta một chút thôi. Đoạn Ngọc liếc mắt nhìn hắn, không dạy. Vì sao? Chống chừng vào mắt. Bởi vì trực giác nói cho ta, nếu như dạy cho ngươi, về sau khẳng định sẽ ra nhiều loạn lớn. Mà còn ta cái này ngươi cũng học không được. Đoạn Ngọc nói thẳng nói. Ngươi nói nhảm. Ta còn cũng không tin trên đời này có cái gì thần thông là ta học không được. Chống đầy mặt không tin. Đoạn Ngọc hai mắt một phen, cũng không có nhiều lời. Hắn kỳ thật cũng không hề nói dối, hắn loại này khống chế người thủ đoạn là tập hợp nhiều loại năng lực cuối cùng thành hình. Trong đó có vu thuật bên trong nhiếp hồn thuật, không thu thuật chờ vu thuật, còn có bình thường khống chế tinh thần. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn có hùng hùng. Lúc trước hắn tại nghiên cứu khống chế minh văn thời điểm, thông qua thời không chi đồng từ tiểu gia hỏa nơi đó đưa nó thôi miên trở tinh thần lực kỹ năng toàn bộ đều là cấn phục khắc một lần. Chỉ tiếc ngộng cảnh không gian thuộc về vô cùng đặc thù bản mệnh kỹ năng, hắn không có cách nào phục khắc, nếu không còn có thể tiết kiệm một tấm kỹ năng cùng hưởng thẻ. Gặp hắn không tại phản ứng chính mình, chống niết miệng, hẹp hỏi. Bọn họ bên này đang nói, trước mặt bao phủ lên không gian ba động, Diệp Miêu Miêu mang theo Cốc Phương xuất hiện tại hai người trước mặt. Trên cơ bản không sai biệt lắm. Diệp Miêu Miêu nói, ngươi cho ta minh văn, cũng đã lan rộng ra ngoài. Đoạn Ngọc giơ ngón tay cái lên, tốt. Diệp Miêu Miêu hé miệng cười một tiếng. Chống nhìn xem hai người hô động, lập tức liền bị cô kia tình yêu mùi hôi chua cho hun, làm cái mặt quỷ, há mồm không tiếng động nói thầm vài câu, trên mặt viết đầy khinh thường. Được rồi, nghĩ tán tỉnh trở về điều đi, đừng tại ra môn trước mặt trước mắt. Hắn không nhịn được đuổi đi Đoạn Ngọc bọn họ rời đi. Cái này chỗ tối hai họa ngầm liền xem như đã thanh lý không sai biệt lắm, còn lại những cái kia cũng đều không đáng để lo. Bất quá đây cũng không có nghĩa là yêu tộc sự tình như vậy giải quyết. Yêu vực bên trong cựu thị nhân tộc tộc đàn chiếm tỷ lệ rất cao, bọn họ hiện tại cũng không có khả năng một hơi toàn bộ giết. Mà còn yêu tộc cũng là bọn hắn giảm sốc khí, không những không thể toàn bộ giết, còn phải hào hào nuôi chúng nó. Cho nên hai tộc nhân yêu ở giữa chiến tranh, khẳng định sẽ còn tiếp tục kéo dài. Đến mức có thể kéo dài bao lâu, vậy cũng không biết. Trong lúc này tất nhiên sẽ chết đi rất nhiều người, có thể là cái này thì có biện pháp gì đâu. Thế gian khó được song toàn pháp, thông hướng con đường thắng lợi bên trên, tất nhiên đều là xương trắng chất đống. Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm, muốn hay không đi thăm hỏi một cái Bạch Trạch tiên sinh đâu, chống hứ một tiếng, tên kia biết ngươi qua đây, xem chừng hiện tại đã sớm trốn đi ra, ngươi có thể tìm tới hắn. Đường Đường yêu thầy, cái này khó tránh cũng quá sợ. Đoạn Ngọc nổ nước bọt nói, hắn sợ điểm tốt, hắn không sợ chúng ta ở đâu ra cơ hội. Chống không quan trọng nói. Nói cũng đúng, đi, vậy chúng ta liền. Đoạn Ngọc đột nhiên trừng to mắt, sau đó cả khuôn mặt nháy mắt thay đổi đến tái nhợt mấy phần. Diệp Miêu Miêu đưa tay đem hắn đỡ lấy, chống nhíu nhíu mày lúc này quyết tán thần thức gần như bao phủ cả phiến thiên địa, đồng thời tiện thể ngăn cách thiên cơ tra xét. Chuyện gì xảy ra? Diệp Miêu Miêu gấp giọng hỏi. Đoạn Ngọc thở ra một hơi, trên thân kim quang tiềm thước, cả người trạng thái lần thứ hai trở lại đỉnh phong, hắn trong mắt lộ ra một vẻ ý lạnh, phân thân của ta bị người giết, nhất kích tất sát, không hề có lực hoàn thủ. Bị giết phân thân chính là không không hai hảo. Theo lý thuyết mặc dù cảnh giới bên trên không sánh bằng thân ngoại thân, chỉ có tiên nguyên kỳ cảnh giới, thế nhưng tại năng lực độ cao hoàn nguyên dưới tình huống, hắn cơ hồ là sẽ không có quá lớn nguy hiểm mới đối. Tuy nói là bị đánh lén, nhưng có khả năng làm đến loại này trình độ, cũng chỉ có cao vị kim tiên cùng đại la kim tiên. Có khả năng xác định là đánh lén hắn phân thân nhất định là một cái cao vị kim tiên, đến gần vô hạn đại la cái chủng loại kia. Phía trước tại Udo, hắn kém chút bị hư không tộc đại la cường giả từ khái niệm bên trên xóa bỏ, đối phương nếu là đại la cấp độ cường giả không có khả năng chỉ làm đến cái này loại cấp độ. Diệp Miêu Miêu trong mắt lộ ra vô tận sắc cơ. Lúc này dám trực tiếp ra tay với ngươi, lại là cao vị kim tiên. Vậy đối phương tỷ lệ lớn không phải cổ tiên, chính là cổ thần. Chống xoa cằm suy nghĩ, ngược lại cũng không phải nói trừ hai cái này bên ngoài, bây giờ chư thiên vạn giới liền không có những cường giả khác. Chỉ là bây giờ có lá gan này, cũng chỉ có hai cái này mà thôi. Đương nhiên, lần này đánh lén cũng khẳng định không phải một lần ngoài ý muốn. Chống cùng Đoạn Ngọc liếc nhau một cái. Bọn họ phảng phất đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy cùng một loại ý nghĩ. Cái này chỉ sợ là cái nào đó chí cao ý chí ra chiêu. Kỳ thật song phương hiện tại cũng biết đối phương muốn làm cái gì, thế nhưng xuất phát từ các loại nguyên nhân, lại cũng không thể trắng trợn lật bàn. Vậy bây giờ nên như thế nào? Cốc Phương nhíu mày. Chống nhìn xem Đoạn Ngọc nói, nếu như là ta không biết cái này thời điểm đi qua. Cái này rõ ràng là nghĩ dẫn ngươi đi qua. Đoạn Ngọc trầm mặc một hồi, vẫn là phải đi. Sân khấu kịch đều đi tốt, ta nếu không đi, bọn họ cái này xuất diễn lại làm như thế nào hát đi xuống. Huống hồ ca ta cùng Lao Lý còn ở bên kia. Chống nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, có lúc ta liền suy nghĩ, có lẽ thành tiên người liền nên giống dân gian thoại bản bên trong như thế, vô tình vô dụng, mới có thể đến chứng đại đạo a. Nói thật ta thật hâm mộ ngươi, ngươi có rất nhiều bạn tốt, có những người này ở đây, dài rằng giặc sinh mệnh cũng ít đi mấy phần cô độc. Nhưng cùng lúc ta cũng cảm thấy dạng này thật mệt mỏi, như cái ngu ngốc đồng dạng, bị quá nhiều tình cảm chô gánh vác, bước sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Nói đến đây hắn xua tay, mà thôi, ngươi cứ tự nhiên à, dù sao mệt mỏi chính là ngươi, cũng không phải là ta. Đoạn Ngọc đầy mặt im lặng nhìn xem hắn, ngươi hy tinh phụ thể a, đây là ngươi lời kịch gì không? Chống núi bay. Đoạn Ngọc trầm ngâm hai giây nói, bây giờ trừ phi nhiều đến mấy cái đại la kim tiên, bằng không bọn hắn không đánh chết ta. Mà hắn hiểu được, lần này căn bản không có khả năng có đại la kim tiên xuất thủ. Lần trước hư không chi chủ đối hắn ám sát thất bại, mọi người liền đều hiểu, giống nhau trò xiếc đối hắn chỉ có thể dùng một lần kia, lại sau này liền không dùng được. Bởi vì bây giờ song phương đều đã vụng trộm ngả bài, thiên đạo bọn họ dung hợp thành công phía trước, không có khả năng vào lúc này bạch mặt. Lúc này để người đến ám sát phân thân của hắn, đơn giản liền là muốn mượn cơ hội làm hắn một đợt, trọng thương hắn, hoặc là dùng một loại nào đó phương pháp hạn chế hắn trưởng thành, từ đó là bọn họ dung hợp mà tranh thủ thời gian. Đoạn Ngọc trong mắt lóe lên một vẻ dị quang, mọi thứ đều có tính hai mặt, chuyện này nếu là làm không xong, ta đơn giản chính là về nhà nằm thi làm cá cơm muối. Nhưng nếu là làm xong có lẽ chúng ta có thể nhờ vào đó phản hố bọn họ một đợt. Chương 611, phá cảnh kim tiên chương 611, phá cảnh kim tiên nê dựng giới, thiên ngoại. Đoạn Kiệt cùng Lý Bằng Trình đều bình tĩnh khuôn mặt nhìn xem thanh niên trước mắt đạo nhân. Ngươi có ý tứ gì? Đoạn Kiệt lạnh giọng hỏi. Thanh niên đạo nhân ánh mắt ôn hòa, hắn phá hủy quy định, ta đương nhiên phải ra mặt duy trì cân bằng. Vậy hắn xuất thủ thời điểm ngươi vì cái gì không ngăn trở? Đoạn Kiệt trầm giọng quát khẽ. Thiên đạo âm thanh bình thản, bởi vì tại hắn ra tay giết chết Đoạn Ngọc phân thân phía trước, hắn cũng không có phá hư cân bằng, ta tự nhiên không có lý do ngăn cản hắn. Ngươi mẹ nó! Đoạn Kiệt lửa giận căng phồng, khí tức trên thân ầm vang bộc phát, trực tiếp trong nháy mắt đẩy đến kim tiên kỳ. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đoạn Kiệt trên thân năng lượng lập tức hành quân lặng lẽ, mặc hắn lại thế nào thôi động, đan điền tựa như là trục chặt ô tô động cơ, làm sao cũng điểm không cháy. Thiên đạo, ngươi tất cả đều là ta ban cho, bao gồm thiên thư. Lời này nói bóng gió chính là, ngươi dùng ta giao cho ngươi lực lượng đến công kích ta, làm trò cười cho thiên hạ. Lý Bằng Trình tiến lên một bước đem Đoạn Kiệt bảo vệ tại sau lưng, trên thân long lân hiện lên, sau lưng mở rộng một đôi như ẩn như hiện quang rực. Ai, an tâm chớ đội, an tâm chớ đội. Đột nhiên một thanh âm vang lên, thanh âm này dị thường quen thuộc, Đoạn Kiệt cùng Lý Bằng Trình đều thần sắc biến đổi, thiên đạo thần sắc như thường nhìn hướng người đến. Các ngươi tới nơi này làm gì? Đoạn Kiệt nhìn thấy Đoạn Ngọc cùng Diệp Miêu Miêu gấp giọng quát lớn. Diệp Miêu Miêu bên phải tay mang theo kiếm, nhìn xem thiên đạo đầy mắt băng lãnh, trên thân sát ý như ẩn như cách. Thiên đạo đối với cái này nhìn như không thấy. Đoạn Ngọc thì đầy mặt cười ha hả bố bố lao ca bà bay, ta cảm thấy thiên đạo đại nhân nói không có ma bệnh. Người khác đánh ta hoàn thủ, cái kia kêu đánh lộn, người khác hướng chết đánh ta, bị ta phản sát, cái kia kêu phòng vệ quá. Đoạn Kiệt lông mày nhíu chặt. Tiểu tử này đến cùng đang nói cái gì a, dâu ông nọ cắm cằm bạc kia. Cho nên, đột nhiên Đoạn Ngọc lời nói xoay chuyển, bị cười nhìn xem thiên đạo, vì để tránh cho sai lầm lại lần nữa phát sinh, cân bằng gặp phải phá hư, ta quyết định ông. Hắn khí tức trên thân đột nhiên bắt đầu kéo lên cao. Thiên đạo dương mắt nhìn hướng hắn, Đoạn Kiệt bọn họ đều mở to hai mắt nhìn. Làm phân thân của ta chết một khắc này cũng liền ý vị cân bằng bị phá hư, tất nhiên ngươi nói tất cả cũng là vì cân bằng, cái tiên nên để ta đi giết hắn, hắn giết ta giết hắn, đây mới gọi là cân bằng. Mà ngươi giết hắn, có thể ta lại bình mất không một bộ phân thân, cái này không có chút nào cân bằng. Cho nên ta đột phá kim tiên, liền xem như đền bù bên trên phần này không cân bằng lỗ thủng, dù sao vô luận ta đột không đột phá kim tiên, đối với thế cục bây giờ đến nói cũng không có biến hóa chút nào, thế nào thiên đạo đại nhân, ngươi cảm thấy ta nói hợp lý sao? Đoạn Ngọc nhìn xem thiên đạo thần sắc mười phần nghiêm túc nói, phản phất hắn làm thật là trải qua nghị sâu tính kỹ về sau quyết định, mà còn tựa hồ thật là đang vì cân bằng phát triển suy nghĩ. Nếu như thiên đạo đại nhân cảm thấy ta nói có vấn đề, không có quan hệ, ta có thể từ bỏ đột phá, mà còn từ nay về sau đều sẽ dựa theo thiên đạo đại nhân logic đi làm việc. Đoạn Ngọc nheo mắt lại, chỉ là đến lúc đó vô luận ta làm cái gì, còn hy vọng thiên đạo đại nhân không muốn quản việc không đâu. Trang diện một lần yên tĩnh xuống, vô tận trong vũ trụ lại nghe không được thanh âm khác. Thiên đạo trầm mặc. Nếu như hắn nói có vấn đề, Đoạn Ngọc về sau vô luận làm ra chuyện khác người gì, đều sẽ nắm chặt chuyện này không thả. Mà nếu như hắn nói không có vấn đề, Đoạn Ngọc càng ngày càng mạnh, về sau muốn đối phó hắn độ khó cũng liền càng lúc càng lớn. Mà nếu đem hai điểm kết hợp lại nhìn, lại sẽ phát hiện, kỳ thật kết quả cuối cùng đều không kém nhiều. Đoạn Ngọc sẽ không dậm chân tại chỗ, mà còn nên làm sự tình hắn sẽ làm tất cả, không nên làm sự tình hắn liền thật không làm sao. Đối với một cái hạn cuối cực thấp, hào không muốn mặt người mà nói, hắn căn bản sẽ không quan tâm ngươi làm ra lựa chọn như thế nào. Có thể là, dù cho Đoạn Ngọc nói là nguy biện, dù cho biết hắn không muốn mặt, thiên đạo cũng không làm lựa chọn không được. Bây giờ bày ở hắn trước mặt liền ba con đường. Đoạn Ngọc đưa ra chính là trong đó hai cái, mà con đường thứ ba chính là hiện tại thừa dịp Đoạn Ngọc còn không có triệt để trưởng thành phía trước, trực tiếp đem hắn triệt để xóa bỏ. Theo lý thuyết, dạng này quyết trạch là nên do hắn người đại biểu đến tiến hành lựa chọn. Tựa như lúc trước hư không chi chủ như thế, có thể là hắn bồi dưỡng hai cái đại biểu. Thiên đạo thừa nhận, đây là hắn sinh ra đến nay lần thứ nhất cảm thấy tâm mệt mỏi. Mà tại loại này cảm xúc vừa vặn sinh ra một tia manh mối thời điểm, hắn bỗng nhiên tỉnh táo, cưỡng ép đem dòng suy nghĩ của mình thiết lập lại một lần. Hắn là thiên đạo, không nên còn có loại này không có chút ý nghĩa nào cảm xúc. Hắn nhìn hướng Đoạn Ngọc, ngươi nói có lý anh. Hắn vừa dứt lời, trước mặt liền bộc phát ra một trận nổ thật to âm thanh, còn có một trận mạnh mẽ thời không phong bạo của tới. Một đầu hư ảo không thể diễn tả dòng sông ngang qua vũ trụ. Chư thiên vạn giới bất luận kẻ nào chỉ cần ngẩng đầu liền đều có thể nhìn thấy. Cam sơn giới, Hy Hòa cùng tới thăm muội muội của nàng Thường Hy đồng thời ngẩng đầu. Nhìn xem đỉnh đầu dị tượng, Thường Hy kinh ngạc không thôi. Làm sao có thể? Hắn liền tính nắm giữ Trung Sơn chi thần truyền thừa, nàng muốn nói liền tính nắm giữ Trung Sơn chi thần truyền thừa, Đoạn Ngọc cũng không nên tiến bộ nhanh như vậy. Có thể là nghĩ đến vị kia nguy nga cùng cường đại, câu nói này chính là đến bên miệng, lại bị nàng nuốt trở vào. Hy Hòa khuynh thành tuyệt diễm trên mặt hiện ra một vẻ tấm áp cùng hốc mỉm cười, không nghĩ tới, đứa nhỏ này đều chạy tới bước này. Kim Vượng, hô. Kim Vượng cô thân hình lóe lên đi tới hai vị trước mặt nương nương, hai tay trùng điệp cùng kính thi lễ. Nương nương, ngươi bây giờ đi tìm Trung Sơn thần tử, kể từ hôm nay, ngươi liền cùng ở bên cạnh hắn, nghe hắn phân công. Hy Hòa nhẹ nói. Kim Vượng giật mình, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tỷ tỷ Thường Hy có chút nhíu mày muốn nói điều gì. Hy Hòa bắt lấy tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đứa bé kia không tiếc bước lên nguy hiểm đem năm đó sự tình ngọn nguồn nói cho chúng ta biết, cái này đã là một phần ân tình. Huống chi trận chiến tranh này, người nào lại thật sự có thể không đếm xỉa đến đâu? Chúng ta cuối cùng là muốn làm ra lựa chọn. Thường Hy than nhẹ một tiếng, ta hiểu được, ta để Nguyệt Liên cũng một cùng với quá khứ. Hy Hòa lại nhìn về phía Kim Vượng, nhớ tới áp chế cảnh giới, không muốn cho bọn họ tìm phiền toái cơ hội. Kim Vượng cúi đầu, là Kim Vượng lĩnh mệnh. Chương 612, thiện cực Tây Chí Giới. Thu thần đại nhân, ngài đây là Ngao Bạch, Ngao Lộ hai tỷ bội nhìn xem vai khiêng Khai Sơn đại phủ, đang đằng sát khí Nhục Thu một trận kinh ngạc cùng kiếp sợ. Thực sự là Nhục Thu trên thân cố kia sát ý quá nồng nặc, nếu không phải hai người đi theo Thu thần bên cạnh đã lâu, đã có nhất định năng lực chịu đựng, lúc này sợ cũng sớm đã tâm thần nghịch loạn, nổi điên. Nhục Thu ánh mắt xuyên thấu thời không, rơi xuống đoạn ngọc trên người bọn họ. Chỉ cần tiên đạo dám động thủ, hắn liền dám một bữa bổ vào cổ của đối phương bên trên. Cực Bắc chi giới, Huyền Minh mặc áo tơ trắng, cầm trong tay một cái băng xương trường côn. Linh Nhi, Udo, Thái Sơn phủ quân, ta hy vọng ngươi có thể tức thời một chút. Ta kính ngươi là tiền bối, cho nên một mực đến đều vô dụng tưởng, ta thậm chí cho ngươi cơ hội, thế nhưng sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn. Hậu thổ nương nương đứng tại Dục Thủy Hà bờ sông, bên cạnh chính là Thái Sơn phủ quân bỏ neo ô đồng thuyền nhỏ. Thái Sơn phủ quân giống như bình thường, ngồi tại đuôi thuyền, dàn mua mặt ẩn nấp tại nón lá mũ bóng tối bên dưới, cầm trong tay tẩu thuốc. Hắn trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, ta hiểu được. Kéo nhiều năm như vậy, cũng đúng là không có ý gì, liền để ta cái này lão bất tử giúp ngươi trở thành đệ tam ý chi a. Đoạn ngọc khí tức trên thân dần dần hướng tới ổn định. Kỳ thật sớm tại hoàn thành hoàn mỹ phi thăng thời điểm, hắn liền có thể một lần hành động đột phá kim tiên kỳ. Nhưng lúc ấy nếu như đột phá kim tiên lời nói, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền phức, thứ hai hắn cũng muốn nện vững chắc một cái tự thân lực lượng, cho nên liền nhìn xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thời gian trường hà, hắn có thể cảm giác được, theo quyền hành tiến độ tinh tiến, mình cùng con sông này ở giữa liên hệ thay đổi đến càng thêm chặt chẽ. Đinh, con sông này vốn là lão cha mở ra đến, đồng thời cũng là thời không đại đạo căn nguyên, chờ ngươi khống chế thời gian trường hà, ngươi thực lực cũng liền đạt tới thiên đạo cấp bậc kia. Thì ra là thế. Đoạn ngọc bừng tỉnh. Ngươi muốn cân bằng đã được đến, chuyện này liền dừng ở đây rồi. Thiên đạo lạnh nhạt nói, ngươi đã đột phá kim tiên, về sau liền không muốn hắn lời còn chưa dứt. Đoạn ngọc khí tức trên thân trực tiếp hạ xuống trở về tiên quân kỳ. Thiên đạo, Đoạn ngọc ra vẻ kinh ngạc, trời ơi, đột phá thất bại nha, vậy mà rơi xuống cảnh. Đây thật là quá tệ. Ngươi nói một chút ngươi làm sao không cẩn thận như vậy a? Đoạn Kiệt con mắt nhỏ giọt nhất chuyển, đứng ra chỉ vào hắn một bộ giận không tranh bộ dạng, lần sau nhớ phải chú ý. Đoạn Ngọc nắm đấm vỗ tay, huynh trưởng dạy phải a. Đủ rồi. Thiên đạo trên thân uy thế chấn động, toàn bộ chư thiên vạn giới đều tùy theo run rẩy bà run rẩy. Thiên đạo lạnh lùng nhìn xem hai người, các ngươi là đang đùa ta sao? Ông. Diệp Miêu Miêu trường kiếm trong tay bù bù, trên thân thanh quang tiềm thức ở giữa, một bộ màu lưu ly chiến giáp thân, sau lưng hiện ra một phiến tiên địa hư ảnh. Khí tức trên thân chợt cao chợt thấp, tại tiên quân kỳ cùng kim tiên kỳ không ngừng ngồi hồi, nhưng cũng bất quá là mê hoặc chi tướng. Chỉ cần nàng một ý niệm, nàng thực lực bản thân liền sẽ nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Dễ dàng cho cái này trong một chớp mắt, Thiên đạo đã cảm nhận được chính mình bị mấy đạo khí cơ khóa chặt. Tựa như chỉ cần hắn hơi có hành động, liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Ông. Thiên đạo mặt không hề cảm xúc, trên thân đạo bảo không gió mà động, phồng lên, một cỗ vô hình vĩ lực khuấy động ra. Phúc. Chỉ một nháy mắt Nhục Thu bọn họ liền thần khu nổ tung, máu tươi thương thiên. Mà Diệp Miêu Miêu trên thân khí tức nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, nhưng lại tại nàng muốn xuất thủ thời điểm, Đoạn Ngọc lại đột nhiên ngăn ở trước mặt nàng. Thân hình thoát một cái, trực tiếp biến thân thành ngàn trượng vương người, phía trên thời gian trường hà cũng theo đó sinh ra dị tượng, từng tia từng sợi quang huy rơi xuống trên người hắn, đem trên người hắn màu đỏ lân phiến chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Mà hắn tạm mượn thời gian trường hà lực lượng, chính là đem thiên đạo buộc phát lực lượng sinh khiên xuống dưới. Thiên đạo có thể nhìn đến hắn trúc long chi khu, trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Thiên đạo đại nhân chớ buồn bực à, chúng ta vừa vặn cũng liền bất quá là mở cái vui vừa mà thôi, thiên đạo đại nhân chí công vô tư, chắc hẳn sẽ không cùng chúng ta chấp nhận. Đoạn ngọc âm thanh theo thời gian trường hà truyền khắp vạn giới. Hắn trong lời nói đem chí công vô tư bốn chữ vô tình hay cố ý tăng thêm mấy phần, để người sau khi nghe không khỏi miên man bất định. Thiên đạo liếc hắn một cái, trên thân đạo bảo bình phục lại, tự nhiên. Đoạn Ngọc khẽ mỉm cười, ta lúc trước cũng đã nói, ta đột không đột phá kim tiên kỳ thật đều không quan trọng, dù cho ta không đột phá kim tiên, cái này chư thiên vạn giới cũng không có mấy người có thể làm gì được ta. Có thể ta nếu không đột phá kim tiên, thiên đạo đại nhân chế định cân bằng liền bị phá hư, đây là tại bên giới không muốn nhìn thấy, dù sao ta đối thiên đạo đại nhân kính ngưỡng đó là chư thiên vạn giới rõ như ban ngày. Cho nên từ đầu đến cuối, ta đều chỉ là vì duy trì thiên đạo đại nhân chế định cân bằng mà thôi. Thiên đạo đại nhân nói kim tiên kỳ không được xuất thủ, không có vấn đề, chỉ cần về sau không có những cái kia a miêu a cẩu đến treo cho ta, ta không xuất thủ chính là. Thiên đạo nhìn thật sâu hắn một cái. Đoạn Ngọc sắc mặt hiền lành ôn nhuận cười một tiếng. Thiện. Thiên đạo lưu lại một chữ, sau đó liền biến mất không còn chút tung tích. Bao phủ tại trên thân mọi người cái kia cố kinh khủng uy áp cũng theo đó tàn đi. Đoạn Ngọc khôi phục hình người, đỉnh đầu thời gian trường hà tùy theo biến mất. Tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Diệp Miêu Miêu thu hồi chiến kiếm trong tay, đuổi bước lên phía trước xem xét Đoạn Ngọc tình huống. Đoạn Ngọc đối nàng nết miệng cười cười, chỉ đỉnh đầu, yên tâm, ta phía trên có người. Đường ngăn cách. Cảm tạ, người sử dụng tên 3412489140446327 thật giả, mại cạ du rắc rưởi trò chơi, chạm tay có thể bỏng xạ dạ gió, không vạn năng gió, đưa ra lễ vật. Chương 613, tương lai đường chương 613, tương lai đường ngươi nói là Trung Sơn chi thần. Hắn mới vừa tới. Lý Bằng Trình đầy mặt ngôi sao mắt ngẩng đầu nhìn phía trên. Đừng nhìn, hắn không có tới. Đoạn Ngọc im lặng nói, con hàng này là bị đánh choáng váng sao? Cái kia Tôn đại thần làm sao sẽ vì hắn chuyên môn chạy như thế một chuyến? A Lý Bằng Trình có chút thất vọng đập đi hàm miệng. Nguyên bản còn tưởng rằng có khả năng thấy đại thần dung nhan đâu, hiện tại ngâm nước nóng. hắn mặc dù không có tới, bất quá cũng đúng là hắn giúp ta. Đoạn Ngọc ánh mắt xuyên phá thời không rơi xuống đầu kia tựa hồ tồn tại, lại tựa hồ không tồn tại thời gian trường hà bên trên. Vừa vặn nếu không phải thời gian trường hà tạm mượn hắn lực lượng, liền thiên đạo cái kia một cái cũng thuộc về sự thật đủ hắn chịu. Chết là khẳng định không chết được, thế nhưng thương cân động cốt lột ra cũng khẳng định là tránh không được. Bất quá tiếp xuống hắn cũng coi là có phương hướng. Vừa vặn hắn cảm giác được, tăng lên quyền hành tiến độ có khả năng xúc tiến hắn cùng thời gian trường hà ở giữa liên hệ. Như vậy mà khác, có phải là chỉ cần hắn không ngừng mà lĩnh hội thời gian trường hà, cũng có thể tăng lên quyền hành tiến độ đâu? Vấn đề này được đến Trúc Linh đáp án chuẩn xác. Có thể, bởi vì thời gian trường hạ vốn là Trung Sơn chi thần mở. Bên cạnh Diệp Miêu Miêu nhẹ nhàng thở ra. Đoạn Ngọc nhìn thấy phía sau không khỏi cảm thấy buồn cười, danh mánh mà hỏi, ngươi là đang lo lắng Trung Sơn chi thần xuất hiện, vẫn là đang lo lắng ta sẽ thụ thương? Diệp Miêu Miêu sửng sốt một chút, hung hăng róc xương lóc thịt hắn một cái. Hắc hắc. Đoạn Ngọc tiện siêu siêu cười một tiếng, bất quá ngược lại là thật không nghĩ tới, cô vợ nhỏ ngươi thực lực chân thật vậy mà như thế cường. Chính là có một chút kỳ quái à, vì cái gì ngươi giác tỉnh về sau có khả năng trực tiếp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà ta cái kia ngu xuẩn ca ca lại như thế kéo hông? Đoạn Kiệt mặt đen, ta mẹ nó liền tại bên cạnh đứng đâu. Đoạn Ngọc trừng mắt nhìn, ta biết ta cố ý. Này, ngươi cái thằng ránh con. Đoạn Kiệt vén tay áo lên, liền muốn đánh nhau. Đoạn Ngọc chỉ là con ngón đúng ra, Đoạn Kiệt liền nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Qua một giây tả hữu, thân hình của hắn lại lần thứ hai xuất hiện, lúc này hắn ngay cả lời đều không nói trực tiếp một cái hổ đói vồ mồi liền hướng Đoạn Ngọc nào tới. Đoạn Ngọc ngáp một cái, không gian xung quanh bắt đầu vặn mèo, lập tức chấn động, đem Đoạn Kiệt lại bắn ra ngoài. Chờ lần này Đoạn Kiệt lại thuấn di trở về thời điểm, hắn trực tiếp đưa tay ngăn lại, đi, phía trước ngươi liền đánh không lại ta, hiện tại càng đừng đùa. Nói xong thần sắc hắn thay đổi đến nghiêm túc lên, khí tức chấn động ngăn cách thiên cơ, cùng ngươi nói thật, ngươi năng lực bây giờ xem ra thai hại quá lớn, ngươi bị hắn khắc chế gắt gao, ngươi đến cùng có hay không biện pháp giải quyết? Đoạn Kiệt nghe vậy cũng dừng lại không tại làm ầm ĩ, hắn trầm ngâm 2 giây, điểm này ta tự nhiên cũng là minh bạch, cũng nghĩ qua phương pháp giải quyết, liền cho đến trước mắt đến xem phương pháp giải quyết có 2 cái. Đệ nhất, hắn chuyển tu mặt khác thần lực. Mặc dù trình độ nào đó cũng sẽ nhận thiên đạo hạn chế, thế nhưng ít nhất sẽ không giống như bây giờ, bị chừng một cái liền biến thành một tên phế nhân. Trên thực tế con đường này hắn đã từng nếm thử đi chạy qua, nhưng là vì thiên tư cùng bản thân thiên đạo chi lực nguyên nhân, mặc dù có thể đi thông, thế nhưng tiến trình sẽ cực chậm. Cái kia thứ hai con đường là cái gì? Đoạn Ngọc hỏi. Thứ hai con đường, ta hiện tại kỳ thật cũng đang tìm tòi, bất quá đã có một chút đầu mối. Đoạn Ngọc, cần chúng ta hỗ trợ cái gì sao? Đoạn Kiệt lắc đầu, các ngươi không giúp được, chuyện này sơ kỳ chỉ có thể là ta tự mình tới làm, bất quá về sau khẳng định sẽ cần muốn các ngươi hỗ trợ. Vậy chính ngươi cố lên nha. Đoạn Ngọc khích lệ nói. Nói xong hắn lại lấy máu ngưng tụ ra một bộ phân thân, lần này phân thân cường độ bị hắn trực tiếp kéo đến tiên tiên kỳ. Đương nhiên phân thân ngưng tụ càng mạnh, hắn phía bên mình cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Lần này cảnh giới thật từ kim tiên kỳ rơi xuống tiên quân hậu kỳ. Bất quá những này ảnh hưởng với hắn mà nói không có cái gì cái gọi là. Phân thân nếu như chết, hoặc là bị hắn chủ động triệu hồi, thiếu hụt sẽ còn tại điền bù lại. Đương nhiên phân thân chết khẳng định cũng là sẽ dẫn tới phản vệ. Mà còn tại phân thân trong đó, song phương cũng đều có thể thông qua tự chủ tu luyện tăng lên cảnh giới. Đến lúc đó một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, không chừng còn có thể hướng một đợt cảnh giới, liền tương đương với một cái kinh nghiệm máy gian lận. Đương nhiên cũng không có khả năng vô hạn phân thân, dù sao cũng là từ trên thân thể phân đi ra một bộ phận, ít nhất hắn bây giờ là làm không được. Không không hai hào anh liệt hy sinh, từ giờ trở đi, ngươi thay thế vị trí của hắn cùng danh hiệu. Đoạn Ngọc vỗ vỗ Tân không không hai hào Đoạn Tiểu Ngọc bà bay. Là Tân không không hai hào Đoạn Tiểu Ngọc thần sắc trang trọng chào một cái. Một màn này dẫn tới Đoạn Kiệt trở nên đau đầu, hắn nhìn hướng Diệp Miêu Miêu, sau khi trở về dẫn hắn đi khoa tâm thần xem một chút đi, cái này trạng thái tinh thần 10 phần đáng lo a. Ngươi đánh rắm. Ít hai hai cái Đoạn Ngọc đồng thời quay đầu, trong miệng một lời nói, ta tốt đây. Diệp Miêu Miêu hé miệng cười một tiếng. Mà đúng lúc này, không gian bật mèo, hai thân ảnh tuấn di mà đến. Mà tại các nàng xuất hiện cũng trong lúc đó, liền bị Đoạn Ngọc dùng thời đỉnh vi định sẵn ngay tại chỗ. Nhưng làm Đoạn Ngọc bọn họ thấy rõ ràng người tới dung mạo thời điểm, lại cũng không khỏi sửng sốt. Kim Vượng cô, Nguyệt Liên. Lý Bằng Trình đem tên của hai người buột miệng nói ra. Đoạn Ngọc triệt bỏ thời đỉnh, tò mò nhìn hai người, các ngươi hai vị tại sao cũng tới? Kim Vượng cùng Nguyệt Liên hai người nhìn xem hắn ánh mắt hết sức phức tạp, nhất là Nguyệt Liên. Lần thứ nhất gặp mặt lúc hắn mới chỉ là hợp đạo kỳ, mà hắn chính là dùng hợp đạo kỳ tu vi hung hăng cho nàng bên trên bài học. Mà khi hai người trong lúc vô tình chết đi ánh mắt, nhìn thấy Diệp Miêu Miêu cùng Đoạn Kiệt phía sau hai người đều sửng sốt. Các nàng vẫn luôn đi theo Tây Hỏa Nương Nương cùng Thường Hy Nương Nương bên cạnh, tự nhiên là gặp qua Thiên Đế cùng Tây Vương Mẫu. Cứ việc hai người bởi vì chuyển sinh, dung mạo phát sinh một ít biến hóa, thế nhưng các nàng vẫn là một cái liền nhận ra. Dù sao hiện tại hai người cũng không có thu liễm lại hơi thở, dung mạo sẽ thay đổi, thế nhưng khí tức trên thân là sẽ không thay đổi. Kim Vượng, Nguyệt Liên, bái kiến thần tử đại nhân, bái kiến Tây Vương Mẫu đại nhân, bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tại chỗ này vậy mà còn biết gặp phải hai vị này. Ấy này, đem ta đặt ở cuối cùng, các ngươi đây là xem thường ta sao? Đoạn Kiệt nhíu mày. Kim Vượng cùng Nguyệt Liên hai người thần sắc đột nhiên biến đổi, nô tỳ không dám. Đi, đừng đùa các nàng. Đoạn Ngọc đụng hắn một cái, nhìn hướng hai người kia, các ngươi không cần lo lắng, hắn nói đùa. Các ngươi hai cái tới, là Tây Hỏa Nương Nương cùng Thường Hy Nương Nương bên kia có chuyện gì sao? Kim Vượng cùng Nguyệt Liên có chút chần chờ nhìn Đoạn Kiệt một cái. Đoạn Kiệt hai tay đặt sau lưng cười nói đùa mà thôi, ta cũng không phải là bạo quân. bình thân a. Hai người cái này mới đã thả lòng một chút, nhìn hướng Đoạn Ngọc, Từ Kim Phượng dẫn đầu móc ra một cái ngọc bài, thần tử đại nhân, là nương nương để chúng ta giao cho ngài, ngươi nhìn xong liền sẽ sáng tỏ. Đoạn Ngọc tiếp nhận ngọc bài bên trong lập tức bắn ra một vệt kim quang bắn vào mi tâm của hắn. Sau một lát hắn hoàn hồn trầm mặc một chút, chợt nhìn hướng hai người, ta đã biết, từ hôm nay trở đi, các ngươi hai vị liền đi theo 002 Hào Á chủ muốn giúp đỡ ngăn một chút ám sát. Kim Vượng hai người liếc nhìn Đoạn Tiểu Ngọc số 002, hai tay trùng điệp không người, là chương 614, tốt dưa chương 614, tốt dưa chuyện bên này giải quyết, Đoạn Kiệt mang theo phân thân còn có Kim Vượng, Nguyệt Liên tiếp tục đi chinh chiến, Đoạn Ngọc bản thể thì mang theo Diệp Miêu Miêu cùng Lao Lý đi một chuyến Trung Sơn. Lý Bằng Trình tại hắn đột phá trả lại bên dưới, đã có khả năng đột phá Kim Tiên Kỳ. Đoạn Ngọc suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định để hắn trước đột phá, không cần lại tiếp tục cấp chế. Hôm nay chuyện này, hắn đã coi như là triệt để cùng thiên đạo cho tách ra. Loại này sự tình có một lần liền sẽ có vô số lần. Bên cạnh cường giả nhiều một chút, về sau lại ứng đối ngoài ý muốn thời điểm tự nhiên cũng liền càng dễ dàng một chút. Đi tới Trung Sơn bên trên, Lý Bằng Trình cuối cùng nhịn không được hỏi, tất nhiên Trung Sơn có thể che lấp đột phá dị tượng, vậy ngươi vì cái gì còn muốn dùng cái này xem như đàm phán điều kiện? Ngươi không cảm thấy lãng phí sao? Đoạn Ngọc liếc mắt nhìn hắn, không có gì lãng phí không lãng phí, ngươi thật sự cho rằng hôm nay giao phong là chúng ta thắng? Lý Bằng Trình nghe vậy nhíu nhíu mày, đột nhiên ý thức được cái gì. Kỳ thật Đoạn Ngọc lúc bắt đầu liền nói, hắn đột không đột phá kim tiên không có gì sai biệt. Câu nói này chợt nghe xong cảm giác Đoạn Ngọc muốn biểu đạt chính là mặt chữ ý tứ. Thế nhưng nếu như mảnh cân nhắc tỉ mỉ lời nói, liền có thể phát hiện còn có ý khác. Chính là hắn trung quy là sẽ đột phá kim tiên, chỉ là hoặc sớm hoặc muộn mà thôi, đây là thiên đạo không cách nào thay đổi. Cho nên mặt ngoài tựa như là thiên đạo ăn quả đắng, nhưng trên thực tế thiên đạo tổn thất cái gì sao? Cũng không có. Hắn chẳng những không có tổn thất bất kỳ vật gì, ngược lại giết chết Đoạn Ngọc một cái phân thân, còn để hắn đáp ứng không tùy ý động thủ hứa hẹn. Cho nên, Đoạn Ngọc mặc dù từ đầu tới đuôi nhìn qua đều rất kiên cường, thế nhưng thật ra là một mực tại thỏa hiệp. Ngươi vừa vặn là diễn cho người khác nhìn. Một phần là a? Đoạn Ngọc trả lời. Một bộ phận. Lý Bằng Trình có chút không hiểu. Đoạn Ngọc hai tay đặt sau lưng, hôm nay thiên đạo cái kia một cái ngươi cũng nhìn thấy, hắn nếu thật muốn giết chết chúng ta, trừ phi Trung Sơn chi thần đích thân tới, nếu không ai cũng ngăn không được. Ta nếu là không cho ra tuyển chọn để hắn lựa chọn, hôm nay khẳng định còn tránh không được một phen tranh chấp, như thế ngược lại rơi hạ phong. Hai quân giao phong, đầu tiên khí thế bên trên liền không thể thua, nếu là khí thế bên trên thua, cái kia một trận chiến này cũng đã thua ba phần. Nếu là đổi lại những người khác, tám thành là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hơi nhịn một chút liền đi qua. Chủ yếu là cầu ổn. Thế nhưng Đoạn Ngọc không thể đi đầu này cầu ổn đường. Hắn là tương lai nhân hoàng. Hôm nay nhiều người như vậy đều nhìn, nếu là hắn trước trận cầu ổn sợ, vậy sau này để những cái kia đi theo hắn người thấy thế nào? Chờ thật cùng thiên đạo khai chiến lúc, hắn lại làm sao có thể thuyết phục những cường giả kia đi theo hắn? Mà còn ai nói hôm nay thiên đạo liền nhất định thắng? Hắn chỉ nói là chính mình không có thắng, lại cũng không nói thiên đạo thắng. Xác thực, dựa theo lão Lý góc độ nhìn, đích thật là hắn đơn phương bị thua thiệt. Có thể là đối với Đoạn Ngọc chính mình đến nói, cái này một cái kỳ thật hắn căn bản không lỗ, thậm chí là nhỏ thắng một tràng. Mà đối với thiên đạo đến nói, có thể liền có chút buồn nôn. Đương nhiên nếu như hắn có buồn nôn loại này cảm xúc lời nói, Lý Bằng Trình nghe vậy về sau, minh tư khổ tưởng, muốn biết Đoạn Ngọc đến cùng là tại phương diện nào thắng. Thẳng đến rất lâu, Diệp Miêu Miêu đều không nhìn nổi, bất đắc dĩ nói hai chữ, ra mặt. Hai cái này chữ một chỗ, Lao Lý lập tức cảm giác thể hổ có đỉnh. Đúng a, ngươi cái không biết xấu hổ căn bản liền không giữ chữ tín đông. A Đoạn Ngọc một chân đem hắn đạp hạ Trung Sơn, thu chân vô vô ống quần, lạnh hừ một tiếng, cùng mẹ nó người nào hai đâu. Bá. Lao Lý một cái tuấn di lại chạy trở về. Hắn vô vô cái mông, ta còn nói sao, ngươi làm sao sẽ thua thiệt chứ, thiên đạo chính mình lên cái này đầu, chiếu theo tính cách của ngươi, tất nhiên chắc là sẽ không bỏ qua, về sau làm chuyện gì xấu, hoàn toàn có thể cầm lý do này đến qua loa tắc trách thiên đạo. Thiên đạo chú trọng nhất quy tắc và cân bằng, nói thật dễ nghe điểm là trật tự động cơ kéo căng, nói không dễ nghe chính là cái lại đoan, lại cố chấp cái cả. Trừ phi đến lúc đó hắn có thể giống Đoạn Ngọc đồng dạng không muốn mặt, không tuân theo quy củ, nếu không trận này hắn vẫn thật là hơi thua nửa bậc. Cao, thực sự là cao. Lý Bằng Trình nhịn không được giơ ngón tay cái lên, đúng vậy, vậy ta liền yên tâm đột phá. Nói xong hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất, liền muốn bắt đầu đột phá. Canh thần. Đột nhiên Diệp Miêu Miêu kêu hắn một tiếng, hắn mở to mắt nhìn sang, làm sao vậy nương nương? Diệp Miêu Miêu đầy mặt hiền lành nụ cười, ta nghĩ hỏi ngươi một việc. Đoạn Ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Mà Lao Lý lại còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, có chuyện gì ngài nói thẳng. Diệp Miêu Miêu cười cười, ta nghĩ hỏi, ngươi phía trước có phải là muốn mang Đoạn Ngọc đi dạo hoa lâu? Lý Bằng Trình cả người nháy mắt hóa đá, hắn máy móc hướng về Đoạn Ngọc nhìn. Kết quả quay đầu mới phát hiện, tôn tử này sớm mẹ nó chạy mất dạng. To như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống, đối mặt Diệp Miêu Miêu mỉm cười, khóe miệng của hắn liên lụy ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nương nương, ngài nghe ta giải đông. A Đoạn Ngọc đầu phộng nghĩ ra đại gia lão Lý hóa thành một đạo quang ảnh lại rơi xuống núi. Diệp Miêu Miêu lạnh nhạt vuốt lên vào áo, cao quý mà ưu nhã đứng tại cái kia, hình như cái gì cũng không có phát sinh dạng. Nàng ánh mắt có chút chết đi, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Chăm chăm sau một lúc lâu, Đoạn Ngọc rốt cục là không chịu nổi áp lực, từ biểu hư không bên trong chui ra. Hắn gượng cười hai tiếng, giơ ngón tay cái lên, nàng dâu đã tốt. Ta cùng ngươi nói, hắn loại người này chính là thích ăn đòn. Hắn vui vẻ chạy tới, cười làm lành nói, bất quá ngươi cũng đừng hiểu lầm, tên Vương bắt đảng này mặc dù thiếu lợi điểm, nhưng đối Giao Cơ vẫn là mối tình thắm thiết. Bọn họ đi trước là giáo phường, bên trong đều là quan, chính là đi nghe nghe hát, uống chút rượu. Diệp Miêu Miêu giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ngươi không phải không đi qua sao, làm sao hiểu rõ như vậy? Đoạn Ngọc có chút xấu hổ vứt qua mặt đi, ta chính là hiếu kỳ, dùng thần thức một cái, ta thật. Á, lại một đạo quang ảnh từ trên núi bay xuống. Trên đỉnh núi Diệp Miêu Miêu nhẹ hừ một tiếng. Trúc Linh thân hình thoát một cái xuất hiện tại bên người nàng, đứng tại bên bờ vực nhìn xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Chật chật chật, mặc dù thế nhưng, ta có thể thay hắn làm chứng, người này thật chính là ở bên ngoài trộm liếc một cái. Người này chính là điển hình thuộc mèo, có tặc tâm không có tặc đảm, lòng hiếu kỳ còn trộm kéo chân đấy. Diệp Miêu Miêu vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau đầu. Người này như trước kia hoàn toàn khác nhau Trúc Linh núi bay, ngươi tuyển chọn nha tỉ muội. Chân núi, Lý Bằng Trình nằm trên mặt đất, tay phải chống đỡ cái đầu, tay trái nhặt lên một khối hòn đá nhỏ hướng về phía trước ném đi. Đông. Cục đá nhi tạp đến Đoạn Ngọc đầu bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Lý Bằng Trình cảm khái một tiếng, sách, tốt dưa. Chương 615, đến từ U Đô Cầu Viện. Chương 615, đến từ U Đô Cầu Viện. Thoáng chớp mắt 2 năm thời gian trôi qua. Cái này thời gian 2 năm, đang tăng nhanh chinh phạt vạn giới tốc độ đi tới về sau, tại Đoạn Ngọc cùng Đoạn Kiệt bọn họ cố gắng bên dưới, phần lớn thế giới cấp 2 đều đã bị đánh hạ. Đương nhiên những thế giới này đều là lấy nhân tộc làm chủ thế giới. Không phải là lấy nhân tộc làm chủ thế giới bọn họ tiến đánh đều là những cái kia cường thịnh, thậm chí rất nhiều đều không cần bọn họ đi tiến đánh, thế giới cùng thế giới ở giữa tuyệt đại đa số giới chủ đều là có liên hệ. Một cái an đòn bị diệt, cái khác trên cơ bản cũng đều có thể nhận được tin tức. Mới đầu bọn họ còn dễ dụ một cái, tổ kiến qua một cái gì vạn giới liên minh, muốn phấn khởi một chút chống cự. Đối với những này tôm tép ngại nhép, Đoạn Ngọc thậm chí đều chẳng muốn xem bọn hắn một cái, trực tiếp toàn quyền giao cho Lao Lý phụ trách. Kết quả cái kia vạn giới liên minh cùng ngày buổi sáng thành lập, xế chiều hôm đó bị Lao Lý đập một chảo về sau, ngay tại chỗ tuyên bố giải tán. Mà theo Đoạn Ngọc, Đoạn Kiệt thủ hạ vạn giới chinh phạt đại quân ngày càng lớn mạnh, để rất nhiều kéo dài hơi tàn, thế hệ trước tu sĩ đều nhớ tới năm đó Đế Tuấn chinh phạt chư thiên vạn giới, thành lập thiên đỉnh tình cảnh. Lịch sử luôn là kinh người tương tự. Mà Đoạn Ngọc bọn họ mua đến một cái thế giới, tại chinh phục nó phía sau, liền sẽ trộm cắp sẽ lấy tí thiên khoáng là nguyên vật liệu trận bản vùi sâu vào thế giới hạch tâm. Phía trước những thế giới kia cũng đều từ Đoạn Ngọc bản thể tự mình đi chạy một chuyến đem trận bản chôn xuống. Mà khởi động những này trận bản chốt mở, cũng là từ Đoạn Ngọc đích thân đảm bảo. Chỉ cần hắn khởi động chốt mở, những này trận bàn ở giữa liền sẽ sinh ra dẫn dắt, cuối cùng tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái cự đại che thiên đại trận. Mà tại chinh phạt vạn giới trong đó, Đoạn Ngọc bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ Đoạn Kiệt nói tới, có thể làm cho hắn thoát khỏi thiên đạo hạn chế phương pháp đến cùng là cái gì. Hắn vậy mà là muốn đem thiên thư cùng phong thần bảng dung luyện cùng một chỗ, lại cùng tự thân bản nguyên hòa vào nhau, để bọn họ triệt để trở thành chính mình đồ vật. Sau đó tại che thiên đại trận suy yếu thiên đạo thời kỳ này, cùng thiên đạo tranh đoạt chư thiên vạn giới quyền khống chế. Hắn muốn trở thành một cái khác thiên đạo, dùng cái này đến trình độ lớn nhất suy yếu thiên đạo. Đoạn Ngọc cảm thấy đây là cái não tàn ý nghĩ, không có mấy trăm năm não tàn sử, căn bản không nghĩ ra được. Cuối cùng hắn đối với cái này cầm giữ nguyên ý kiến. Để Đoạn Kiệt trước đem thiên thư cùng phong thần bảng dung hợp lại nói. Thời gian 2 năm 002 hào lại lần lượt gặp phải cổ tiên, cổ thần nhiều lần ám sát, bất quá tại Kim Vượng cùng Nguyễn Liên, còn có đột phá Kim Tiên Lão Lý, Doanh Đãng đám người bảo hộ bên dưới, dứt khoát mỗi một lần đều biến nguy thành an. Là, Doanh Đãng cũng đột phá Kim Tiên. Hai năm này nhân gia cùng ở bên cạnh họ khắp nơi chinh chiến, chịu mệt nhọc, Đoạn Ngọc xem như lão bản luôn là muốn cho người ta điểm chỗ tốt. Nếu không hắn cùng những cái kia sẽ chỉ họa bánh nướng, nói lý tưởng, nghiền ép nhân viên cặn bã có gì khác biệt. Đương nhiên, trợ giúp Doanh Đãng tăng lên cảnh giới, cũng đồng dạng còn có thể khích lệ người khác, khiến người khác đối hắn càng thêm khăng khăng một mực. Trên thực tế Doanh Đãng khoảng cách Kim Tiên cũng liền chỉ còn lại nhất bộ chi giao. Đoạn Ngọc cho hắn vài miếng mới nhất bồi dưỡng lượng nghi trà, đồng thời cho hắn truyền thụ một chút chính mình cùng cô vợ nhỏ Diệp Miêu Miêu tu luyện cảm thụ. Dù sao ba người bọn hắn chỗ tương đồng vẫn là rất nhiều. Đều là chơi không gian chi lực người trong nghề, Đoạn Ngọc cùng hắn cũng đều là võ đạo đại gia. Nếu là theo tích lũy kinh nghiệm mà tính, kỳ thật Đoạn Ngọc so ra kém Doanh Đãng. Dù sao hắn mới tu luyện mấy năm a thế, nhưng hắn thắng liền thắng tại kiến thức rộng rãi, thấy qua cường giả đông đảo, tầm mắt bên trên so Doanh Đãng mở rộng rất nhiều. Tầm mắt rộng rãi cũng đồng dạng là một loại kinh nghiệm, mà còn cảnh giới càng cao, đối với tầm mắt nhu cầu cũng liền càng cao. Ngươi chỉ có biết chân thật đối đánh dấu thực lực, trong lòng mới có thể có càng nhiều ý nghĩ cùng quan điểm. Đoạn Ngọc còn đem lưỡng nghi trà, mạnh linh dẫn, minh hồn dẫn, nước sông dục thủy hạ chờ nhiều loại linh tài đem ra. Một bộ phận coi như khen thưởng cấp cho, còn lại toàn bộ nhập kho, xem như quân công vật phẩm. Chỉ cần có đầy đủ quân công, toàn bộ đều có thể hối đoái. Lam Tinh bên kia cũng là thực hiện giống nhau chế độ. Bất quá Lam Tinh trong nhà kho đồ vật không có bọn họ vạn giới chinh phạt quân bên này cứng rắn chính là. Chủ yếu là Lam Tinh bên kia hiện đang chiến tranh tại Đoạn Ngọc trong mắt, liền cùng chơi nhà tròi không có gì khác biệt. Hắn vật lưu lại đủ Lam Tinh bên kia sử dụng. Tiên giới bên kia cũng không có đi quân công chế độ, mà là thực hiện độ cống hiến. Trừ đánh trận giết địch bên ngoài, điểm cống hiến nhiều nhất nơi phát ra chính là kiến thiết phương diện. Đây cũng là vì phòng ngừa có người vì quân công không từ thủ đoạn. Mặc dù tình huống tương tự khẳng định cũng sẽ phát sinh, nhưng ít ra liền hiện nay hoàn cảnh lớn bên trong còn tính là có thể khống chế phạm vi. Đương nhiên nhằm vào tiên giới phát triển cùng chế hành khẳng định còn không chỉ chừng này, dù sao tiên giới thực sự là quá lớn, mà còn chủng tộc phức tạp, muốn chân chính xử lý tốt vẫn là cần càng nhiều thời gian, hao phí càng nhiều tinh lực. Bất quá những chuyện này Đoạn Ngọc đều không có để làm tinh bên kia nhúng tay, mà còn sáng lệnh cấm chỉ bọn họ nhúng tay. Dựa theo thiên đình quy hoạch, tiên giới thuộc về thượng giới, làm tinh thuộc về hạ giới. Thượng giới không được tùy ý nhúng tay hạ giới sự tình, đây là thiên quy. Mặc dù đối hạ giới cũng không có đặc thù yêu cầu, thế nhưng vậy cũng phải nhìn là tình huống như thế nào. Đoạn Ngọc cũng không muốn người khác đánh lấy chính mình cơ hiệu, đến lúc đó đem tiên giới làm rối loạn. Mặc dù có tận lực đem người nghĩ hỏng hiểm nghi, thế nhưng nhân tính, ai có thể nói đúng được chứ? Trong hai năm này, tại Bạch Trạch cùng Đoạn Ngọc trợ giúp bên dưới, nhân tộc cùng yêu tộc lại bạo phát mấy lần đại chiến. Song phương có thua có thắng, đương nhiên nhân tộc bên này khẳng định là thắng nhiều thua ít. Lam Tinh bên kia mỗi qua một hồi, thiên môn liền sẽ mở ra một lần, có pháo đài thành thị xem như công sự, nói tóm lại vẫn là 10 phần ổn định. Thương vong khẳng định vẫn là không thể tránh được, bất quá bởi vì cái này trọng áp hoàn cảnh, lại cũng thành tựu không ít người. Ví dụ như Công Tôn Toản, Giản Ái, Văn Nhân Phó Trở, bọn hắn cũng đều lần lượt đột phá hợp đạo kỳ. Bây giờ Lam Tinh hợp đạo kỳ cường giả toàn bộ cộng lại đã đột phá hơn 50 quan, trong đó Hoa Quốc chiếm hơn 30. Cho nên Hoa Quốc bây giờ cũng sung làm nhân viên cứu hỏa thân phận. Đoạn Ngọc đồ đệ Vương Thịnh, năm gần đây cũng coi là danh tiếng đại thịnh. Bị người mang theo tiểu thương tiên tên tuổi. Về phần tại sao là nhỏ? Bởi vì tại mọi người trong lòng, Đoạn Ngọc mới là thương tiên. Nói lên cái này, Đoạn Ngọc nhị sư Minh Hoạt Tiên, còn có tam sư Tỷ Tự Tiên, còn có Nhất Long, Vương Chính Thanh, Trương Tấn Trung, Tuệ Tĩnh, còn có Ma Bực Phùng Kim Tân cùng Lục Vô Cực cũng đều đã đột phá tiên lên dài. Còn có Đoạn Ngọc hảo trưởng Tử Gia Các Hầu, tại một năm trước cũng xuất quan, mà còn để người cảm thấy khiếp sợ là, hắn vậy mà trực tiếp đột phá tiên anh kỳ. Con hàng này bây giờ cũng coi là một phương cường giả, Đoạn Ngọc đem hắn an bài vào Bắc Châu quân bên trong, để hắn trước quét quét một cái tồn tại cảm. Lão đầu tử Trương Trọng Bần có Đoạn Ngọc hiếu kính các loại đồ tốt, tu vi cũng là cọ cọ bật lên, bây giờ cũng là đột phá tới thiên tiên kỳ. Tất cả đều đâu vào đấy phát triển. Có thể, liền tại một ngày này, Đoạn Ngọc tiếp thu được một đầu đặc thù cầu viện tin tức. Hầu thổ nương nương muốn tấn thăng làm đệ tam ý chí trùng sơn bên trên, nhìn xong đến từ Ú Đô thần trà phát ra đưa tin, Đoạn Ngọc có chút nhíu mày. Trong nhà bên kia có 003 hảo, cho nên từ khi đột phá kim tiên về sau, hắn phần lớn thời gian đều tại trùng sơn bên trên tu luyện, đẩy tới quyền hành tiến độ đồng thời cũng tại cảm ngộ, luyện hóa thời gian trường hạ. Diệp Miêu Miêu cũng một mực tại chỗ này bồi tiếp hắn. Hai người ở trên núi tu một chỗ tiểu biệt tử, mỗi ngày làm bạn cùng một chỗ, sinh hoạt cũng là 10 phần sinh động. Diệp Miêu Miêu ngồi ở bên cạnh hắn, hậu thổ cuối cùng đi ra một bước kia. Cuối cùng, Đoạn Ngọc hơi sững sờ, nhìn hướng cô vợ nhỏ. Chương 616, tụ tập Vũ Đô chương 616, tụ tập Vũ Đô hậu thổ kỳ thật cũng sớm đã có tư cách đụng vào cấp độ kia. Diệp Miêu Miêu kéo lại cánh tay của hắn, người phía trước đi qua Vũ Đô, hẳn là cũng có thể nhìn ra, nàng địa chi nhất nói kỳ thật cũng sớm đã hoàn thiện không sai biệt lắm. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, tại Vũ Đô thời điểm hắn cùng thần đồ, Vất Uy nói chuyện phiếm lúc hiểu qua. Giống bọn họ Ngũ Phương Quỷ Đế, Dục Thủy Hà bên trong Bạch Linh Lung, còn có địa phủ bên trong thập điện Diêm Vương các loại bọn họ tu luyện đều là hệ thống địa đạo. Có một bộ phận nguyên bản chính là tu luyện địa đạo, còn có một phần là từ thiên đạo chuyển tu vi địa đạo. Thần đồ, Vất Uy bọn họ đều là kim tiên kỳ cường giả, lần trước Vũ Đô dung chuyển thời điểm, Đoạn Ngọc cũng từng trải qua bọn họ thực lực. Có sao nói vậy, địa đạo hệ thống tu luyện cùng thiên đạo hệ thống tu luyện so sánh không kém cỏi chút nào. Nhưng là vì hậu thổ nương nương tự thân nguyên nhân, địa đạo chỗ có thể chống đỡ trên tu hành hạn cho đến trước mắt cũng chỉ có kim tiên mà thôi. Nếu không thần đồ bọn họ nhất định có thể chạm đến đại la cấp độ. Hậu thổ sở dĩ chậm chạp không có khả năng đi ra một bước kia, cũng không phải là thiền tư của nàng không đủ, cũng không phải là gặp bình cảnh, mà là vì nàng nắm trong tay Vũ Đô. Nhưng thật ra là không hoàn chỉnh. Diệp Miêu Miêu nói, không hoàn chỉnh. Đoạn Ngọc rơi vào suy tư bên trong, về nhớ ngày đó tại Vũ Đô đủ loại gặp phải cùng chứng kiến hết thảy, hắn rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng. Không phải là Thái Sơn phủ quân. Diệp Miêu Miêu gật đầu, chính là Thái Sơn phủ quân là sớm nhất tiếp xúc Vũ Đô đại đạo, cũng là Vũ Đô đời thứ nhất chúa tể. Năm đó hắn tại luyện hóa Vũ Đô thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến cuối cùng thất bại, chỉ luyện hóa một bộ phận. Nhưng cho dù là một bộ phận, cũng để cho hắn đột phá tới đại la chi cảnh. Mãi đến hậu thổ xuất hiện, đem chín thành Vũ Đô luyện hóa, hắn đường cũng liền triệt để chặt đứt. Thái Sơn phủ quân thân phận cùng Đoạn Ngọc lúc trước đoán không sai biệt lắm, xác thực cũng là từ Thần Châu đi ra, là lúc trước nhân tổ thoại nhân thị cấp dưới, cho nên hậu thổ đối hắn một mực rất tôn kính, cũng không có chủ động đi tìm hắn muốn cái kia một bộ phận Vũ Đô, đồng thời xem tại Vũ Đô là đối phương trước hết nhất tìm tới, còn tận lực cho hắn cơ hội. Nếu có một ngày hắn có thể từ trên tay mình đem Vũ Đô đoạt lại đi, hậu thổ cũng nhận. Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, cho nên phủ quân đây là cuối cùng từ bỏ trong tay bộ phận Vũ Đô, cũng chẳng khác nào Thái Sơn phủ quân triệt để nhận mệnh, đồng dạng còn mang ý nghĩa Thái Sơn phủ quân sẽ triệt để biến thành phế nhân. Hắn kéo lâu như vậy, cũng là thời điểm nên từ bỏ. Diệp Miêu Miêu so ra mà nói liền muốn lạnh nhạt rất nhiều. Đoạn Ngọc cảm khái là vì Thái Sơn phủ quân là nhân tộc tiên tổ một trong, có thể là tại nàng nơi này, Thái Sơn phủ quân cũng bất quá là một cái người quen biết mà thôi, miễn cưỡng có thể xưng được là bằng hữu. Mà còn dưới cái nhìn của nàng, Thái Sơn phủ quân hết kéo lại kéo biểu hiện 10 phần không có chủ loại. Nếu như hắn nếu là thật có bản lĩnh, sớm đã đem Vũ Đô luyện hóa, biết rõ chính mình không luyện hóa được, còn kéo lấy không để người khác tiến cảnh, dù sao nàng là không quá ưa thích loại người này. Hậu thổ nương nương lúc này đột phá, thiên đạo cùng hư không ý chí tất nhiên sẽ không để hắn như nguyện. Có thể là bèn bèn dựa vào chúng ta lực lượng, làm sao có thể ngăn lại bọn họ không phải rối. Đoạn Ngọc cao mày rơi vào trầm tư bên trong. Đinh, có ta ở đây, yên tâm đi. Ngươi. Đoạn Ngọc trầm mặc một chút, chợt nhớ tới phía trước hư không bên trong tấm kia thể nghiệm thẻ. Nếu như lại đến một tấm, có lẽ thật có thể kích thoái thiên đạo cùng hư không ý chí. Có thể là. Trúc Linh, ngươi thành thật nói với ta, cái gọi là thể nghiệm thẻ đến cùng là cái gì? sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Trước đây chỉ coi hệ thống là Trung Sơn Chi Thần truyền thừa, lúc kia tự nhiên là không có cái gì trong lòng gánh vác. Thế nhưng bây giờ biết Trúc Linh thân phận, vậy cái kia chút đạo cụ vật phẩm lai lịch liền không khỏi để hắn sinh ra hoài nghi. Vũ khí trang bị những vật này tại thí luyện chi tháp bên trong liền có thể sinh ra. Những vật này không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, có thể là cái khác đâu. Hắn bây giờ có thế giới của mình, đối với những vật này cũng biết. Xem như một phương thế giới chúa sáng thế, tự nhiên là có thể tùy tâm sở dụng sáng tạo đồ vật. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu sáng tạo đồ vật không có chút nào đại giới, vật phẩm hiệu quả càng lợi tiên, chỗ phải bỏ ra thì càng nhiều. Năm đó liền bản cổ đại thần loại kia tồn tại, cuối cùng đều lấy thân tử đạo tiêu là kết cục kết thúc. Dù cho Trúc Linh lại người tiên, Đoạn Ngọc cũng chưa phát giác nàng có khả năng mạnh hơn bản cổ đại thần. Trúc Linh nghe đến Đoạn Ngọc gọi thẳng chính mình danh tự, mà không phải thống tử, nàng liền biết đối phương là rất nghiêm túc tại nói chuyện với nàng, không có tại nói đùa nàng. Nàng lập tức cảm thấy ấm áp, có một ít hơi cảm động. Linh, tiên nào, đó là lao cha lực lượng, cũng không phải là ta có thể nhận đến ảnh hưởng gì? Đoạn Ngọc không có dễ gạt như vậy, lại hỏi, lấy Trung Sơn Chi Thần tính cách, làm sao sẽ đem thứ này để lại cho ta? Mặc dù Trung Sơn Chi Thần nhìn qua đối hắn rất xem trọng, thế nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, Trung Sơn Chi Thần làm sao có thể thật quan tâm sống chết của hắn đâu? Trung Sơn Chi Thần một lòng muốn chết không giả, nhưng cũng không phải là hắn không thể, hắn chết, còn có thiên đạo cùng hư không ý chí tại cái này giữ gốc. Đinh, tốt ta nói thật, cái tiếc nhưng thật ra là lao cha để lại cho ta bảo mệnh dùng. Chỉ có hai lần cơ hội, ngươi phía trước dùng một lần, bây giờ còn sót lại một lần cuối cùng. Đoạn Ngọc lại lần nữa trầm mặc lại. Đinh, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, bây giờ ngươi ta có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, ngươi dùng không chỉ là bảo vệ ngươi mệnh, đồng thời cũng là bảo vệ mệnh của ta. Trúc Linh an ủi một câu. Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, đi, ta cũng không cùng ngươi giả mồm, dù sao hậu thổ cũng là ngươi khuê mật nhà, bất quá cái này lần về sau, đoán chừng cũng đều là chân tướng phơi bày. Đinh, cái này vốn là không thể tránh được, làm chúng ta làm ra quyết trạch thời điểm liền đã biết, chúng ta không sớm thì muộn có một ngày sẽ đối mặt những này, không phải sao? Đoạn Ngọc gật đầu, quay đầu nhìn hướng Diệp Miêu Miêu, nàng dâu, triệu tụ tập tất cả có thể triệu tập cường giả, chúng ta đi U Đô, chuẩn bị đá thiên đạo cái mông. Diệp Miêu Miêu nắm lấy tay của hắn, khoe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, tốt, chúng ta cùng đi đá hắn cái mông. Sau một lát, chư thiên vạn giới vô số cường giả đều là nhận đến từ Trung Sơn Thần Tử cùng Tây Vương Mẫu lệnh triệu tập, từng cái đều là ma quyền sát trưởng, tụ tập U Đô. Chương 617, một cái búng tay. Chương 617, một cái búng tay lăn. Giống. Quất Lũy quát lên một tiếng lớn, trên thân thần lực bộc phát, bên người Kim Nhãn Bạch Hổ cảm nhận được trong lòng chủ nhân dậy sóng phẫn nộ, hổ mặt dữ tợn ngửa mặt lên trời gào thét. Một trận năng lượng kinh khủng sóng khuấy động ra, trong chốc lát đến ngàn vạn mã tính hư không thú nháy mắt biến thành cho bụi, trong đó hai cái kim tiên cấp độ hư không thú miễn cưỡng bị chấn thối lui ra khỏi U Đô. Bên kia, thần đồ trên người mặc ban lan chiến giáp, cầm trong tay kim sắt chiến kích, thần khu cao tới ngàn trượng, trong tay chiến kích quét ngang ở giữa, đến không hết hư không thú chôn vùi tại Uy Hoàng Thần Ủy phía dưới. Mà tại Bất Lũy đem kim tiên kỳ hư không thú đẩy lui nháy mắt, thần đồ trong mắt bắn ra một vệt lăng lệ, trong tay chiến kích nghiêng từ đuôi đến đầu chiều thiên quét ra, trong lúc đó một đạo ngang qua bầu trời màu vàng đao khí khóa chặt hai cái hư không thú xông lên trời. Giống. Hai cái kim tiên kỳ hư không thú phát ra gầm thét, trong chốc lát không gian vỡ vụn, đem vậy đao khí trực tiếp chấn vỡ, toàn bộ U Đô tùy theo sinh ra chấn động kịch liệt. Các đại thành trì bên trong hồn dân bọn họ nhìn xem cái này hủy thiên diệt địa một màn, trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Có chút hồn khi còn sống qua không được, vốn chỉ muốn sau khi chết đi tới U Đô thu hoạch được vào thành tư cách là đến hưởng phúc, kết quả người nào nghĩ tới vậy mà còn xuất hiện loại này sự tình. Đào Chỉ Sơn, Quỷ Môn Quan nơi này tại chiến, còn lại tứ địa cũng giống như thế. Liên thập điện Diêm Vương, các tư quỷ quan, thập đại âm xoáy các loại lúc này cũng không lo được địa phủ vận chuyển bình thường gia nhập chiến đấu bên trong. Nếu là U Đô bị công phá, cái gì địa phủ, cái gì luân hồi, tất cả đều là nói nhảm. U Đô âm binh kết thành chiến trận, cùng số lượng khổng lồ hư không thú chiến làm một đoàn. Muốn nói hư không tộc đối với chư thiên vạn giới tu sĩ mà nói xác thực khó giải quyết, thế nhưng đối mặt bây giờ lấy địa đạo là chủ lưu U Đô quỷ tu, ưu thế của bọn nó nhưng liền không có lớn như vậy. Nếu biết rõ quỷ tu, cũng là có thể tùy ý ẩn vào hư không. Bình thường vật lý công kích đối với bọn họ không có hiệu quả, hư không chi lực, không gian chi lực đối thương thế của bọn hắn hại ra rất không giống đối vạn giới sinh linh như vậy lớn. Đột nhiên mấy cái kim tiên kỳ hư không thú thừa dịp U Đô cường giả bọn họ đều tại đối địch, lén lút chạy vào U Đô giới bên trong, sau đó chạy thẳng tới U Đô Sơn. Căn cứ tin tức đáng tin, hậu thổ nương nương bế quan chi địa chính là tại U Đô Sơn. Mà lúc này giác quan nhất là nhanh nhẹn Bất Lũy cũng cuối cùng hậu chi hậu giác, phát hiện cái này một đội hư không thú. Thế nhưng hắn chính mình cùng Kim Tình Bạch Hổ đều bị hư không thú ngăn chặn, hắn lập tức sắc mặt đại biến, thần đồ. Thần đồ nghe đến Bất Lũy tiếng quát khẽ, cũng tại nháy mắt kịp phản ứng. Đúng a. Hắn trên thân khí cơ giảm, sau đó đột nhiên một phát, quần quần thần lực đem xung quanh tất cả hư không thú toàn bộ gạt ra. Tiếp theo hắn cổ tay khẽ đảo, phản tay nắm chặt chiến kích, đem bàng bạc thần lực tập trung ở chiến kích bên trong, khóa chặt mục tiêu. Đột nhiên ném đi ra. Vâng. Một đạo kim sắc tia sáng vạch phá không gian, tại trong nháy mắt đến bay đến cái kia một đội hư không thú đội ngũ bên trong, chiến kích đầu tiên là thả ra một trận quỷ dị ba động, đem không gian xung quanh phong tỏa để hư không thú bọn họ không cách nào thuần di. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, khủng bố tuyệt luân năng lượng ầm vang một phát, cái kia mấy cái hư không thú bị nổ vỡ vặn. Mà thần đồ còn chưa đứng thẳng, một cái hư không thú lặng lẽ thuần di đến hắn sau lưng, một chảo lộ ra, bám vào hư không chi lực lợi chảo không trở ngại chút nào phá vỡ thần đồ chiến giáp, xuyên qua hắn lồng ngực, đồng thời cắn một cái tại thần đồ trên cổ. Phốc qua, một cái dòng máu màu vàng nóng từ hắn trong miệng phun ra, đột nhiên nơi cổ truyền đến từng trận xé rách cảm giác báo động trước hắn cái cổ cũng nhanh bị cắn đứt. Hắn sát mặt hung ác, quanh thân khí tràn bộc phát, phong tỏa không gian, tay trái ấn ở hư không thú móng vuốt dùng sức hướng phía dưới tách ra, để nó không cách nào rút về móng vuốt. Ngay sau đó tay phải từ thai trái một quyền bung ra đập vào hư không thú mặt bên trên, đưa nó cái kia một câu răng nanh đánh nát, sau đó tay phải thuận thế bắt lấy mặt của nó, sau lưng chắp tay, tay phải phát lực đem trực tiếp từ phía sau vung đến trước người, đối phương móng vuốt cũng ở trong quá trình này bị thần đồ trừ bỏ lồng ngực, cuối cùng trùng điệp đập xuống đất. Thần đồ lấy hai chân đầu gối kẹp lấy hư không thú đầu, cánh tay cung kéo về phía sau, một quyền đệm xuống. Đông, đông, đông. Liên tiếp đập ba quyền, toàn bộ Udo tùy theo chấn động ba lần, cuối cùng cái kia hư không thú đầu bị thần đồ miễn cưỡng truy bạo, tính cả nhục thân, thần hồn cũng đều bị hắn cùng nhau xé. Hắn rất thẳng sống lưng, vứt bỏ trên tay trong suốt huyết dịch, ngực vết thương thần tốc khép lại. Có gan đến a? Hắn giận quát một tiếng. Nơi xa lại có hai cái hư không thú hướng hắn tuấn di mà đến. Hắn lúc này cổ tay khẽ đảo, một thanh chiến kiếm rơi vào trong tay, lại lần thứ hai cùng hư không thú chém giết. Bên kia, thần đồ vừa vặn một kích kia, hiển nhiên không đủ để diệt hết những cái kia hư không thú, một kích phía dưới chỉ nổ chết hai cái khoảng cách gần nhất. Bất quá cái này nhưng cũng cho người khác một lời nhắc nhở, đồng thời cho bọn họ thời gian phản ứng. Chiến kích cũng không bị thần đồ thu hồi, mà là vẫn như cũ huyền lập tại Udo Sơn trên không, phong tỏa phụ cận không gian. Đồng thời thượng thần huy nghiêm vùng, hóa thành một tầng màu vàng màng bảo hộ đem cả tòa thành phố núi Udo Sơn bao phủ. Không gian phong tỏa, dưới thân cái kia 6 cái hư không thú bọn họ triệt để không có đường lui, trực tiếp đối Udo Sơn mở rộng điên cuồng tấn công. Nhưng mà đột nhiên Udo Sơn bên ngoài dục thủy hà trong lúc đó sóng lớn ngập trời, càng quét hướng cái kia 6 cái hư không thú. Trên bầu trời bạch linh lung hiện ra bản thể, thân thể cao lớn xoay quanh tại mây đen bên trong, nàng há to mồm, phát ra hít khà zz 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 gào thét, vô số âm lôi kích xả mà xuống. Hư không thú bọn họ mở rộng không gian bình chướng, đem dục thủy hà nước ngăn cách, ngăn cản âm lôi. Thế nhưng cái này âm lôi bên trong lại đồng dạng ẩn chứa không gian chi lực, không có mấy lần liền đánh nát bình chướng. Cũng chính là cái này thời gian rảnh, hư không thú bọn họ vặn mèo không gian, đem kịch chấn phía dưới lại đem âm lôi bắn ngược trở về. Bạch linh lung đôi rắn quét qua, cái đuôi bên trên cứng rắn vảy màu trắng nháy mắt bạo mấy cái, bất quá cũng không lo ngại. Phía dưới trong đó 4 cái hư không thú hướng thẳng đến bạch linh lung đánh tới, trong miệng không ngừng phun ra màu xám hơi mở trùng sáng. Mặt khác 2 cái thì là hướng về phía thần đồ chiến kích triển khai vòng bảo hộ tiến hành điên cuồng oanh tạc. Rất nhanh vòng bảo hộ liền lung lay sắp đổ. Thần đồ nghĩ muốn đi qua chi viện, lại bị 3 cái kim tiên kỳ hư không thú gắt gao ngăn chặn. Trên trời bạch linh lung đã gấp đến đỏ mắt, nàng phát ra phẫn nộ, vội vàng sao động tiếng gào thét. Mà cái kia 4 cái hư không thú phân lập 4 cái phương vị, lấy không gian là xiềng xích, lấy mấy ngàn tầng mấy vạn không gian bình chướng là dương thân thể, đem nàng một mực vây ở một cái cự đại trong suốt trong dương. Phanh! Cuối cùng kim sắt chiến kích làm được vòng bảo hộ vẫn là tại cường độ cao công kích đến triệt để vỡ nát. Bạch linh lung muốn rách cả mí mắt, quyết định chắc chắn, trực tiếp dẫn cháy bản nguyên chi lực, toàn thân bốc lên bạch sắc hỏa diễm, thân thể đột nhiên chấn động, cuối cùng đem trùng điệp không gian bình chướng hướng nát. Cái đuôi quét qua, nháy mắt đem một cái hư không thú giúp bạo. Thế nhưng nàng không có ham chiến, một đầu đánh tới phía dưới cái kia 2 cái hư không thú. Nàng mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ vô song cường đại hấp lực từ trong miệng nàng bộc phát, cái kia 2 cái hư không thú cũng không kịp trốn tránh trực tiếp bị nàng một cái nuốt vào. 2 cái hư không thú tại trong cơ thể nàng muốn là dùng thuấn di thoát ly, nhưng lại phát hiện bạch linh lung trong cơ thể có không gian phong tỏa. Bọn họ phẫn nộ gầm rú, điên cuồng mở rộng công kích, bạch linh lung thân thể bắt đầu kịch liệt co quắp. Bên ngoài bạch linh lung cũng tại bị cái kia 4 cái hư không thú vây công, bất quá 2 hơi thời gian, liền đã là lân phiến chôn bụi, lục thân sụp đổ, tăng thêm trong cơ thể phá hư. Để nàng nhịn không được phát ra một tiếng gào thét. Mặc dù nàng cũng hiểu một chút thời gian chi lực vận dụng, thế nhưng năng lực khôi phục khẳng định là không bằng gặp phải phá hư tốc độ. Mà đúng lúc này, giữa thiên địa càn quét lên một trận quỷ dị ba động. Trừ Udo Sơn bên ngoài, hết thảy tất cả toàn bộ bất động. Đoạn Ngọc từ hư không bên trong đi ra, tiện tay ném đi một cái kim tiên kỳ hư không thú đầu, thần thức huyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ Udo, phân chia 2 phe địch ta. Sau đó chậm rãi đưa tay, búng tay một cái.